Chương 461, ngươi có thể chặt đầu ta. Chương 461, ngươi có thể chặt đầu ta. Ngụy Lương thần run lẩy bẩy, sợ thành một đoàn đi vào quân kim đại trướng, nhìn thấy cái này một chi quân kim tổng soái, vạn phu trưởng Nhiếp Nhi bực cận. Ngụy Lương thần tranh thủ thời gian trận vỗ một trận Nhiếp Nhi bột cận mông ngựa, những này mông ngựa lời nói nhảm chán cực kỳ, tình lược 100 triệu chữ. Nhiếp Nhi bột cận rất rõ ràng, trước mắt cái này Nam Tống quan văn tân của mình, đơn giản là muốn nghị hòa thôi, nhưng quân kim 50 vạn đại quân xuôi nam, hao phí vô số thuế ruộng, làm sao có thể một cái nghị hòa liền lui về. Kim quốc cái này một đợt muốn chính là độ trường giang, trực đảo ngô hội, một lần hành động diệt đi Nam Tống, cho nên Nam Tống cho phép cho hắn lại nhiều chỗ tốt, cái này nghị hòa đều là không có khả năng đạt thành. Nhưng loại sự tình này không có khả năng trực tiếp tại ngoài miệng đần độn nói ra. Nhiếp Nhi bột cận liếc mắt nhìn nói, Nam Tống con nhi, tới đây vì sao? Ngụy Lương thần đội vàng nói, ta đại Tống nguyên cùng Kim quốc tu thế hệ chuyện tốt. Nhiếp Nhi bột cận trong lòng cười thầm, miệng bên trong lại nói, tu thế hệ chuyện tốt. Nhưng ngươi đại Tống một mực phát binh tiến đánh nước ta, tại giao đông bán đảo náo nhiều năm không nói, năm ngoái lại tiến đánh khai phòng, đoạt ta kinh tương cùng sông duy mấy châu chi địa, đây chính là ngươi nói tu thế hệ chuyện tốt. Ngụy Lương thần vội vàng nói, tướng quân hiểu lầm, đây không phải là chúng ta đại Tống bản ý, chỉ là một đám nghịch tặc việc làm. Ngài cũng biết, giao đông bán đảo đám người kia, căn bản cũng không phải là ta đại Tống người, tất cả đều là nghịch tặc, ta đại Tống người hận không thể sinh ăn hắn thịt. Nhiếp Nhi bột cận cười lạnh, hừ. Bắc Tống cùng Nam Tống ở giữa sự tình, Kim quốc vẫn là biết, cũng là minh bạch Triệu Cấu có bao nhiêu hận Bắc Tống. Cho nên Nhiếp Nhi bột cận cũng không ở trên đây dây dưa, lời nói gió nhất chuyển nói, nhưng đoạt ta kinh tương sáu châu, tổng không phải những cái tiềm lịch tật đi. Ngươi cũng đừng nói Nhạc Phi không phải là các ngươi người, còn có hiện tại chú đóng ở Đường Châu Hàn Thế Trung, cái kia cũng không phải lịch tật. Ngụy Lương thần, cho nên hạ quan hôm nay tới đây, chính là đến đem kinh tương sáu châu một lần nữa hiến hồi cho Kim quốc. Nhiếp Nhi bột cận liếc mắt, cười lạnh, đừng cho là ta không biết các ngươi Nam Tống nước tình huống, các ngươi bên kia quan nhi kéo bè kết phái, phân hai bên cạnh, ngươi muốn đem kinh tương sáu châu đưa cho ta, hỏi qua chủ chiến phái ý kiến sao? Ngươi nói hiến liền hiến. Ngụy Lương thần đột nhiên thấp giọng, công khai hiến đương nhiên không thành, nhưng chúng ta có thể vụng trộm hiến nha. Tướng quân lại nghe ta một lời, ta có quân tình khẩn cấp tương báo. Nhiếp Nhi bực cận, ồ. Ngụy Lương thần liền đem Hàn Thế Trung mắng Nhạc gia quân sự tình nói một chút, Nhạc gia quân chính mình có gà ăn, lại không cho Hàn Thế Trung lương. Hàn Thế Trung sinh khí, đã rút Đường Châu chi quân coi giữ, hướng nam tối lui. Nhiếp Nhi bột cận nghe xong, lập tức đại hỉ. Nhưng trọng đại như vậy quân tình, hắn cũng không thể người khác vừa nói hắn liền tin a, khẳng định vẫn là muốn giải cái tâm nhãn. Thứ một tiếng nói, ngươi như gạt ta đâu? Ngụy Lương thần, tướng quân, chúng ta tại ngươi nơi này, nào dám lừa gạt ngài? Nếu là quân tình là giả, mời chạm đầu ta. Nhiếp Nhi bột cận tỉ mỉ nghĩ lại, đúng thế, Ngụy Lương thần người ngay tại bên cạnh ta, nếu là hắn cho ta tình báo giả, ta một đao đem hắn chặt, trừ phi hắn không muốn sống, nếu không tình báo khẳng định là thật. Lúc này liền liên lụy tới một cái cực chữ. Nếu như không tin hắn, thuộc về lao luyện thành thục cử chỉ, nhưng lão luyện thành thục hậu quả, chính là cùng Hàn Thế Trung cương chính diện. Gia hỏa này có bao nhiêu khó cương, Nhiếp Nhi bột cận vẫn là biết. Năm đó Kim Nội Thuật 30 vạn đại quân tại Hoàng Thiên đã bị Hàn Thế Trung 8.000 người treo lên truy. Cùng Hàn Thế Trung dạng này người đánh chính diện, không tốt đánh a. Không bằng. Cực hắn nói chính là thật, nếu là cược thành công, Hàn Thế Trung cái này xương khó gặm, liền nhẹ nhõm gặm xuống tới. Nhiếp Nhi bột cận vung tay lên, hướng Tả Hữu nói, xem thật kỹ quản Ngụy Lương thần, hắn nếu nói chính là nói thật, chờ chúng ta lấy Đường Châu, trở về cho hắn thiết yến. Hắn nếu nói lời nói dối, trở về chém hắn đầu chó. Ngụy Lương thần một mặt tự tin, hắn tất nhiên không có khả năng bị chặt đầu, hắn thậm chí tự tin bồi thêm một câu, tướng quân, nếu ta nói không giả, còn mời tướng quân thu hồi sáu châu về sau, chúng ta hảo hảo ngồi xuống một lần nữa nghị hòa. Nhiếp Nhi bột cận trong lòng cười thầm, lấy sáu châu, ta Đại Kim quốc liền thuận trường giang thẳng xuống dưới, công Lâm An, bắt Triệu Cấu đi, còn nghị mẹ ngươi cùng Nam Quan Nhuyễn Đảng Quan Văn thật sự là thật là tức cười. Xuất binh, quân Kim lập tức hành động, ra Diệp huyện, công kích trực tiếp Phương Thành. Đồng thời, một đường khác nhỏ cố quân Kim cũng nhận được tin tức, từ Dĩnh Dương phủ Vũ Dương xuất binh, chuyên đi trong núi đường nhỏ, lén lút tiến vào Đường Châu, hướng về Trung Dương Sơn mà tới. Nhạc Vân nằm ở Trung Dương Sơn một cái ngọn núi nhỏ đỉnh, bên người tất cả đều là xanh mơn mởn bụi cây, mũ giáp của hắn bên trên cũng mang theo một cái thảo hoàn, để hắn có thể cùng tất cả hoàn cảnh hòa làm một thể. Kim Tặc muốn tới, vừa mới trinh sát trở về, nói Kim Tặc sắp tới rồi, nhân số không nhiều, cũng liền 2.000. Nhạc gia quân sĩ binh nhóm chính nhỏ giọng truyền lại tình báo, số người này mặc dù không nhiều, nhưng thật Kim Tặc dũng mãnh vô cùng, 2.000 người cũng không tốt thu thập. Nhạc Vân vị này trẻ tuổi tiểu tướng, hiện tại trong tay cũng không nhịn được nắm bắt một cái mồ hôi, hắn đưa thay sờ sờ bụng, bụng no mây mẩy. Tại được đến Kim Tặc muốn tới tin tức về sau, hắn liền để sở hữu binh sĩ hảo hảo ăn một bữa cơm no, bắp ngô đồng tử tùy tiện ăn, còn cầm một chút 40 ngày gà trống đi ra cho mọi người thêm thịt, cam đoan mọi người đều có sức lực giết địch. Tới rồi, không biết là ai thấp giọng hô một tiếng, chỉ thấy nơi xa trên đường núi, đại đội kỵ binh chạy tới. Nhưng bọn hắn chạy cũng không nhanh, chiến mã tại bình nguyên bên trên có thể phi nhanh, nhưng ở trong núi trong đường nhỏ, chiến mã cũng chỉ có thể bước nhỏ chạy chậm, mỗi một bước đặt chân đều phải cẩn thận, nếu không con ngựa cũng là muốn ngã. Chuẩn bị tác chiến, không cần Nhạc Vân hạ lệnh, Nhạc gia quân sĩ binh nhóm chính mình liền nhỏ giọng truyền, làm bọn hắn. Ngươi qua bên kia tảng đá sau. Bên này phía sau cây là của ta. Tới tới, gần. Bán tên. Chơi chết bọn hắn. Giết a. Một cái mắt, Trung Dương Sơn bên trên tiếng kêu giết rầm trời, đường núi hai bên, mũi tên cùng tảng đá dồn dập hạ xuống, xuất lĩnh cái này 2.000 kỵ binh Kim quốc tướng lĩnh giật nảy mình, nhưng quân Kim luôn luôn rất khó đánh tan, coi như chúng phục kích, tinh thần của bọn hắn vẫn như cũ cao, xuất ra cung tiễn, đối hai bên dốc núi liều mạng đánh trả. Song phương cách không lẫn nhau bắn, loại tình huống này đương nhiên là chiếm hữu địa lợi một phương mau kiếm. Không ít kim binh chúng tên xuống ngựa. Kim tướng vừa nhìn liền biết cuộc chiến này lấy không tốt, đối diện không phải loại kia dễ dàng sụp đổ rác rưởi tổ binh, mà là dám đánh dám liều nhân vật hung ác, nhưng đối phương không có đánh cờ hiệu, hắn cũng không biết rõ tới chính là một bộ nào, chỉ là lớn tiếng hạ lệnh, bắn tên, chậm chậm lui lại. Kim quốc bọn kỵ binh một bên hướng hai bên dốc núi bắn tên, một bên hậu đội biến tiền đội, chậm rãi lui lại. Bọn hắn rơi vào loại này bất lợi tình thế bên dưới, lui lại vẫn như cũ rất có chương pháp, một chút cũng bất loạn. Đúng vào lúc này, bọn hắn hậu phương đường núi một bên, đột nhiên vang lên một tiếng pháo hiệu, 300 tên toàn thân sơn thành màu đỏ thiết phù đồ, từ đường núi hai bên chảo ra, ngăn chặn quân Kim rút lui con đường. Chương 462, Hàn Thế Trung VS Sĩ Nhiếp Nhi bột cận. Chương 462, Hàn Thế Trung VS Sĩ Nhiếp Nhi bột cận. Nhạc Vân từ Bắc Tống bên này cầm tới 300 bộ thiết phù đồ áo giáp, ra sân. Hắn tại Nhạc gia trong quân tuyển 300 tên thân thể cường tráng, cao lớn uy mãnh, mà lại hung hãn không sợ chết dũng sĩ, mặc vào cái này 300 phó trọng giáp, 300 cái cự dày cục sắt, vừa ra trận liền phá hỏng quân Kim rút lui con đường. Kim tướng xem xét địa bộ này, cả người đều tê dại, thiết phù đồ, là chúng ta thiết phù đồ. Đáng chết, phục kích chúng ta là Bắc Tống. Không, không thể nào là Bắc Tống dùng vũ khí, những người này dùng chính là cung tiễn. Là Nam Tống người. Con mẹ nó, Nam Tống nơi nào làm tới màu đỏ thiết phù đồ giáp? Đây không phải Bắc Tống mới có sao? Đừng quản, xông. Quân Kim muốn rút khỏi vòng đây, liền nhất định phải đánh xuyên qua cái này 300 thiết phù đồ. Đại lượng mũi tên, đối màu đỏ thiết phù đồ bắn đi qua. Nhưng mà bọn hắn lập tức liền cảm nhận được quân Tống năm đó ở đối mặt quân Kim thiết phù đồ lúc cảm thụ qua tuyệt vọng, mũi tên bắn tại thiết phù đồ trên thân, tựa như tại gai ngương ngứa, chỉ có thể nghe cái đinh đinh đương. Thiết phù đồ nhóm cũng không cần đánh trả, chỉ cần chặn lại đằng sau đường núi, không để bọn hắn rút khỏi đến liền đủ. Kim tướng gấp, xông, xông bại bọn hắn. Kim binh thu hồi cung tiễn, xuất ra trường thương, mã đao một loại vũ khí, đối thiết phù đồ lao đến. Trường thương chọc vào thiết phù đồ trên thân, phát ra tiếng vang nặng nề, thiết phù đồ bị đính đến bạch 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 lùi lại, va vào đồng bạn mới dừng lại, nhưng lại đồng thời không có bị trường thương đâm xuyên. Kia áo giáp màu đỏ giống như há mồm đang cười nhạo kim binh nhóm, thế nào? Chính các ngươi thiết phù đồ, chính mình cũng đâm không xuyên a. Thiết phù đồ nhóm cầm lấy vũ khí của mình, ra sức phản kích. Nháy mắt ở giữa công phu, hàng phía trước kim binh bị chém vào ngã trái ngã phải. Kim binh nhóm trong lòng gọi thẳng gặp ủy, trước kia bọn hắn cũng đối trải qua Nam Tống bộ binh hạng nặng, nhưng những cái kia bộ binh hạng nặng một điểm cái dám dùng cũng không có, chỉ có một thân dày đặc áo giáp, đánh trận tới so chuột còn phải hèn nhát, tỉ như Đồng Quán quân chính là như thế. Nhưng trước mắt những này bộ binh hạng nặng lại hoàn toàn khác biệt, bọn hắn từng cái dám đánh dám liều, đối mặt quân Kim công tới trường mâu mã đao, bọn hắn liền mắt cũng không chấp cái nào, hoàn toàn chính là bày ra lấy mạng đổi mạng khí thế tại đánh, dạng này liền có thể hoàn toàn phát huy ra bộ binh hạng nặng ưu thế. Ngươi một đao ta một đao, ta có trọng giáp ngươi thương không được ta, ngươi không có trọng giáp ta một đao đánh ngã ngươi. Kim binh trong lòng trực khiếu an, con mẹ nó, những này binh không bình thường, đây là cái kia một đường tống binh, Hàn Thế Trung nhất định là Hàn Thế Trung người. Không, Hàn Thế Trung đánh trận thích dụng kế, càng linh hoạt càng mỡ. Những người này hoàn toàn không giống Hàn Thế Trung người. Phân tích mẹ ngươi a, giết ra ngoài a. Kim binh nhóm thực sự không có cách, đành phải dùng chiến mã cưỡng ép hướng phía trước đụng. Thiết phù đồ dù cứng rắn, chiến mã chính diện va chạm đi lên, vẫn là đến bị đụng một cái đại thí ngồi xổm. Quân Kim trả giá hy sinh to lớn, cuối cùng cưỡng ép phá tan 300 cái chặn đường thiết phù đồ, gạt ra một cái thông đạo, nên ngang rời đi. Nhưng là có chạy nhanh, liền có chạy chậm. Không ít kim binh không kịp chạy trốn, đành phải quỳ xuống đất đầu hàng. Nhạc Vân cuối cùng kiểm kê chiến trường phát hiện, bắt sống kim binh hơn 200 người, giết chết hơn 300 người. 2000 kim binh tiến Trung Dương Sơn, trở về chỉ có hơn 1400. Cái này đã có thể tính là đại thắng bên trong đại thắng. Một bên khác, Phương Thành. Nhiếp Nhi bột cận xuất lĩnh lấy quân Kim chủ lực, một vạn đại quân, khí thế hung hăng bước về phía Phương Thành. Quả nhiên, như Ngụy Lương thần lời nói, trên đường đi không nhìn thấy nửa cái tống binh, hẳn là tống binh thật bởi vì quân lương vấn đề sinh ra ngăn cách, Hàn Thế Trung thật lui binh hồi trưởng Giang Nam ngạn đi. Nhiếp Nhi bột cận mừng rỡ trong lòng. Lúc này quân Kim tiên kỵ nhất cũng không phải là Nhạc Phi, mà là Hàn Thế Trung. Bởi vì Nhạc Phi mấy năm trước một mực tại động đỉnh hồ tiêu diệt Ma Ni giáo, còn không có đàng hoàng cùng quân Kim đánh qua mấy lần ác chiến, hắn cường đại tài năng quân sự, còn không có bị quân Kim chỗ biết rõ. Hàn Thế Trung liền không giống, hắn tại Hoàng Thiên đãng đại bại Kim nội thuật về sau, đã thành Kim quốc người suy nghĩ bên trong Nam Tống đệ nhất danh tướng. Hàn Thế Trung rút quân đối với Kim quốc tới nói, cùng Nam Tống đầu hàng khác nhau ở chỗ nào? Nhiếp Nhi bột cận lúc này chỉ muốn cười to ba tiếng. Hắn hé miệng, còn chưa kịp cười ra tiếng, đột nhiên nghe được bên cạnh trong rừng cây, có người cười to ba tiếng, ha ha ha. Nhiếp Nhi bột cận. Tiếp theo trong nháy mắt, hắn liền thấy Hàn Thế Trung mặt mũi tràn đầy lính dày dạn tiếu dung. Hàn Thế Trung tại dầu mỡ cười ba tiếng về sau, sắc mặt đột nhiên lập tức trở nên hung bạo vô cùng, giết. Cùng một thời gian, bốn phương tám hướng tiếng giết rung trời, vô số tống binh bỏ ra, xông lên phía trước nhất là mảng lớn trường mâu binh, dùng chính là vô cùng dài cực kỳ dài trường mâu, mà tại mâu trận đằng sau đuổi theo thì là Hàn Thế Trung dòng chính bối ngôi quân tay cầm trọng phủ, chuyên tìm thiết phủ đồ đánh. Nơi này liền không thể không xách một câu, tại quân Tống đại quy mô áp dụng thần tí nỗ tới đối phó thiết phủ đồ trước đó, Hàn Thế Trung dùng để đối phó thiết phù đồ biện pháp chính là trọng phủ tay. Tống sử ghi chép, quan quân lấy thương tiêu đi hắn cạ bù tôm yêu, đại phủ đoạn hắn cánh tay, nát hắn thủ. Nói tiếng người chính là dùng trường thương đánh bay thiết phù đồ mũ giáp, cầm trọng phủ đi chặt đối phương cánh tay, lại chém nát không có mũ giáp đầu. Trọng phủ không hề dài, nếu như đụng tới đối phương trường mâu trận, trọng phủ tay đều là chịu chết, cho nên trọng phủ phía trước còn cần đại lượng trường mâu binh, cùng đối phương trường mâu đối đâm, trước tiên đem đối phương trường mâu binh ngăn chặn, trọng phủ tay lại đến. Hàn Thế Trung mệnh đối ngôi quân đều cầm dài bữa, bên trên chặt người ngực, bên dưới chặt ngựa đủ, quân Kim lâm vào vũng lầy bên trong, nhân mã đều chết. Quân Kim manh tướng Thát Bột Giã xuất lĩnh mấy trăm thiết phủ đổ vọt mạnh Hàn Thế Trung quân trận, bị bối ngôi quân chặt cái thất linh bắt lạc, Thát Bột Giã bị bắt sống. Nhiếp Nhi Bột Cận vừa nhìn thấy Hàn Thế Trung, liền sợ tê dại. Kim Nột Thuật 30 vạn đại quân đều đánh không lại Hàn Thế Trung, hắn Nhiếp Nhi Bột Cận mới mang một vạn người, lại bên trong phục kích, có tài đức gì cùng Hàn Thế Trung giao thủ? Sĩ khí vì đó một đoạn. Đã thấy thủ hạ manh tướng Thát Bột Giã xuất linh thiết phủ đổ cũng chiến bại, trong lòng càng hoảng, lại quay đầu xem xét, đột nhiên nhìn thấy 500 cái màu đỏ thiết phủ đổ giết đi ra. Hàn Thế Trung vận binh dầu mỡ cực kỳ, hắn mới sẽ không mất thăng bằng ngay từ đầu liền xuất động bộ binh hạng nặng, bởi vì bộ binh hạng nặng là bị kỵ binh hạng nặng khắc. Ngay từ đầu liền đánh ra lá bài này dễ dàng bị vương nổ, cho nên hắn trước dùng bối ngôi quân thu thập đối phương thiết phù đồ, lại phái ra chính mình bộ binh hạng nặng tiến vào chiến trường. Lần này liền không ai có thể khắc chế bọn hắn. 500 màu đỏ thiết phù đồ gặp người liền chặn, người cản giết người, ngựa cản giết ngựa, bối ngôi quân lập tức đuổi theo kịp, mượn bộ binh hạng nặng yểm hộ, trọng phủ đầu vung giống tại mở vô song. Nhiếp Nhi Bột Cận liền đánh cũng không dám đánh, xoay người chạy. Một vạn quân Kim đành phải đi theo triệt thoái phía sau, nhưng quân Kim bại mà không bại, tới hướng về sau rút, lập tức lại phi ra mấy cốt du kỵ binh phản công. Hàn Thế Trung chỗ phái thuộc cấp đồng tại chiến trường mặt bên chờ thật lâu, lập tức chặn đứng một cái quân Kim du kỵ binh, giết đối phương một người ngựa ngựa lật. Song phương trong vòng một ngày đánh 13 tràng át chiến, quân Kim buổi diễn đều vừa, cuối cùng lấy Hàn Thế Trung đại hoạch toàn thắng mà kết thúc. Chương 463, Mã Tổng Nghĩa đội dân phu. Chương 463, Mã Tổng Nghĩa đội dân phu. Cảm ơn bạn Kỳ Ổ 50055 đã tặng khoai ủng hộ mình. Ngay tại Hàn Thế Trung cùng Nhạc Vân hành hung quân Kim đồng thời, một mực đồn trú tại Đồng Bách Sơn làm ruộng nuôi gà chăn heo thoạt nhìn người vật vô hại Bắc Tống quân cũng cực nhanh hành động. Cung Nhị Nương Tử cùng Nhạc Văn Hiên hai người tự mình dẫn chủ lực quân đoàn rời đi Đồng Bách Sơn doanh trại, hướng bắc đi vội, đi tới Tây Bình huyện. Đương hai người đổi tới Tây Bình thường, đã thấy một chi khổng lồ phụ binh bộ đội, tăng thêm khổng lồ đội dân phu, đã tại Tây Bình huyện chờ trực đã lâu. Phụ binh bộ đội nhân số vượt qua một vạn, số ít phần là đầu trọc, phần lớn là bình thường tiểu tóc. Từ tiểu tóc của bọn họ, một chút liền có thể nhìn ra bọn hắn tới từ nơi nào. Nếu như là từ Kim Quốc bên kia đầu hàng tới phụ binh, bình thường liền sẽ là đầu trọc. Mà từ Ngụy Tề quốc đầu hàng tới phụ binh, thì bình thường sẽ là bình thường tiểu tóc. Đương nhiên, cũng có ngoại lệ, nhưng không nhiều. Ngoại trừ một vạn phụ binh, ngoài ra còn có 5 vạn dân phu, tất cả đều là từ Thái Châu phụ cận điều động mà tới. Nếu như đại quy mô dân phu điều động, đặt ở Kim Quốc cùng Nam Tống, đều là rất dễ dàng đưa tới lao bách tính phản cảm, thậm chí khởi nghĩa ác liệt hành vi, nhưng Bắc Tống làm cái này lại cũng không tạo thành bách tính phản cảm, ngược lại sẽ có rất nhiều bách tính chủ động nguyện ý tới làm. Nguyên nhân cũng đơn giản, một cái cho tiền công, một cái không cho. Cung Nhị Nương Tử nhìn lướt qua 5 vạn dân phu đại quân, trên mặt lộ ra tiểu dung, đứa bé kia lần thứ nhất đi ra xử lý hiện thực, sẽ làm rất không tệ à. Nhạc Văn Hiên cũng nhẹ gật đầu, mỉm cười nói, quả thật không tệ. Quy mô lớn như vậy dân phu độc viên, thay cái người trưởng thành tới làm đều có khả năng luôn cuống tay chân, nhưng hắn làm được còn có thể, nhìn cái này 5 vạn dân phu, ngay ngắn rõ ràng, không hề loạn lên chút nào. Hai người chính cho chuyện, một cái hơn 10 tuổi đại hài tử, một đường chạy chậm tới, đến trước mặt hai người, trịnh trọng làm một đại lễ, tiểu tử Mã Tổng Nghĩa, gặp qua Nhạc công tử, cùng xu mật dùng. Tiểu tử đã dựa theo Nhạc công tử phân phó, điều động tới 5 vạn dân phu. Nguyên lai, cái này hơn 10 tuổi lớn hài tử, chính là trong lịch sử toàn chân giáo đời thứ 2 trưởng giáo, Đan Dương Tử Mã Ngọc. Hắn năm nay đã 11 tuổi, cổ đại số tuổi này con em thế gia, đã muốn đi ra làm chút sự tình. Nhạc Văn Hiên cũng có ý để hắn nhiều chút lịch luyện, liền để hắn tới phụ trách hậu cần làm việc. Nhạc Văn Hiên mỉm cười nói, ta chỉ nói một câu làm điểm dân phu đến, không nghĩ tới ngươi làm ra 5 vạn. Ngươi thủ bút này rất lớn a. Mã Tổng Nghĩa trên khuôn mặt nhỏ nhắn một mặt nghiêm túc biểu lộ, tiểu tử cẩn thận phòng đoán qua, Nhạc công tử muốn dân phu, không chỉ có riêng là dùng đến giúp bộ đội chủ lực vận chuyển lương thảo, còn phải phụ trợ bộ đội chủ lực tu kiến công sự phòng ngự. Lấy ta Bắc Tống nước một quen tác phong, đánh xuống một mảnh đất về sau, lập tức muốn ngay tại chỗ đại lượng chế tạo cho bảo cùng quân hải, phòng ngự Kim Quốc dù kỵ binh xen kẽ. Mà lần này cùng dĩ vãng càng thêm khác biệt, dĩ vãng địch nhân binh lực ít, chúng ta đánh lui địch nhân về sau còn có rất nhiều thời gian thong dong tu kiến cho bảo, nhưng lần này Kim đủ liên quân cao tới 50 vạn, quân ta đánh bại quân địch về sau, quân địch rất nhanh liền có khả năng tổ chức phản công, cho nên không thể như dĩ vãng đồng dạng chậm rãi tu kiến cho bảo, mà là muốn tại đánh bại quân địch về sau ngắn ngủi trong mấy ngày liền hoàn thành công sự phòng ngự tạo dựng. Nói đến đây, hắn mới tổng kết nói, cho nên quân ta cần càng nhiều dân phu, chia làm mấy chục tổ, mỗi một tổ phụ trách tu kiến một cái cho bảo hoặc là quân hải, muốn tại đợt thứ nhất giao chiến về sau, trong chớp mắt liền đem cho bảo bày khắp nơi đều có, không cho Kim Tặc bất luận cái gì phản công cơ hội. Vì thế, tiểu tử đã chuẩn bị kỹ càng mấy chục cái tổ trưởng. Mã Tổng Nghĩa nghiêm túc nói, mỗi một cái tổ trưởng phân xuất một cái dân phu tiểu đội, phụ trách kiến tạo một cái cho bảo. Tiểu tử có tự tin, bộ đội chủ lực đánh xuống Vũ Dương ngày thứ hai, tiểu tử liền có thể tại Vũ Dương chúng quanh bày xuống mấy chục cái cho bảo, không đến một tháng thời gian, cho bảo xi măng liền có thể toàn bộ ngưng kết. Cung Nhị Nương Tử cũng không nhịn được cười, có ý tứ. Xem ra, lần này tiến công Vũ Dương, xem chút không tại chúng ta bộ đội chủ lực trên người, là tại người dân phu bộ đội trên người a. Nhạc Văn Hiên cũng cười, đúng vậy a, công chiếm Vũ Dương dạng này thành nhỏ, không cần tốn nhiều sức. Bộ đội chủ lực không có gì xem chút, vậy ta cần phải hảo hảo nhìn xem hậu cần bộ đội cùng dân phu bộ đội. Mã Tòng Nghĩa ôm quyền, tiểu tử định không gọi hai vị thất vọng. Không cần nói nhảm nhiều lời, xuất binh. Cung Nhị Nương tử tự mình dẫn bộ đội chủ lực phía trước, Vương Hoành xuất lĩnh phụ binh đi ở chính giữa, Mã Tòng Nghĩa xuất dân phu đi tại cuối cùng. Nhạc Văn Hiên lần này cố ý rơi vào phía sau cùng, cùng Mã Tòng Nghĩa dân phu đại quân đi tại cùng một chỗ, nhìn xem vị này toàn chân đời thứ hai trưởng giáo đến tột cùng có thứ gì bản sự. Rất nhanh hắn liền phát hiện Mã Tòng Nghĩa cùng người khác chỗ khác biệt. Không hổ là Nhạc Văn Hiên dùng hiện đại trường học dạy dỗ tới cái thứ nhất học sinh, Mã Tòng Nghĩa phong cách làm việc mang theo rất dày đặc hiện đại phong cách. Đại quân lần thứ nhất hạ trại, toàn quân chôn nồi nấu cơm. Nhạc Văn Hiên nhìn thấy Mã Tòng Nghĩa đưa tới một cái gia đình, phân phó vài câu, gia đình kia liền bay vượt qua chạy ra ngoài, tại dân phu đại quân bên trong đi dạo, chỉ chốc lát sau, liền có 50 cái tiểu tổ trưởng hướng về hắn bên này hội tụ đi qua. Những tổ trưởng này trong tay còn bưng bát cơm đâu, tới cùng Mã Tòng Nghĩa ngồi chung một chỗ. Mã Tòng Nghĩa chỉ bên cạnh Nhạc Văn Hiên, lớn tiếng nói, mọi người chú ý, Nhạc công tử hôm nay đến chúng ta dân phu trong bộ đội tới thị sát công việc, các vị tiểu tổ trưởng, ta hy vọng các ngươi có thể đem công việc của mình kế hoạch một lần nữa hướng ta hồi báo một chút, Nhạc công tử cũng sẽ ở bên cạnh nghe được. Ta biết trong các ngươi rất nhiều người không thiện ngôn tử, nhưng là ta đến nhắc nhở các ngươi, người cả đời này có thể thay đổi vận mệnh cơ hội không nhiều, khó được có cơ hội tại Nhạc công tử trước mặt biểu hiện tài hoa của các ngươi, có bắt hay không được cơ hội này được đến Nhạc công tử trọng dụng, liền nhìn chính các ngươi. Hắn lời mở đầu này vừa nói, dân phu các tiểu tổ trưởng thật đúng là lập tức kích động lên, nguyên bản có mấy cái không thiện ngôn từ có chút xa sợ, còn dự định co lại nữa nha, nghe lời nói này, lập tức cũng biến thành có khí thế. Một cái gan lớn lập tức để tay xuống bên trong bát cơm, đứng dậy, tại hạ Lý Lao Ngũ, đội dân phu thứ 13 tổ trưởng, quản lý 1000 dân phu, trong đó có thâm niên thợ nề hơn 50 người. Tại hạ nhiệm vụ chính là tại đánh hạ Vũ Dương trấn về sau, dùng tốc độ nhanh nhất đổi tới lãnh đạo chỉ thị vị trí, kiến tạo chế tạo một cái cho bảo. Tại hạ kế hoạch là như thế này, đến vị trí rồi về sau, dùng tốc độ nhanh nhất xác định xây bảo địa điểm. Đầu tiên để 200 cái dân phu phụ trách đào móc nền tảng, các dân phu thì tại phụ cận khiêng đá cùng bao cát, đắp lên tường ngăn cao ngang ngực, đào móc chiến hảo. Trên mặt đất cơ đào xong đồng thời, liền muốn cam đoan cho bảo chúng quanh lâm thời dựng lên vài trăm mét dài tường ngăn cao ngang ngực cùng chiến hảo. Trong vòng một tháng sau đó thời gian bên trong, cho bảo đều ở vào kiến thiết trong lúc đó. Nếu như kim tặc ở đây cái thời gian bên trong khởi xướng phản công, chúng ta nếu có thể cam đoan mỗi một tên lính đều có tường ngăn cao ngang ngực cùng chiến hào có thể cung cấp ẩn thân. Cho bảo xây thành về sau, chúng ta lại dùng tốc độ nhanh nhất chuyển thành sửa đường, đem cho bảo cùng Vũ Dương thành ở giữa con đường mau chóng trải thành, thuận tiện hậu cần đội cho bảo vận chuyển tiếp tế vật tư. Chương 464, Vũ Dương chương 464, Vũ Dương Nhạc Văn Hiên nghe xong, hơi cảm thấy hài lòng, cũng không tệ lắm. Tại cổ đại, có thể sớm để đội dân phu làm tốt kế sách như thế cùng ăn bài, liền đã tương đối không tệ. Rất rõ ràng, Mã Tòng Nghĩa tại trước đó liền đã cho những này dân phu tổ trưởng làm qua huấn luyện cùng ăn bài, để bọn hắn mỗi người đều biết chính mình phải làm thứ gì. Nhạc Văn Hiên nghe xong dân phu các tổ trưởng báo cáo, trong lòng cũng không khỏi đại hỉ, khen bọn hắn vài câu, hứa hẹn về sau cho bọn hắn thăng chức tăng lương, thế là tất cả đều vui vẻ. Đại quân nghỉ ngơi một đêm, tiếp tục đi tới. Không cần bao lâu thời gian, phía trước liền có thể nhìn thấy Vũ Dương huyện. Đây chỉ là một huyện thành nhỏ nhỏ, quân kim an bài ở đây chỉ có một cái đám bộ đội nhỏ, huyện thành bên trong bộ đội chủ lực thì là Ngụy Tế Quốc Ngụy quân. Những Ngụy quân này nếu có Kim Quốc 33 áp trận thời điểm, sức chiến đấu cũng là có như vậy ném một cái ném, nhưng Kim Quốc 33 xuất quân tập kích Trung Dương Sơn đi, trong thành không có kim binh, Ngụy Tế binh sức chiến đấu liền. Nhạc Văn Hiên căn bản không có đi quản công thành sự tỉnh, vẫn là tiếp tục tại đội dân phu ở cùng một chỗ. Bọn dân phu không có tiếp thụ qua chiến đấu huấn luyện, lá gan cũng không hề lớn, căn bản không dám hướng về phía trước, trốn ở chiến trường hậu phương chỗ xa vô cùng, chỉ nghe được phía trước nơi xa tiếng pháo ầm ầm, tiếp lấy lại là hỏa súng phanh 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 thanh âm, không ít người dọa đến toàn thân phát run. Mã Tòng Nghĩa liền đứng tại trước mặt bọn họ, lớn tiếng nói, mọi người đừng sợ, tin tưởng chúng ta các tướng sĩ, bọn hắn là tất thắng, địch nhân sẽ không đánh tới chúng ta nơi này đến, địch nhân đều trốn ở Vũ Dương trong huyện thành run lẩy bẩy đâu. Là bọn hắn sợ chúng ta, không phải chúng ta sợ bọn họ. Hắn những lời này, ngược lại để không ít dân phu dũng khí tráng, rất nhiều người leo đến trên cây, hướng về phía trước nhìn ra xa, nhưng cách thực sự quá xa, coi như trên tảng cây cũng không thấy được gì, chỉ có thể nhìn thấy đại pháo hất lên khói lửa cùng bùn đất. Cũng không biết qua bao lâu, phía trước vang lên tiếng hoan hô, có người đang gọi, thắng, thắng, nhiều bắt sống. Sau khi vào thành không được nhiễu dân, dạng này tiếng hô liên tiếp, phía trước quân chính quy bắt đầu vào thành. Phụ binh nhóm cũng bắt đầu xông về trước. Bọn dân phu dũng khí cũng cuối cùng lớn, đi theo phụ binh đằng sau cùng một chỗ sông. Mã Tòng Nghĩa chạy trước tiên, hắn một đứa bé, dẫn đại đội dân phu công kích, thoạt nhìn rất có điểm lạ, nhưng nhìn kỹ liền sẽ phát hiện, Mã gia gia đình binh kỳ thật vẫn luôn bảo hộ ở bên cạnh hắn, làm sao thật làm cho một đứa bé gặp nạn à, thế gia đại tộc cũng sẽ không để cho mình trong gia tộc có tiền đồ nhất người trẻ tuổi dạng này lãng phí. Rất nhanh, Cung Nhị Nương tử xuất lĩnh chủ lực quân đoàn đã giết tiến Vũ Dương huyện thành, trong thành Ngụy Tế quân dồn dập đầu hàng. Vương Hoành xuất lĩnh phụ binh đội bắt đầu quét sạch chiến trường. Mã Tòng Nghĩa lại leo đến thành lâu chỗ cao nhất, nhìn trái, nhìn phải, dõi mắt nhìn ra xa, còn lấy ra một phần địa đồ dùng để tham chiếu. Rất nhanh, hắn liền đưa tay đối đông bắc phương hướng chỉ, tổ thứ nhất, đi cái phương hướng này, ngoài năm dặm, hẳn là có một cái chật hẹp đường sông miệng, tại đường sông miệng hiểm yếu chỗ xây một cái cho bảo, nhanh nhanh nhanh. Một cái ngàn nhân dân phu đội lớn lập tức xuất phát, Vương Hoành cũng tranh thủ thời gian phái ra mấy trăm phụ binh cùng theo đi, những này phụ binh chủ yếu tác dụng chính là bảo hộ đội dân phu, tránh tao ngộ nhỏ cố địch binh tập kích. Về phần chính binh, đương nhiên là tọa trấn huyện thành, phóng xạ từ phương. Bắc Tống đại quân hết thảy đều có vẻ ngay ngắn rõ ràng, cơ hồ mỗi người đều biết nên làm cái gì. Đúng vào lúc này, Tây Nam Vương hướng đột nhiên chạy tới một tên trinh sát, giống to, có một cái thật kim tặc kỵ binh, nhân số ước 1.500, đang từ Tây Nam Vương hướng tới, xem ra giống như là nếm mùi thất bại bại quân. Vũ Dương huyện Tây Nam Vương hướng chính là Trung Dương Sơn. Nhạc Vân phụ trách tại Trung Dương Sơn đánh phục kích, vậy con này bại lui trở về thật kim tặc kỵ binh, dĩ nhiên chính là bên trong Nhạc Vân phục kích, bại trở về chi bộ đội kia. Cung nhị nương tử hạ lệnh, Nhất Trượng Thanh, người dẫn theo giáp ngực kỵ binh bộ đội đi chặn đường, đừng để bọn hắn chạy đến Vũ Dương huyện thành xuống tới, miễn cho tổn thương chúng ta dân phu. Nhất Trượng Thanh nhẹ gật đầu, tranh thủ thời gian xuất giáp ngực kỵ binh bộ đội giết ra thành đi. Cái kia thật kim tặc bộ đội cũng coi là gặp xui xẻo, thật vất vả từ Nhạc Vân vòng phục kích bên trong chỗ tới, xuyên ra Trung Dương Sơn, vừa mệt lại khát, chỉ muốn tranh thủ thời gian về đến huyện thành, để bọn hắn nuôi ngụy tề các nô tài hảo hảo phục thị bọn hắn một chút, lại không nghĩ rằng, vừa trở lại Vũ Dương huyện thành phía tây nam ngoài 5 dặm, liền nghe được phía trước tiếng vó ngựa ầm ầm. Kim bọn kỵ binh ngay từ đầu còn tưởng rằng là Kim Quốc viện binh đội tới, nhưng khi đối phương xuất hiện tại trong tầm mắt thời điểm, mới hô to không ổn. Phía trước một mảnh ánh vàng rực rỡ giáp ngực. Kia không thật là Bắc Tống nước giáp ngực kỵ binh bộ đội sao? Kim binh nhóm trong lòng hô to không ổn, quay đầu liền chạy. Nhưng bọn hắn chiến mã chạy như điên đã lâu, 10 phần mỏi mệt, chạy đi đâu đến thắng? Chỉ nghe được sau lưng tiếng vó ngựa càng ngày càng gần, Bắc Tống kỵ binh chẳng mấy chốc sẽ đuổi theo. Không ít Kim Quốc kỵ binh hung tính đại phát, không chạy, quay đầu tới, dương cung cài tên, một trận loạn xạ, chỉ nghe được đinh đinh đang đang một trận vang, lóe sáng sáng giáp ngực nhẹ nhõm ngăn mũi tên. Tiếp lấy liền đến phiên bọn hắn xuất thủ. Chỉ thấy giáp ngực bọn kỵ binh đưa tay tại bên hông sờ một cái, liền lấy ra một cái súng ngắn, phanh. Một tiếng đánh qua, đem súng ngắn cắm vào hông, sau đó lại lấy ra một cái súng ngắn, phanh một tiếng đánh, lại lấy ra một cái súng ngắn. Nguyên lai, đến một lần khai phong chi chiến lúc, giới hạn trong hậu cần áp lực, giáp ngực bọn kỵ binh còn chỉ có một cái súng ngắn, nhưng đi qua hơn 1 năm phát dụng, Bắc Tống sức sản xuất lại lên một tầng lầu, làm đỉnh cấp binh chủng giáp ngực đội kỵ binh, trang bị cũng lần nữa thăng cấp. Hiện tại mỗi một cái giáp ngực kỵ binh, bên hông đều treo 4 thanh súng ngắn. Xuất chiến trước đưa chúng nó toàn bộ nhét vào tốt, giao chiến thời điểm liền không cần lại cân nhắc cái gì nhét vào một loại vấn đề, đánh một thương đổi một cái, đánh xong 4 thương, lại rút ra vũ khí lạnh nên địch. Nhưng là, 4 súng bắn xong, nơi nào còn có cái gì địch nhân có thể đàng hoàng ngồi tại trên lưng ngựa. Vũ khí lạnh rút ra thời điểm, đã là rút kiếm tứ phương tâm mở mịt, vô địch là cỡ nào tịch mịch. Tịch mịch mẫu thân người a. Nhất Trượng Thanh tức giận đến mắng to, coi như địch nhân bị giết sạch, cũng không cho phép vào lúc này trang bước, tất cả mọi người cho ta lập tức nguyên điệu nhét vào đạn, 4 thanh hỏa súng nhét vào xong lại làm chuyện khác, để phòng đột nhiên lại có địch nhân đến. Giáp ngực bọn kỵ binh lúc này mới bỗng nhiên vừa tỉnh, ai u, đúng thế. Giáp ngực kỵ binh quân kỵ bên trong có một đầu phi thường trọng yếu quý củ, đánh giặc xong về sau, nhất định phải ngay lập tức nhét vào đạn, 4 thanh hỏa súng không có toàn bộ nhét vào tốt trước đó, cấm chỉ làm hết thảy chuyện khác. Muốn là hỏa súng không có nhét vào tốt, liền gieo họ đều là không cho phép. Các binh sĩ tranh thủ thời gian đình chỉ hỉ khí, liều mạng nhét vào, lúc này chính là độc thân 30 năm nam nhân nhất chiếm ưu thế thời điểm, cái thứ nhất nhét vào người tốt, thưởng thụ cái thứ nhất chúc mừng thắng lợi đặc quyền. Cuối cùng, một đầu hán tử nhét vào hoàn thành, hắn đem 4 thanh sắp xếp gọn hỏa súng tại bên hông song song cắm tốt, lúc này mới giơ 2 tay lên, ngửa mặt lên trời cười dài, ha 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 ha. Ta thắng. Hắn không những thắng kim tặc, còn thắng sở hữu chiến hữu, cái này đủ hắn thổi bên trên một trận. Chương 465, giết hắn chương 465, giết hắn bạn phu trưởng Nhiếp Nhi bột cận mang theo tàn binh bại tướng, trở lại Diệp huyện. Ra ngoài thời điểm mang theo 1 vạn người, trở về thời điểm chỉ còn lại hơn 7 ngàn, lớn nhỏ 13 cuộc chiến đấu, hắn làm một trận cũng không thắng, tổn thất cực kỳ thảm trọng, liền quân kim dựa vì trưởng thành thiết phù đồ, cũng lại một lần tổn thất mấy trăm kỵ. Hôm nay trên chiến trường tổn thất mỗi một cái thiết phù đồ, ngày mai đều sẽ biến thành màu đỏ thiết phù đồ cho bọn hắn giết trở lại đến, đây con mẹ nó, chỉ cần suy nghĩ một chút đã cảm thấy sinh khí, vô cùng tức giận. Hắn chỉ là không nghĩ tới, còn có càng tức giận sự tình đang chờ hắn. Mới vừa đi tới Diệp huyện cửa thành, Nhiếp Nhi bột cận liền thu được tình báo, chúng ta từ Vũ Dương huyện xuất phát tiến vào Đường Châu bộ đội, tại Trung Dương Sơn lọt vào Nam Tống quân đội phục kích, tổn thất nặng nề. Báo, Bắc Tống đột nhiên xuất binh, công chiếm quân ta Vũ Dương huyện. Từ Trung Dương Sơn chiến bại rút về tới đội kỵ binh, trên đường về nhà lọt vào Bắc Tống quân phục kích, cơ hồ toàn quân bị diệt, chỉ về đến rồi vài trăm người. Nhiếp Nhi bột cận nghe xong lời này, cuối cùng cũng nhịn không được nữa, ngao. Khinh người quá đáng, thật sự là khinh người quá đáng. Đúng vào lúc này, một sĩ binh chạy đến, thấp giọng nói, Nam Tống nghị hòa sứ giả Ngụy Lương Thần một đoàn người, còn tại trong doanh, phải làm xử trí như thế nào? Nhiếp Nhi bột cận nổi trận lôi đình, cái này hỗn đản mặt ngoài nghị hòa, kỳ thực cung cấp hư giả quân tình, dụ dỗ quân ta vào mai phục kích vòng, thực sự là đáng ghét chi vô cùng, giết, cho ta đem hắn giết, băm cho chó ăn. Lúc này, Ngụy Lương Thần còn hoàn toàn không biết đại họa lâm đầu, hắn còn tại vui vẻ đâu, ta đem Hàn Thế Trung tình báo bán cho Kim Quốc 33, Kim Quốc 33 đoạt lấy Đường Châu về sau, chắc chắn minh bạch ta chủ hòa phái nghị hòa chi tâm rất là thành khẩn, liền sẽ cùng chúng ta ngồi xuống đàm phán, đến lúc đó cắt mấy châu mặt đất cho Kim Quốc 33, hơi thở lửa giận của bọn họ, chiến tranh tự nhiên lắng lại. Chúng ta liền lại có thể trở lại Giang Nam trong thanh lâu, nghe một chút tiểu khúc, hát một chút hậu đình hoa. Đang nghĩ ngợi ở đâu, một đám cao lớn thu kịch Kim Quốc binh sĩ vào, không nói lời gì, một cước liền đem Ngụy Lương Thần quật ngã trên mặt đất. Ngụy Lương Thần các tùy tùng còn nghĩ qua tới hộ chủ, đã thấy một cái kim tướng vung lên đao, phốc phốc phốc, chặt liên tiếp mấy tên tùy tùng. Doa đến sở hữu tùy tùng quá sợ hãi. Ngụy Lương Thần cũng dọa sợ, gấp quát, vì sao? Vì sao như thế? hạ quan có chỗ nào đắc tội tướng quân? Kia kim tướng chỉ mình trên khải giáp máu nói, trông thấy cái này máu sao? Là đệ đệ ta máu. Ngụy Lương Thần, kim tướng tức giận quát, chúng ta tin chó của ngươi phân tình báo, chạy tới tiến công Đường Châu, kết quả Hàn Thế Trung mai phục tại phương thành bên ngoài, đánh quân ta một cái trở tay không kịp, đều tại ngươi, đều tại ngươi. Ta thân đệ đệ chết rồi, ngươi con mẹ nó cho ta bồi bệnh của hắn tới. Ngụy Lương Thần nghe xong lời này, sắc mặt lập tức biến thành màu xám trắng. Chúng kế, hắn biết mình xong. Kia Hàn Thế Trung thật con mẹ nó là cái lao diễn viên à, diễn quá thật, gạt ta qua A Ngụy Lương Thần, oan uổng, thật là oan uổng. Ta một lòng vì đại kim tốt, ta thật là một lòng vì đại kim. Kim tướng mới không nghe hắn nói nhảm, giống cầm lấy một con gà tựa như đem Ngụy Lương Thần lôi ra doanh trướng bên ngoài, bên ngoài có nhóm lớn bại lui trở về kim binh, từng cái đều giận không kèm được mà nhìn xem Ngụy Lương Thần. Ngụy Lương Thần, xin cho ta giải thích. Nhiếp Nhi một cận, chơi chết hắn. Một đoàn kim binh ong tuôn ra mà lên, không cần một lát, Ngụy Lương Thần liền bị ép vì thịt nát. Lâm An, một kỵ khoái mã từ thành nam cửa chạy vào thành, một bên hướng về ở vào hướng chính bắc hoàng cung chạy tới, một bên giống to, đại thắng, đại thắng, đại thắng. Hàn Thế Trung đại bại Kim Quốc Vạn Phu trưởng Nhiếp Nhi một cận, Nhạc Vân đại bại Kim Tặc Du kỵ binh bộ đội. Đại thắng, đại thắng. Cái này thô sơ giản lược báo cáo, từ cửa thành một mực giống tiến hoàng cung. Rất nhanh, chi tiết hơn tình báo liền từ trong hoàng cung bắt đầu hướng về dân gian phát tán. Hàn tướng quân thật là lợi hại a, lớn nhỏ 13 chiến, toàn thắng. Chiếm cứ tại Nhữ Châu quân Kim hiện tại không dám vọng động. Nghe nói không? Bắc Tống huyện quân cũng đến, đánh hạ Vũ Dương thành, kiểm chế lại Nhữ Châu. Nghe nói Bắc Tống quân cho Hàn tướng quân 500 bức thiết phủ đồ áo giáp. Nghe nói cũng cho nhỏ Nhạc tướng quân 300 bức. Ta cảm thấy Bắc Tống nhóm người kia còn quái tốt đấy, chẳng những cho trang bị, còn xuất binh hỗ trợ. Có việc bọn hắn là thật lên a. Kia dù sao cũng là ta Tống quốc người a, Bắc Tống là quan gia 17 đệ làm ra tới nha. Trung binh là ta Đại Tống đồng tông cùng mạch. Ta nghe nói 17 vương gia tại Kim Quốc thời điểm, nhận hết Kim Quốc khi nhục, cho nên tại kháng Kim về điểm này, Bắc Tống cho tới bây giờ đều không sợ. Một đám bách tính chính trò chuyện này đâu, bên cạnh xuất hiện tên ăn mày đầu, thử hư một tiếng nói, nhân gia Bắc Tống quang gia, treo lên kim tặc tới có thể bán lực, chúng ta quang gia, thử. Quả thực nhuyễn đản. Xuyệt. Một đám người làm nhanh lên ra im lặng hình. Tên ăn mày kia lại nói, các ngươi sợ, lão tử cũng không sợ, dù sao lão tử đều là tên ăn mày, nát mệnh một đầu, còn sợ nói những này không thành. Ta liền nói, Triệu Cấu là cái nhuyễn đản. Ta liền nói thì sao? Hắn vừa nói hai câu, liền thấy cách đó không xa trên đường phố nhảy ra một cái bổ khoái, giống to, Nô Trường Phong, ngươi lại đang nơi này yêu ngôn hoặc chúng, đi, cùng lão tử đi nha môn đi một chuyến. Nguyên lai cái này ăn mày gọi Nô Trường Phong, hắn hắc một tiếng cười, ngươi có bản lĩnh liền tới bắt lão tử. Nói xong, hắn một cái bước xa liền bọn ra ngoài, bổ khoái từ phía sau đuổi theo, Nô Trường Phong tiến vào một cái hẻm nhỏ, hai người tại trong hẻm nhỏ một đuổi một chạy. Nô Trường Phong đối Lâm An phố lớn ngõ nhỏ hiển nhiên là rất tin tưởng, một trận trái tránh rẽ phải, linh hoạt vô cùng, kia bổ khoái truy không có mấy bước liền mất dấu người, đành phải từ bỏ. Đã thấy Nô Trường Phong hất ra bổ khoái về sau, lại chui qua mấy con phố, tiến vào một mảnh miếu hoang. Nơi này có một đoàn ăn mày, hoặc ngồi hoặc nằm, bang chủ cái bang Tô Khất Nhi cũng ở đây, nhìn thấy Nô Trường Phong, bọn tiểu khất cái đều hành lễ, Nô trưởng lão. Nô Trường Phong đối Tô Khất Nhi ôm quyền, bang chủ, ta về đến rồi, vừa mới ở trong thành giải tin tức, bị bắt nhanh bắt quả tang, đành phải về tới trước. Tô Khất Nhi hai mắt sáng tỏ, hiển nhiên là Nhạc Văn Hiên phụ thân bản, cười hắc hắc một tiếng nói, không ngại sự tình, không muốn cùng bổ khoái cứng ngắc lấy tới. Có thể truyền vài câu liền truyền vài câu, nhìn thấy bổ khoái liền đi nhanh lên. An toàn hàng đầu, còn lại giao cho thời gian tới lên men. Hai người đang nói đến đó bên trong, hẻm nhỏ bên cạnh bên trong lại chui vào một cái ăn mày, lại là một vị khác cái bang trưởng lão, tên là Mã Đại Nguyên, hắn ôm quyền nói, bang chủ, trong thành bổ khoái nhiều lên, ta cũng bị bổi về đến rồi. Xem ra Triệu Cấu sinh khí, phái ra đại lượng bổ khoái, toàn thành thành tra ai đang nói hắn nói xấu. Nhạc Văn Hiên cười, không có việc gì. Nhân dân quần chúng miệng là không chặn nổi. Chúng ta lại đến xem, Triệu Cấu muốn thế nào trải qua cái này một đợt dư luận nguy cơ đi. Chương 466, ngự giá thân trinh chương 466, ngự giá thân trinh Triệu Cấu ngay tại sọ não lớn. Một cái sọ não hai cái lớn. Tin chiến thắng truyền về, quân Kim đợt thứ nhất thế công bị Hàn Thế Trung ngăn cản, cái này vốn là chuyện tốt, nhưng tin tức xấu cũng nối gót mà tới. Đầu tiên tới tin tức xấu chính là chủ hòa phái Ngụy Lương Thần bị Kim Quốc giết. Cái gọi là hai nước giao bình, không chém sứ. Kim Quốc trước kia mặc dù làm qua cái gì giam sứ giả lưu vong sứ giả một loại tao thao tác, nhưng là đem sứ giả trực tiếp chặt thành thịt nát sự tình, lại không làm qua. Lần này như thế hung ác, Triệu Cấu cảm giác cổ có chút mát mẻ. Chủ chiến phái đại thần Lý Cương trong lòng có điểm mừng thầm, hắn vẫn nhìn trên đại điện đám kia chủ hòa phái hôi bại mặt, âm thanh lạnh lùng nói, "Chư vị, các ngươi còn có ai muốn đi nghị hòa sao?" Chủ hòa phái đám đại thần cùng nhau im lặng, lắm điều không ra lời nói. Chủ hòa sứ giả đều bị chặt, ai còn dám lại đi chủ hòa? Bọn hắn nếu là dám nhảy ra nói một câu ta đi kia liền thật là cái không sợ chết ra môn. Thế nhưng là không sợ chết ra môn cũng thành không được chủ hòa phái. A Lý Cương quay đầu, đối Triệu Cấu nói, "Quang gia, Kim Tặc liền nghị hòa sứ thần đều cho giết, có thể thấy được hoàn toàn không có nghị hòa chỗ trống, bọn hắn lần này là thật ôm muốn diệt ta Đại Tống chi tâm tới. Lúc này đã không thể lại có bất cứ chút do dự nào, ta Đại Tống nhất định phải cùng Kim Quốc quyết nhất tử chiến." Lần này chủ hòa phái không ai phản đối, Triệu Cấu lại xuẩn, lúc này cũng biết nghị hòa không đùa, đành phải buồn bực thanh em ừ một tiếng. Chủ chiến phái đại chiếm thượng phong. Lý Cương cũng không nhịn được tinh thần tỏa sáng. Lúc này, một cái tên là Triệu Đỉnh đại thần đứng dậy, một mặt cổ quái thượng đầu nói, quan gia, mấy ngày nay dân gian nghị luận ở Mỹ đều là chút đối quan gia bất lợi ngôn luận, việc này còn mời quan gia sớm làm quyết định. Hắn câu nói này nói đến rất mịt mờ, bất lợi ngôn luận năm chữ liền đem dân gian dư luận cho khái quát, nhưng công đường đám đại thần cái kia không phải tin tức linh thông hạng người, đều biết trong thành hiện tại có rất nhiều bách tính đang nghị luận Triệu Cấu là cái nhuyễn đản, không bằng 17 vương gia kiên tưởng. Nam Tống hoàn toàn bị Bắc Tống làm hạ thấp đi. Dạng này ngôn luận ép không được, căn bản ép không được. Dù là bổ khoái toàn thành xuất động, khắp nơi bắt người, cũng ngăn không được cái này dân gian dư luận. Triệu Cấu cũng không nhịn được trợn trắng mắt, sớm làm quyết định. Chấm còn có thể thế nào quyết định? Ngươi lại đến nói một chút, trước mắt tình huống này, phải làm như thế nào? Triệu Đình nói, phòng miệng dân, rất tại phòng xuyên. Xuyên đủng mà bại, đã thương người tất nhiên nhiều. Dân cũng như chi. Là cho nên vì xuyên người, quyết chi dùng đạo, vì dân giả, tuyên chi dùng nói. Sông ngòi ngăn chặn, nhất định phải khơi thông mới có thể giải quyết vấn đề, không thể một vị dựa vào chán. Bách tính miệng cũng là đồng thời, không phong được, nhất định phải khuyên bảo lão bách tính, để bọn hắn nói thoải mái. Triệu Cấu, không muốn học thuộc lòng bản, chấm muốn thực tế biện pháp. Triệu Đình nói, hiện tại duy nhất khơi thông chi đạo chính là quan gia biểu hiện ra chính mình thần võ anh minh một mặt cho người trong thiên hạ nhìn xem, bách tính miệng tự nhiên phong bế. Triệu Cấu âm dương quái khí nói, thế nào biểu hiện? Chấm đi nam săn heo bà rồng sao? Triệu Đình, vi thần cả gan, xin mời quan gia ngự giá thân trinh. Triệu Cấu vốn là mềm nhũn ngồi tại trên long ỷ, nghe xong lời này, xoát một cái nhảy dựng lên cao ba thước. Ngự giá thân trinh, bốn chữ này rơi vào Triệu Cấu trong lỗ tai, so thiên thư kỳ đảm còn phải kỳ. Triệu Đình, quan gia, ngài ban đầu đã từng làm qua binh mã đại nguyên soái á, lúc này chỉ có ngài ngự giá thân trinh mới có thể một lần hành động xoay chuyển bất lợi cục diện. Triệu Cấu trong lòng điên cuồng gào thét, ta con mẹ nó sợ hai á. Triệu Đình biết Triệu Cấu sợ hãi, nhưng hắn đầy trong đầu đều là vì Triệu Cấu tác tưởng, tiếp tục nói, quan gia, đây là cơ hội tốt nhất, nếu không như thế, dân gian dư luận sợ là ngăn không được a, nếu là toàn thành bách tính đều bị Ngụy Tống lung lạc lòng người, sau này quan gia ngài. Triệu Cấu đông nhiên vừa tỉnh, đúng à, dưới mắt 17 đệ chơi lên dư luận thế công, nếu là bỏ mặc không quan tâm, thiên hạ bách tính đều bị hắn lung lạc đi, đến lúc đó ta cái này hoàng vị còn có thể ngồi ổn à. Lúc này Lý Cương đột nhiên tiến lên một bước nói, quan gia, Kim Tặc kỳ thật cũng không có lợi hại như vậy, Hàn Thế Trung đã hai lần đại bại quân Kim, một lần tại Hoàng Thiên Đãng, lần này lại đang Đường Châu đại thắng, Kim Tặc thật không có bao nhiêu ghê gớm. Nhạc Phi cùng Hàn Thế Trung hợp binh một chỗ, binh tinh đem đủ, Kim Tặc dù danh xưng 50 vạn, trên thực tế chân chính Kim Tặc chỉ có 5 vạn, khác tất cả đều là ngụy tề cái binh, không dùng được, quân ta chưa chắc không có lực đánh một trận. Triệu Đình cũng nói, nếu là đánh thua, lại nam rút lui cũng không muộn. Triệu Cấu, a, đúng a, đánh không thắng còn có thể chạy. Ta Triệu Cấu bản sự khác mặc dù không lợi hại, nhưng chạy trốn công phu nếu như luận thứ hai, thiên hạ không người có thể xưng đệ nhất, Kim binh xuất động qua một sư binh lực tới bắt ta còn không phải phát dục rồi. Đột nhiên, Triệu Cấu có quyết định. Hoàng vị tầm quan trọng, không thua gì tính mệnh. Vì hoàng vị, đụng một cái. Đại khái, có lẽ, giống như, khả năng, giống như lần này không nhất định thua. Tốt. Ngự giá thân trinh. Triệu Cấu một khi đem câu nói này nói ra miệng, trong lòng lập tức lại có chút hoảng, vừa chuyển động ý nghĩ, thân trinh có thể, nhưng ta cũng phải tại địa phương an toàn, đối phó Kim Tặc thời điểm an toàn nhất không ai qua được tại trên sông, dù sao kỵ binh sông không đến trong sông tới giết người nhà. Vừa thấy được tình thế không đúng, ta thuyền rồng thắng gấp, cũng thuyền nhẹ nhàng di chuyển chạy trốn. Hết thảy đều suy nghĩ kỹ càng, Triệu Cấu lập tức bày ra một bức bá đạo tổng giám đốc bộ dáng, hừ hừ nói, chớm nhớ tới Huy Khâm nhị đế ở xa dị vực, bách tính lâu bị chiến hỏa, mới quất mình cầu hỏa. Không nghĩ tới người Kim hết lần này đến lần khác xấu chấm hảo ý, bây giờ người Kim lại cử động can qua, chấm đích thân xuất 6 quân, quyết chiến Trường Giang. Quyết chiến Trường Giang. Chủ chiến phái nhóm vui mừng quá đỗi, cuối cùng, thật nhiều năm hoàng thượng sợ thật nhiều năm, cuối cùng con mẹ nó kiên cường à, nguyện ý ngự giá thân trinh, ha ha ha, ta đại tống nước quốc uy, cuối cùng muốn trọng trấn. Triệu Cấu, hiện tại đều quân vị trí chỗ ở như thế nào? Lý Cương mừng rỡ, thượng tấu nói, Nhạc Phi cùng Hàn Thế Trung tại Kinh Tương tiền tuyến, Lưu Quang Thế chính xuất quân hướng Kinh Tương di động, Trương Tuấn thì tại Hoài Đông giám thị Ngụy Tống. Triệu Cấu nghĩ thầm, ta ngự giá thân trinh nhiều nguy hiểm à, bên người binh tướng đương nhiên là càng nhiều càng tốt, Trương Tuấn trông coi Hoài Đông là giúp ta cản trở phía Bắc 17 đệ, nhưng ta ngự giá thân trinh rời đi Lâm An, phía Bắc cũng không cần phải lại cản, không bằng để Trương Tuấn cũng đi tiền tuyến, dạng này ta an toàn hơn. Nghĩ tới đây, Triệu Cấu liền là hạ lệnh để Trương Tuấn khác thủ Hoài Đông, cũng đi Kinh Tương tiền tuyến, lần này muốn nâng cả nước chi minh cùng quân Kim quyết chiến. Chủ chiến phái đám đại thần cảm giác giống tại nghỉ lễ, vui vẻ xấu, từng cái điên cuồng cực nhanh chạy tới an bài, nhưng nuốt ở trong đám người một mực không nói gì Tần Cối, bây giờ lại cảm giác được không thoải mái. Nếu như Triệu Cấu ngự giá thân trinh thành công, bách tính tất nhiên nhận cổ vũ, đến lúc đó tất cả mọi người cảm thấy Triệu Cấu so Triệu Thức tốt, chẳng phải là bất lợi cho kế hoạch của ta? Không được, ta đến suy nghĩ chút biện pháp. Tần Cối tranh thủ thời gian hồi phủ, đi tìm Bắc Tống phái tới nữ hiệp tâm sự. Chương 467, diễn hắn chương 467, diễn hắn Tần Cối dùng tốc độ nhanh nhất trở lại phủ đệ của mình, thẳng vào hậu viện. Tại hắn trong hậu viện có một cái nho nhỏ thiên viện, ở một cái khách nhân tốt quý, đó là đương nhiên chính là vương giả thuốc trừ sâu phiên bản A Kha. Tần Cối phi tốc đi tới thiên viện trước, nhẹ nhàng gõ cửa một cái. Trong môn vang lên A Kha thanh âm, "Vào đi." Tần Cối mau đem cửa đẩy ra một cái khe nhỏ, bèo một tiếng chui đi vào, nhìn thấy A Kha tranh thủ thời gian hành đại lễ, "Nữ hiệp, ta vừa mới kết thúc triều hội trở về, sẽ lên nói không được tin tức." hắn mau đem Triệu Cấu chuẩn bị ngự giá thân chinh sự tình kỹ càng nói một lần. Lúc này A Kha tự nhiên là Nhạc Văn Hiên tại không chế, hắn nghe xong Tần Cối lời nói, trên mặt biểu lộ lại giống như là một chút cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, ngược lại nở nụ cười. Triệu Cấu quả nhiên ngự giá thân chinh a. Tần Cối, a, nữ hiệp đã sớm ngờ tới rồi. Nhạc Văn Hiên điều tra lịch sử, biết Triệu Cấu thân chinh qua một lần, nhưng bởi vì hiệu ứng hồ điệp, hắn cũng không dám khẳng định Triệu Cấu có thể hay không xuất chinh, nhất là chân thực trong lịch sử, quân Kim đi là Giang Hoài, trực tiếp tới gần đến Trường Giang bờ bắc, cho nên Triệu Cấu mới có thể ngự giá thân chinh, quyết chiến Trường Giang. Nhưng lần này lịch sử đã có biến hóa, quân Kim đi chính là Kinh Tường, thân chinh sự tình rất có thể coi như thôi. Nhưng từ kết quả cuối cùng xem ra, lịch sử sửa đổi lực lại một lần nữa phát huy tác dụng. Triệu Cấu bị dân gian dư luận bắt cóc vẫn là quyết định muốn thân chinh. Nhạc Văn Hiên bắt đầu cười hắc hắc, hắn muốn thân chinh, người gấp cái gì? Tần Cối thấp giọng nói, hạ quan khẳng định phải gấp à, hắn như thật thân chinh, bách tính dư luận tất yếu cải biến, cái này đối 17 vương gia phi thường bất lợi. Người nghĩ nhiều. Nhạc Văn Hiên cười nói, hắn thân chinh, liền sẽ đi ra Lâm An, đi ra bên ngoài mở mang kiến thức một chút thế giới, đây đối với một lần nữa tạo nên Triệu Cấu tăng quan, là rất có ích lợi nha. Tần Cối. Nhạc Văn Hiên nói, ta nhìn tốt như vậy, đợi đến các ngươi tiến Trường Giang, ngươi đến trên thuyền đi gặp Triệu Cấu, cho hắn dâng lên một cái bảo vật, cổ động hắn tận mắt đi xem một chút Bắc Tống cùng quân Kim giao chiến. Nói xong, Nhạc Văn Hiên đưa ra một cái kính viễn vọng, bảo vật chính là nó. Có vật này, Triệu Cấu liền có thể tại địa phương rất xa thăm dò chiến trường, hắn cái này hèn nhát cũng liền dám đi quan chiến. Tần Cối, cùng hắn đàm Bắc Tống sự tình, hắn không quá thích nghe. Nhạc Văn Hiên mỉm cười, ta biết, cho nên ta để ngươi tiến Trường Giang về sau lại cùng hắn nói. Tần Cối trong lòng hơi động, tiến Trường Giang về sau, nữ hiệp có sắp xếp. Nhạc Văn Hiên cười hắc hắc, kia nhất định phải. Ta sẽ trên Trường Giang, an bài cho hắn lúc một chút nho nhỏ rung động, đại hắn rung động xong, ngươi lại đi cùng hắn nói chuyện Bắc Tống sự tình, hắn coi như không thích nghe, cũng phải nghe. Tần Cối tranh thủ thời gian hành lễ, hạ quan minh bạch, lặng chờ nữ hiệp an bài về sau, hạ quan liền lập tức hiến bảo, thuyết phục quan gia đi quan chiến. Sở Châu, Bắc Tống nước phương Nam kinh tế quân sự trọng trấn, tại kinh hàng kênh đảo trọng yếu tiết điểm bên trên, cùng Nam Tống khống chế địa bàn xa xa tương đối. Từ khi Nhạc Văn Hiên trùng kiến Sở Châu về sau, liền ở đây an bài một chi nội hà thủy sư, từ Lý Bảo Nhi tử Lý Thừa phụ trách chỉ huy. Lý Bảo lúc này đã xuất lĩnh lấy thủy sư, chạy đến Liêu Đông bán đảo, cho Kim Quốc hang ổ thêm phiền đi. Trẻ tuổi tiểu tướng Lý Thừa không thể đi theo phụ thân đi Liêu Đông, hoặc nhiều hoặc ít có chút tiếc nuối, cả ngày than thở. Nhưng hắn cũng biết phụ thân không để hắn đi lý do, tại Liêu Đông bán đảo tác chiến, hoặc nhiều hoặc ít có chút nguy hiểm, nếu là chiến bại, rất có thể trốn đều trốn không thoát đến, toàn quân bị diệt tại Liêu Đông bán đảo. Chuyện nguy hiểm như vậy, đương nhiên không thể hai cha con cùng đi làm, dù sao cũng phải cho Lý gia lưu cái sao lưu nha. Lý Thừa chính là cái kia sao lưu. Lúc này hắn chính cầm Liêu Đông bán đảo chuyển về quân tình báo cáo, mặt mũi tràn đầy vui mừng, phụ thân đã triệt để khống chế Đại Liên cùng Lữ Thuận, Bạt Lý Viễn Sơn công 5 lần trấn Đông Quan Trường Thành cũng không thể đánh hạ đến, trên cơ bản xem như thủ ổn, ha 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 ha. Ta đã nói rồi, để ta đi cũng không có quan hệ. Đúng lúc này, một kỵ khoái mã xông vào thủy quân doanh trại, lập tức tín sứ bay thẳng đến Lý Thừa trước mặt, lớn tiếng nói, có Nhạc công tử phát tới mệnh lệnh. Lý Thừa tranh thủ thời gian khuôn mặt nguyên một, mặt tướng nghe lệnh. Tín sứ lấy ra một phong mật tín đưa tới, Nhạc công tử để ngươi y kế hành sự. Lý Thừa mở ra xem xét, lập tức vui, nhà, muốn cho Triệu Cấu biểu diễn một chút chúng ta Bắc Tống thủy quân lợi hại à. Hắc hắc hắc, ta thích cái này. Các huynh đệ, tới sống, nhanh, tất cả mọi người cho lão tử đậu. Triệu Cấu ngự giá thân trình, tại trải qua mấy ngày chuẩn bị về sau, cuối cùng xuất phát. Hơn 30 chiếc ngự thuyền, tại thủy sư bảo hộ bên dưới, từ Lâm An xuất phát, hướng bắc tiến vào Trường Giang, sau đó chuẩn bị dọc theo Trường Giang đi thuyền đến Kinh Tương địa khu đăng lục. Triệu Cấu gia hỏa này có bao nhiêu không hợp thói thường đâu, ngự giá thân trình hơn 30 chiếc ngự thuyền, không chở chân loạn, chỉ chở thư tịch tùy hành, đây là sự thật lịch sử, nói cách khác con hàng này muốn biểu đạt ý tứ là, các ngươi nhìn, chấm ngự trên thuyền không có chở những cái kia xa hoa thối nát xa đọa chân loạn châu báu, toàn bộ chở sách, chấm là một cái cỡ nào hiếu học hoàng đế a. Tốt như vậy hoàng đế ngươi không nên cảm thấy rất tốt sao? Uy, ngươi là ra ngoài đánh trận a? Ngươi ngự trên thuyền không chở binh khí giáp trụ, lại chở đầy thư tịch, ngươi có phải hay không đầu óc có hố? Ngự trên thuyền các văn thần, kỳ thật rất muốn dạng này nhà rảnh, nhưng là không ai dám. Triệu Cấu ngồi trên bong thuyền, làm bộ đang đọc sách, kỳ thật ánh mắt cũng không ngừng hướng hai bên nghiêng mắt nhìn, dùng khỏe mắt quét nhìn nghiêng mắt nhìn lấy bảo hộ ở ngự ngoài thuyền vây thủy sư đội tàu, trong lòng mới cảm giác được an tâm. Tần Cối đứng sau lưng hắn, thấp giọng nói, quan gia yên tâm đi, nước Trường Giang đạo tuy có thủy phỉ, nhưng như thế quy mô thủy sư xuất động, thủy phỉ quả quyết là không dám náo. Triệu Cấu gật đầu, ừm. Hai người mới nói được nơi này, đột nhiên nghe được tiếng ồn ào, phía trước thủy sư đội tàu hỗn loạn tương mừng, tiếp lấy có người lớn tiếng kinh hô. Trên mặt sông gió lớn, tiếng hô bị gió thổi tán, cũng không biết đang giống cái gì. Triệu Cấu giật nảy cả mình, mau đem Tần Cối che ở trước người, xảy ra chuyện gì? Tần Cối, vi thần cũng không biết a. Chỉ thấy một chiếc thuyền nhỏ từ phía trước lái tới, trên thuyền một cái thủy sư tiểu tướng lớn tiếng kêu lên, quan gia chớ sợ, phía trước đường sông bên trên xuất hiện Man Nhi giáo dư nghiệt. Thủy sư ngay tại thu thập bọn họ, mời quan gia chờ một lát, những cái kia dư nghiệt tất nhiên ngăn không được ta thiên binh. Triệu Cấu sau khi nghe sao có thể không sợ hãi, Man Nhi giáo thủy quân thế nhưng là nổi tiếng thiên hạ mạnh, tại Nam Tống làm ầm ĩ nhiều năm, thẳng đến Nhạc Phi xuất thủ, mới rốt cục bình định. Triệu Cấu giọng khe thẻ nói, Man Nhi giáo, trời ạ, Nhạc Phi ở đâu? Thủy sư tiểu tướng nói, Nhạc tướng quân lúc này ở Kinh Tương sáu châu chống cự Kim Tặc đâu, chỉ là Man Nhi yêu nhân, giao cho chúng ta Giang Nam thủy sư là được, quan gia hơi
A,
giết a, quá, chơi chết bọn hắn. Tiếng la giết đột nhiên lân cận, phía trước thủy sư không hiểu thấu bại. Triệu Cấu hướng về phía trước xem xét, liền thấy một chiếc mani giáo xe thuyền đang lấy tốc độ cực nhanh mạnh mẽ đâm tới, đánh thủy sư tìm không ra bắc. Chương 468, người đều tê dại. Chương 468, người đều tê dại. Mani giáo xe thuyền, tại Nhạc Văn Hiên trong mắt rất lại phía sau, nhưng so với Nam Tống thuyền hỏng, vậy thật đúng là linh hoạt không phải một điểm nửa điểm. Hai cái sáng luân chuyển đến nhanh chóng, ào 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 vạch lên nước, để xe thuyền tại trên mặt sông mạnh mẽ đâm tới. Mà lại xe thuyền bên trên mani giáo yêu nhân nhóm dùng vũ khí cũng rất không hợp thói thường, bọn hắn dùng chính là một loại đổ đầy thuốc nổ cây trúc, đưa nó đầu đến quân tống thủy sư trên thuyền, kia cây trúc liền xì một tiếng mãnh liệt thiêu đốt, nháy mắt đem vòng tàu đốt một mảng lớn. Triệu Cấu, đó là cái gì quỷ vũ khí? Cái gì quỷ vũ khí? Thủy sư tiểu tướng nuốt một cái mồ hôi nói, cái kia cũng không phải cái gì hiếm lạ vũ khí, kia là chúng ta đại tống Đức An chi phủ Trần Quy phát minh, gọi là dài sáo trúc súng kiếp. Ban đầu Lý Hoành Tiến đánh Đức An phủ lúc, Trần Quy đại lượng sử dụng loại vũ khí này, nhưng lại không biết thế nào bị mani giáo yêu nhân học được. Nghe nói là người một nhà phát minh, Triệu Cấu biểu hiện trên mặt cực kỳ đặc sắc, nguyên lai ta đại tống có như thế lợi khí. Ta thế nào không biết? Nói trở lại, thứ này nếu là ta đại tống quan viên phát minh, thế nào ta thủy sư không có? Ngược lại là mani giáo yêu nhân có. Uy, có hay không nơi nào làm rồi? Chỉ thấy mani giáo yêu nhân mạnh mẽ đâm tới một đợt về sau, làm cho đại tống thủy sư cực kỳ chật vật, nhưng mani giáo thuyền dù sao chỉ có một chiếc, coi như có giải xảo trúc súng kiếp loại này thiêu đốt lợi khí, cũng đánh không lại số lượng khổng lồ nam tống thủy sư, cuối cùng vẫn là mẫn rút. Kia xe thuyền phi thường phách lối lắc lắc lôi, cho Triệu Cấu lưu lại một cái phách lối lưng ảnh cùng mấy chiếc còn đang thiêu đốt chiến thuyền. Nam tống thủy sư đuổi không kịp, căn bản đuổi không kịp, chỉ có thể thu binh trở về bảo vệ Triệu Cấu ngự thuyền. Triệu Cấu tức giận đến không thình, thủy sư đô đốc là ai? Vì sao ngay cả một chiếc yêu thuyền đều thu thập không được? Tần Cối thấp giọng nói, thủy sư đô đốc trước kia là Từ Văn, đến sau có người mật cáo Từ Văn là giao đông người, có nhìn về phía Ngụy Tống chi tâm, quan gia sẽ hạ chỉ đem hắn bắt giữ xử lý, hiện tại thủy sư đô đốc là Chu Soái Mẫn. Lớn ký ức hồi phục thuật. Triệu Cấu nhớ tới, tựa như là có chuyện như vậy. Từ Văn là cái rất có năng lực thủy sư đô đốc, nhưng là giao đông người không thể dùng. Đổi cái Chu Soái Mẫn, thế nào như thế phế vật. Đây nhất định không phải chấm nhân sự an bài ra sai, mà là Chu Soái Mẫn quá phế vật sai. Hắn đang nghĩ đến nơi đây đâu. Đột nhiên lại nghe được thủy sư trên thuyền có người ồn ào, nhưng lần này ồn ào phương hướng cũng không phải là mani giáo yêu nhân rời đi phương hướng, mà là từ phía sau lưng tới. Triệu Cấu đột nhiên nhìn lại, liền gặp được hậu phương trên mặt sông tới một chiếc to lớn thuyền. Thuyền này có cánh buồm, nhưng cùng lúc còn có hai hàng thật dài tương tự mạn thuyền bên trên dọc theo đến, tựa như trên thuyền dài hai hàng thật dài chân, đem tất cả chiến hạm trở nên giống một cái đại ngô công. Đây là chứ danh quân minh ngô công thuyền, buồm tương lưỡng dụng, tốc độ cực nhanh. Nhạc Văn Hiên tạo chính là thêm lớn bản phía trên còn trang mấy khẩu pháo. Triệu Cấu a một tiếng, cái này lại là cái quỷ gì thuyền? Chỉ nghe được thủy sư các binh sĩ kinh hô lên, là Ngụy Tống thuyền, trên thuyền đánh lấy Ngụy Tống cờ hiệu. Triệu Cấu. Triệu Cấu không nghe được Ngụy Tống hai chữ, nghe xong liền tức giận, càng là không thể gặp Ngụy Tống đồ vật, gặp một lần liền càng tức giận, hét lớn, Ngụy Tống thuyền chạy thế nào trưởng giang đi lên rồi, cho chấm đánh chìm hắn. Đánh chìm hắn. Tần Cối vội vàng nói, quan gia không thể, hai chúng ta tống nghị cùng a, nếu là khẽ mở chiến sự, hậu quả kia khó mà thu thập. Huống chi bây giờ đang là Kim Quốc 50 vạn đại quân áp cảnh thời điểm, quan gia mới viết thư để Ngụy Tống xuất binh hỗ trợ, nếu là ở đây đánh Ngụy Tống thuyền, kia Ngụy Tống muốn là không giúp đỡ, chúng ta cầm đỉnh đầu Kim Quốc 50 vạn đại quân. 50 vạn cái số này có thể giúp Triệu Cấu nhanh chóng tỉnh táo lại. Triệu Cấu khôi phục lý trí, làm rõ ràng Ngụy Tống tới đây làm cái gì. Thủy sư thuyền nhỏ nên đón tiếp lấy, song phương cách mạn thuyền kêu gọi, rất nhanh, tin tức liền chuyển đến ngự trên thuyền tới, báo cáo quan gia. Ngụy Tống thuyền là đến truy kích Mani giáo yêu nhân, bọn hắn nói Mani giáo yêu nhân tập kích Ngụy Tống thương thuyền, cho nên phái ra một chiếc cano tới vì thương nhân đòi cái công đạo. Triệu Cấu mặt đen lại nói, nếu là thu thập Mani giáo yêu nhân, vậy liền để bọn hắn tùy ý đi. Thủy sư thuyền tránh ra, chỉ thấy Bắc Tống nô công thuyền dùng tốc độ cực nhanh, từ Nam Tống thủy sư bên cạnh sẽ qua, tốc độ kia giống đang bay. Triệu Cấu mặc dù không chào đón Bắc Tống, nhưng nhìn thấy Bắc Tống chiến thuyền có thể vạch đến nhanh như vậy, trong lòng cũng không khỏi có chút hư. Chỉ thấy nô công thuyền cực nhanh hất ra Nam Tống thủy sư, đảo mắt liền chạy không thấy. Triệu Cấu trong lòng có chút ngỡ, thật đúng là muốn nhìn Bắc Tống thuyền là như thế nào thu thập mani giáo. Đúng vào lúc này, Tần Cối đột nhiên nói, quang ra, vi thần trước đó vài ngày một lần tình cờ được đến một cái bảo bối, lúc này cảnh này, chính thích hợp đem bảo bối này hiến cho quang ra. Quan gia liền có thể thấy rõ nơi xa chiến đấu. Triệu Cấu, ồ. Tần Cối xoát một cái lấy ra một cái kính viễn vọng một lỗ, đưa tới Triệu Cấu trong tay, một trận giải thích. Triệu Cấu rất nhanh liền thăm dò thứ này làm sao dùng, khép lại mắt trái, dùng mắt phải hướng kính viễn vọng bên trong một nhìn, lần này dễ chịu, đã sớm chạy xa thấy không rõ nô công thuyền, bây giờ có thể thấy rất rõ ràng, càng xa trên mặt nước, kia chiếc mani giáo yêu nhân thuyền đều có thể thấy rõ ràng. Triệu Cấu đại hỉ, bảo bối tốt. Tần Ái Khanh, đương nhớ một đại công. Hắn chính vui vẻ đây, đột nhiên nghe được anh một tiếng vang thật lớn, phía trước bắt tống nô công thuyền nạ pháo. Triệu Cấu thông qua kính viễn vọng, vừa vặn đem một màn này nhìn cái rõ ràng, chỉ thấy Bắc Tống thuyền mạn thuyền bên trên phun ra một đạo ngọn lửa, tiếp lấy mani giáo thuyền bên cạnh trên mặt nước, vọt lên một đạo màu trắng của nước, bay thẳng một hai trượng cao. Rầm rầm rầm. Nô công thuyền bên trên mấy ổ đại pháo cùng một chỗ khai hỏa. Mani giáo xe thuyền phụ cận trên mặt nước, cột nước một cái tiếp một cái vọt lên. Đón lấy, một viên đạn pháo trúng đích thân thuyền, xe thuyền lập tức vỡ ra một cái độc lớn, trên thuyền mảnh gỗ vụn bay tán loạn. Hình ảnh kia lực rung động quả thực kéo căng. Triệu Cấu còn là lần đầu tiên tận mắt thấy Bắc Tống vũ khí uy lực, lập tức cả người đều nhìn ngốc, cái này, là cái này, đây chính là Ngụy Tống vũ khí. Tần Cối bắp thịt trên mặt ngay tại nhảy, trong lòng ám trào, lão tử ban đầu lần thứ nhất nhìn thấy Bắc Tống vũ khí, nước tiểu đều kém chút sợ đi ra, ngươi so ta càng sợ, mềm hơn, hiện tại sợ là phân đều kẹp ở trong đũng quần đi. Chỉ thấy nơi xa trên mặt sông, nô công thuyền không tách ra pháo, xe thuyền bên trên Mani giáo yêu nhân đã sớm dọa đến bỏ thuyền nhảy sông đào mệnh, kia đại pháo còn tại không ngừng đánh, đạn pháo một viên tiếp một viên rơi vào xe thuyền bên trên, không cần một lát, xe thuyền bị đánh chia năm xẻ bảy, ùng ùng chìm xuống dưới. Trên thuyền Bắc Tống thủy binh cùng kêu lên quát to lên, trường giang hai bên bờ yêu nghiệt thủy phỉ nhóm đều cho lão tử nghe kỹ, sau này ai dám đoạt chúng ta Bắc Tống nước thương thuyền, hết thảy pháo quyết. Pháo quyết, rõ chưa? Giống xong, kia nô công thuyền dương dương đắc ý, khải hoàn về nhà. Lại một lần đi qua Nam Tống thủy sư bên cạnh, trẻ tuổi nóng tính Lý Thừa, còn đối ngự thuyền phương hướng, khoa tay một cái ngón giữa. Triệu Cấu cả người đều tê dại. Chương 469, sợ sợ thân chinh chương 469, sợ sợ thân chinh Bắc Tống nô công thuyền đi xa, Triệu Cấu còn thật lâu không cách nào khôi phục lại bình tĩnh. Vừa mới ngắn ngủi một trận chiến, chỉ là tại chỗ rất xa, một chiếc thuyền đánh một chiếc thuyền mà thôi, nhưng là mượn nhờ kính viễn vọng uy lực, Triệu Cấu giống như tại rất gần địa phương quan sát, khinh mắt thấy đến đại pháo là thế nào đem một chiếc thuyền đánh thành mảnh gỗ vụn. Cái này rung động quá lớn, to đến hắn gần như không thể hô hấp. Hắn thậm chí nhịn không được muốn, nếu là kia chiếc nô công thuyền đối với mình ngự thuyền xông lại, nên làm cái gì? Tốt à, chỉ có một cái biện pháp, để Chu Soái mượn xuất linh thủy sư làm khiên thịt ngăn tại phía trước, chấm lập tức để ngự thuyền nương đến Trường Giang Nam Ngạn, vứt bỏ thuyền mà chạy. Quan gia, quan gia. Thủy sư đô đốc Chu Soái mượn tiếng kêu, đem hắn từ trong tưởng tượng kéo về thực tế, quan gia ngươi thế nào rồi? Triệu Cấu tranh thủ thời gian ho nhẹ một tiếng, che giấu xấu hổ, không có việc gì, chấm chỉ là nghĩ đến chút gia sự. Chỉ cần xuất ra gia sự hai chữ, ngoại thần liền không nên hỏi đến. Ngay tại Triệu Cấu vừa rồi trầm tư thời điểm, thủy sư kỳ hạm đã tựa ở thuyền rồng bên cạnh, Chu Soái mẫn leo lên ngự thuyền, hành đại lễ nói, quan gia. Vi thần lần trước truy kích từ ban, chính là bị một chiếc rất kỳ quái thuyền lớn công kích, kia thuyền lớn cũng là dùng đại pháo, khiến vi thần truy kích thất bại, từ ban trốn không có bóng hình. Lúc ấy người trên thuyền đọc thánh hỏa kinh, để vi thần coi là trên thuyền đều là man nhi giáo dư nghiệt. Nhưng vừa rồi thấy kia kỳ quái nô công thuyền bên trên vũ khí, vi thần mới hiểu được, lúc ấy tới tiếp ứng từ ban căn bản không phải man nhi giáo, là ngụy tống người. Triệu Cấu sắc mặt khó coi, nói cách khác, từ ban thật đầu bị tống đi. Chu Soái mẫn, hẳn là Triệu Cấu, thử. Kia chấm hạ chỉ bắt hắn, xem ra không có cầm nhầm. Chu Soái mẫn lập tức đập một câu, đúng đấy, quan gia anh minh thần võ, đương nhiên sẽ không cầm nhầm người. May mắn quan gia đem từ ban cầm, nếu là lúc này che chở quan gia chính là từ ban, ngụy tống thuyền vừa đến, từ ban lập tức làm phản, nguyên bản che chở quan gia thủy sư tại chỗ biến thành ngụy tống thủy sư, kia quan gia coi như rất là nguy hiểm. Lời này vừa nói ra, Triệu Cấu sắc mặt đều hắc. Đừng nói, ngươi thật đúng là đừng nói. Thật là nguy hiểm a, Triệu Cấu đột nhiên nhớ tới, tại từ ban sự tình bên trên, Tần Cối cũng là phát ngôn, lúc ấy hắn nói chính là, quan gia, vi thần coi là, con ruồi không chằm chằm không có khe hở trứng, không mật hoa cũng chiêu không đến thải điệp. Đã Diêm tướng quân nghe được phong thanh, kia Tử Văn khẳng định có chút vấn đề. Triệu Cấu đối Tần Cối hảo cảm soát soát trướng, cái này Tần Cối thật là cái năng thần a, như thế lớn nguy hiểm, chính là hắn giúp ta hóa giải. Rất nhanh, Bắc Tống nô công thuyền cho Nam Tống thủy sư mang đến hỗn loạn cân bằng xuống tới. Triệu Cấu cũng một lần nữa thu thập xong cảm xúc, tiếp tục ngự giá thân trinh. Đội tàu dọc theo Trường Giang đi ngược dòng nước, không cần mấy ngày thời gian, liền đến Vũ Hán. Lúc này nơi này còn gọi Võ Xương, lại có cái ngoại hiệu gọi là Giang Thành. Triệu Cấu vừa đến nơi này, liền thi hướng đại phát, Hoàng Hạc lâu bên trong thổi sáo ngọc, Giang Thành tháng năm lạc hoa mai. Tần Cối biết rõ đây là Lý Bạch Tơ, là làm bộ không biết, tiến lên chính là trợ vỗ, quan gia thơ hay à? Triệu Cấu tức giận nói, đây là Lý Bạch Tơ. Tần Cối, quan gia bình thường thơ viết quá tốt, cùng Lý Bạch khó phân trên dưới, cho nên nghe được tốt như vậy thơ, vi thần cũng tưởng rằng quan gia biết. Triệu Cấu lại hỉ. Lúc này Võ Xương trong thành đã có hai chi đại quân đang chờ Triệu Cấu, chuẩn bị hộ giá, cầm đầu hai viên đại tướng chính là Lưu Quang Thế cùng Trương Tuấn, hai vị này đại tướng đánh trận không lợi hại, lấy lòng quan gia lại là nhất lưu trình độ, nghe nói quan gia ngự giá thân trình, hai người đều chạy tới Võ Xương chờ đón giá. Về phần tiền tuyến, ủy tài quản giao cho Nhạc Phi cùng Hàn Thế Trung liền xong việc. Thế là Triệu Cấu bên người hộ giá đội ngũ quy mô càng lớn, không chỉ có Chu Soái mẫn xuất lĩnh thủy sư đại bộ đội, trên bờ còn có Lưu Quang Thế cùng Trương Tuấn hai người, tại bờ sông bên trên theo đội tàu cùng đi. Đại quân từ Trường Giang tiến vào Hán sông, lại dọc theo Hán sông đi ngược dòng nước, tiến về Tương Dương. Triệu Cấu bên người chọn vẹn mấy vạn người, nhưng hắn vẫn như cũ sợ đến không được, yêu cầu trinh sát đem phía trước dò rõ ràng, hắn mới hướng về phía trước. Cứ như vậy chậm rãi đi nha đi, đến Tương Dương lại đi vào đường hạ, tiến về Đường Châu. Đường Hà so với Trường Giang, Hán sông, kia liền thật chỉ là một con lệch nhỏ. Chỉ là 30 chiếc ngự thuyền, liền đã ở trên mặt nước không thi triển được, chớ nói chi là thủy sư đội tàu. Đến nơi đây Chu Soái mẫn liền theo không kịp, lưu tại Tương Dương chờ lấy. Triệu Cấu bên người ít đi rất nhiều binh lực, trong lòng bắt đầu có chút hoảng, không quá nguyện ý tiếp tục hướng phía trước. Tần Cối lập tức tiến về phía trước một bước nói, quan gia, ngại như lúc này rút đi, ngự giá thân trinh sự tỉnh phí công nhọc sức, sẽ trở thành trò cười, dân gian dư luận có nhiều bất lợi. Triệu Cấu nhíu mày không nói. Tần Cối nói, ngài trong tay có hy vọng xa kính, có thể tại chỗ xa vô cùng nhìn thấy chiến trường tình trạng, sao không đi đến tiền tuyến, tìm trên đỉnh núi, dùng kính viễn vọng quan chiến đâu? Dù sao cách xa, có cái gì không thích hợp cũng được rút đi. chỉ cần lên chiến trường, quan gia sau khi trở về liền có thể nói mình ngự giá thân lâm chiến trận gặp nguy không loạn chỉ huy nhược định quét qua kim tặc nhất định có thể đem 17 vương gia cho hạ thấp xuống, trong triều văn võ bá quan đều sẽ nói quan gia anh minh thần võ. Triệu Cấu trong lòng hư đến không được, nhưng Tần Cối lời nói này lại quả thực có đạo lý, chỉ cần ngẫm lại đã cảm thấy tính khả thi cao. Ước lượng một chút trong tay kính biến vọng, Triệu Cấu cảm thấy kế này có thể thực hiện. Tốt. Tiếp tục đi tới. Rất nhanh, ngự thuyền qua Đường Châu, tiếp tục hướng bắc, Triệu Cấu tại Lưu Quang Thế cùng Trương Tuấn bảo hộ bên dưới, nâng lên là gan, rời đi ngự trên thuyền mở, đi tới Phương Thành. Hàn Thế Trung lập tức ra đón. Vừa thấy được Hàn Thế Trung, Triệu Cấu trong lòng liền an ổn không ít. Hắn đối Hàn Thế Trung là có tình cảm, có thể nói dựa như trưởng thành. Miêu Lưu binh biến toàn bộ nhờ Hàn Thế Trung cứu mạng, lần thứ 5 Tống Kim chiến tranh cũng là dựa vào Hàn Thế Trung tại Hoàng Thiên đãng đánh lật bàn chi chiến, Triệu Cấu tại nhìn thấy Hàn Thế Trung trong nháy mắt đó, liền cảm giác cái mạng nhỏ của mình vững chắc không ít. Hàn Ái Khanh, chấm ngự giá thân chinh tới. Triệu Cấu nói, ngươi nhưng phải hảo hảo đánh a. Hàn Thế Trung một mặt dầu mỡ thiếu dung, ai nha, quan gia tới liền tốt, ha ha ha, quan gia. Mặt tướng lần trước đại thắng, bại kim tặc vạn phu trưởng nhiếp nhi một cận, lập công lớn, còn không có chiếm được thường đâu, quan gia đến rất đúng lúc. Cái kia, mặt tướng nhìn chúng bên Tây Hồ bên trên một mảnh đất, muốn ở nơi đó đóng cái cảnh hồ phòng nhà, tương lai lão liền có thể ngồi ở bên hồ uống rượu ngắm hoa câu cá. Triệu Cấu nghe xong hắn lời này, trong lòng liền buông lòng không ít, còn phải là Hàn Thế Trung đáng giá tín nhiệm. Người này liền không có cái gì dạ tâm, đầy trong đầu chính là muốn tiền hàng, muốn làm cái ngốc địa chủ. Cùng khác những cái kia làm bộ vô dụng vô cầu, bày cái vĩ quang chính tạo hình, lại muốn đoạt chấm thiên hạ võ du côn không giống. Triệu Cấu lập tức cười nói, ngươi lập lớn như vậy công, chấm chỉ thưởng ngươi một mảnh đất, cảm giác có chút ủy khuất ngươi nhà, vẫn là lại cho ngươi thêm cái tước vị đi. Hàn Thế Trung đầu loạn dao, gia quan tấn tức nào có mặt đất hữu dụng, mặt tướng vẫn là thích bên Tây Hồ lập nhà. Triệu Cấu mừng rỡ trong lòng, mặt ngoài lại chỉ tiếp rèn sắt không thành thép, được thôi, chấm thưởng ngươi. Chương 470, muốn hay không liên thủ. Chương 470, muốn hay không liên thủ. 2025-06-18 tác giả, Tam thập nhị biến Triệu Cấu lúc này mới hỏi, hiện tại bên này cục diện như thế nào? Hàn Thế Trung hắc hắc một trận cười, hiện tại Nhiếp Nhi bột cận còn trú đóng ở Diêm huyện, cùng chúng ta nơi này cách xa nhau 100 dặm, hắn đem Ngụy Lương thần thi thể dán tại cửa thành, nhưng không có lại nóng lòng tiến công. 100 dặm. Cái số này sợ Triệu Cấu nhảy một cái. 100 dặm đối với tốc độ nhanh như thiểm điện kim tập tới nói, thật chính là trong chớp mắt liền có thể chạy tới. Hắn lại có chút hư, muốn chạy. Nhưng phía trước đứng Hàn Thế Trung, bên trái một cái Lưu Quang Thế, bên phải một cái Trường Tuấn, Nam Tống Trung Hưng tứ tướng, bên cạnh hắn liền có ba cái, như thế để hắn miễn cưỡng chống đỡ lá gan. Lúc này Tần Cối đột nhiên mở miệng hỏi, Ngụy Tống người đâu? Hàn Thế Trung đệ thấp một chút âm thanh, Ngụy Tống người đánh hạ Dĩnh Xương phủ Vũ Dương huyện, hiện tại là quân ta trú tại Phương Thành, kim tập trú tại Diêm huyện, Ngụy Tống trú tại Vũ Dương, hình thành một hình tam giác. Triệu Cấu đi theo Hàn Thế Trung ngón tay, nhìn trên bản đồ đường này, cuối cùng thấy rõ tam phương binh lực bố trí. Rất rõ ràng, hiện tại là hình tam giác hai cái sừng, đang muốn liên thủ công quân kim khống chế một cái kia góc trạng thái. Đúng vào lúc này, bên ngoài đột nhiên chạy vào một cái chính xác, cực nhanh nói, báo. Ngụy quân Tống đội có động tĩnh, bọn hắn ngay tại chỉnh quân chờ phân phó, làm ra muốn tiến công bộ dáng. Đồng thời phái ra một tên tín sứ, yêu cầu thấy Hàn tướng quân. Hàn Thế Trung lập tức nói, cầu kiến ta làm gì? Hiện tại quan gia ngự giá thân chinh ở đây, Ngụy Tống tín sứ có lời gì, để hắn cùng quan gia nói, quan gia tự mình đến quyết định. Triệu Cấu mừng rỡ, thập thất đệ tín sứ a. Hừ, cũng tốt, nghe một chút sứ giả muốn nói gì. Rất nhanh, tín sứ bị gọi vào. Tín sứ nhìn thấy Hàn Thế Trung đứng bên người cái hoàng đế, cũng không nhịn được mộng một mộng, nguyên bản định nói với Hàn Thế Trung lời nói, cũng chỉ đành chuyển thành nói với Triệu Cấu, ta bác Tống đại quân đã chuẩn bị tiến đánh Diêm huyện, đặc biệt để cho ta tới thông chi Nam Tống một tiếng, nếu là Nam Tống có ý liên thủ, cùng một chỗ tiến đánh Diêm huyện, chúng ta liền liên thủ xuất binh. Nếu là Nam Tống vô ý tiến công, chỉ muốn phòng thủ, kia liền ở bên cạnh quan chiến là được. Quân ta chỉ có một cái yêu cầu, chính là hy vọng Nam Tống lấy đại cục làm trọng, không muốn vào thời điểm mấu chốt này phía sau đâm đao. Lời này vừa nói ra, trong phòng người biểu lộ khác nhau. Hàn Thế Trung cười đến như cái dầu mỡ đại thúc, ha ha ha, cái này cũng khó mà nói, binh bất thiếu trá, vạn nhất ta đột nhiên muốn đâm Ngụy Tống một đao đầu. Hắn thái độ này, để Triệu Cấu phi thường hài lòng, đúng không? Phải có tùy thời xử lý Ngụy Tống ý nghĩ, mới là ta trung thần. Nhưng là, Triệu Cấu bản thân lại cũng không muốn vào lúc này đâm bắt Tống đao, so sánh bắt Tống, hắn càng sợ kim tặc. Triệu Cấu mở miệng nói, nếu là liên thủ tiến công, đánh xuống Diệp huyện về sau, này huyện về ai? Tín sứ cười nói, đánh xuống Diệp huyện về sau, huyện thành về các ngươi. Chúng ta Bắc Tống quan gia nói, lần này Bắc Tống xuất binh, chỉ là ứng cửu ca mời, tinh khiết tới giúp người trong nhà đánh nhau người một nhà không nói hai nhà lời nói, chúng ta không cần địa bàn, chỉ cần giúp cửu ca liền tốt. Triệu Cấu, a, hắn còn tưởng rằng đối phương sẽ nói, phương kia tại công thành lúc xuất lực khí nhiều, liền về ai đây, lại không nghĩ rằng Bắc Tống như thế hào phóng. Cái này mở miệng một tiếng cửu ca, gọi thân thiết như vậy, ngươi là muốn nhận tổ quy tông rồi. Mặc dù không biết đối phương trong hồ lô bán cái loại thuốc gì, nhưng Triệu Cấu nhưng không có lý do cự tuyệt tốt như vậy điều kiện, tốt. Chấm đáp ứng liên thủ, tổng kích Diệp huyện. Tín sứ ốc quyền, rút đi. Gian phòng bên trong yên tĩnh trở lại. Hàn Thế Trung thầm nói, kỳ thật lúc này là đâm Bắc Tống một đao cơ hội tốt, chúng ta có thể không đáp ứng liên thủ, chỉ nói quan chiến, thừa dịp kim tặc cùng Bắc Tống đánh cái lưỡng bại cầu thương lúc giết ra ngoài, đem bọn hắn hai bên cùng một chỗ đánh. Triệu Cấu làm bộ sinh khí, đại cục làm trọng. Như ngươi loại này bất nghĩa ý nghĩ, có hại ta Đại Tống nhân nghĩa chi danh, nhất định không thể lại nói. Hàn Thế Trung biểu trung tâm mục đích đã tới, cũng liền không còn nói. Tần Cối mở miệng nói, quan gia, một trận chiến này phi thường trọng yếu, chúng ta khẳng định phải đi quan chiến, ở ngoài thành tìm Tiểu Sơn, ở trên cao nhìn xuống, dùng kính viễn vọng, nhất định bao quát toàn bộ chiến trường. Triệu Cấu gật đầu, thân lâm chiến trận, nếu là có thể đánh thắng, đoạt lại một cái huyện thành, trở về đủ chấm tội bên trên một hồi. Đến lúc đó cả nước thần dân đều biết chấm mới là chân mệnh thiên tử. Nhưng là quan chiến trước công tác chuẩn bị nhất định phải làm tốt, chân núi muốn chuẩn bị tốt khoái mã, nếu như chiến cuộc có chút không ổn, chấm lập tức ra roi thúc ngựa, trốn về đường nước ngự trong đỏ, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến Hán sông, lại dùng bạch thuyền rồng tốc độ trốn về Trường Giang, tiếp lấy ngàn dặm giang lăng một ngày còn. Hai ngày sau, Diệp huyện phía nam, một tòa không biết tên tiểu sơn trên đỉnh. Hạt dưa đậu phộng che nắng dù đã toàn bộ chuẩn bị sẵn sàng, đường hầm chạy trốn cũng đã bảo đảm vạn vô nhất thất, tiểu sơn dưới chân có thể cung cấp Triệu Cấu đào mệnh dùng bảo mã an bài mới tốt, còn có 10 mặt ngự liễn, tại Triệu Cấu chạy trốn lúc lại cố ý đồng thời dựng thẳng lên 10 cái ngự liễn hướng 10 cái phương hướng chạy trốn, lấy mê hoặc truy binh, để cho địch nhân truy cũng không biết hướng phương hướng nào truy. Từ tiểu sơn chân đến đường thủy chi ở giữa đường hầm chạy trốn, từ Trương Tuấn phụ trách. Đường trên nước ngự thuyền đội cũng đã nhận được mệnh lệnh, toàn bộ tinh thần quán chú mà đối đãi, nếu như Triệu Cấu chạy trốn tới trên thuyền, ngự thuyền phải bảo đảm có thể trong nháy mắt ra khơi. Tại như thế như vậy vạn vô nhất thất tình huống dưới, Triệu Cấu mới ngồi xuống che nắng dù bên dưới, cầm lấy một khối bánh quế, hướng miệng bên trong ném một cái, tiếp lấy lại lấy ra kính viễn vọng, đối nơi xa Diệp huyện huyện thành nhìn ra xa. Diệp huyện huyện thành bên ngoài, hiện tại liệt lấy 4 nhánh quân đội. Một chi là vạn phu trưởng Nhiếp Nhi bột cận xuất lĩnh chính tông quân kim, một chi là Ngụy Tề sợ chứng quân, một chi là Quan Nhị Nương tử xuất lĩnh Bắc Tống quân, một chi là Hàn Thế Trung xuất lĩnh Nam Tống quân. Bắc Tống quân liệt ra tại Diệp huyện cửa thành đông bên ngoài. Nam Tống quân lại liệt ra tại Diệp huyện nam thành môn bên ngoài. Hai quân hiện nửa vây quanh trận thái, đem Diệp huyện vây vào giữa. Nhiếp Nhi bột cận cũng chỉ có thể đem quân đội của mình chia hai tổ, một tổ hướng đông bày trận, đối Bắc Tống, một tổ hướng nam bày trận, đối Nam Tống. Nhiếp Nhi bột cận sọ não hiện tại có chút thương. Cái này Bắc Tống Nam Tống đều khó đối phó. Bắc Tống tới chính là chủ lực một quân, từ cung nhị nương tử tự mình xuất lĩnh, sức chiến đấu mạnh tự nhiên không cần nhiều lời. Nam Tống bên này Hàn Thế Trung thì là Kim Quốc kiêng kỵ nhất nam nhân, lúc này danh khí so Nhạc Phi còn lớn hơn. Nhiếp Nhi bột cận trong lòng có hay không đang mắng mở mở tờ, không xét xử có thể kiểm tra, nhưng hắn khẳng định không mấy vui vẻ liền đúng rồi. Mà lúc này Triệu Cấu khẳng định là vui vẻ. Hắn cầm kính viễn vọng nhìn trái một chút, nhìn phải một chút, mang trên mặt vui mừng, ta đại tống quân đội, rõ ràng so Ngụy Tống thoạt nhìn lợi hại hơn nha, Hàn Ái Khanh lãnh binh có phương pháp, quân dung chỉnh tề. Mà Ngụy Tống quân đội thoạt nhìn sợ sợ, tất cả đều trốn ở tấm ván gỗ phía sau xe, một chút cũng không dũng cảm, trốn ở tấm ván gỗ đằng sau đánh như thế nào trận? Trường mâu binh đâu? Bọn hắn cũng không xứng trường mâu trận sao? Không có mâu trận, quân kim kỵ binh xung lên, bọn hắn chết sạch. Hắn vừa dứt lời, "Veng!" Một tiếng tháo nổ, để lộ Diệp huyện chi chiến mở màn. Chương 471, không có cái gì có thể ngăn cản bọn hắn. Chương 471, không có cái gì có thể ngăn cản bọn hắn. 2025-06-18 tác giả, Tam thập nhị biến đại pháo một bang, Hoàng Kim và Lượng. Triệu Cấu vốn là đang dùng kính viễn vọng nhìn xem hai quân quân dung đâu, vừa nghe đến tiếng pháo, tranh thủ thời gian di động màn ảnh, tìm kiếm đến tột cùng nơi nào tại nã pháo. Mọi người đều biết, dùng kính viễn vọng tìm kiếm mục tiêu kỳ thật rất khó khăn, hắn tìm nửa ngày tìm không có. Tần Cối tranh thủ thời gian ở bên cạnh nhắc nhở, quan gia. Quan gia trước để ống nhòm xuống, dùng mắt thường tìm được đại phương hướng, lại dùng kính viễn vọng nhìn nha. Triệu Cấu chán vừa tỉnh, tranh thủ thời gian rời kính viễn vọng. Lúc này, để hắn cả đời đều khó mà quên được một màn hình tượng xuất hiện. Chỉ thấy Bắc Tống quân hậu phương trận địa pháo binh dương lên đại lượng màu trắng khói lửa, mà quân Kim bên này quân trận bên trong lại là một bọn người ngửa ngựa lật hình tượng, đạn pháo đang không ngừng xé rách quân Kim quân trận. Những cái kia sắp xếp chỉnh tề, thoạt nhìn uy vũ bá khí quân trận, một khi lọt vào đi một viên đạn pháo, lập tức liền hỗn loạn tương mừng. Máy ném đá muốn đánh trả, nhưng lại với không tới, chỉ có thể không ngừng đẩy về phía trước. Nhưng đạn pháo tại bọn hắn đẩy về phía trước tiến quá trình bên trong không ngừng hạ xuống, máy ném đá một đài tiếp một đài biến thành bã vụn, tiếp lấy cự nỏ xe cũng chạy không thoát đồng dạng vận mệnh. Kim Quốc phải tử mã hướng hai cánh bay khỏi, muốn tìm được cơ hội công kích trận địa pháo binh, nhưng phanh 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 hỏa súng âm thanh dày đặc vang lên, phải tử mã chạy chạy, liền không hiểu thấu cả người lẫn ngựa biến thành cái sảng. Từng mảnh quân Kim cùng Ngụy Tề quân đổ xuống. Triệu Cấu tranh thủ thời gian lại cầm lấy kính viễn vọng đến xem tỉ mỉ, tại kính viễn vọng rút ngắn màn ảnh bên dưới, hắn có thể rõ ràng nhìn thấy một cái kim binh đầu bị đạn pháo đập trúng, nháy mắt nổ nát vụn. Một cái thiêu đốt nhỏ thiết cầu bị Bắc Tống quân ném đi ra, rơi vào Ngụy Tề quân trận bên trong, tiếp theo trong nháy mắt, vang một tiếng vang, tiểu hắc bóng nổ, chung quanh Ngụy Tề binh giống hoa cúc nở hoa một dạng đổ xuống. Máu tươi bắn tung tóe, khói lửa tràn ngập. Kính viễn vọng trong màn ảnh tất cả đều là vô cùng kinh khủng nhân sinh kết thúc nhỏ kịch trường. Triệu Cấu không khỏi cũng hút một hơi lạnh ra, cái này, Bắc Tống quân lại như thế này đánh trận sao? Hắn lại tranh thủ thời gian nhìn Nam Tống quân bên này. Nhìn thấy lại là chính mình có thể xem hiểu hình tượng, chỉ thấy Hàn Thế Trung quân cùng Ngụy Tề quân trưởng mâu trận xoắn xuýt cùng một chỗ. Song phương mãnh liệt lẫn nhau đâm, đánh 10 phần náo nhiệt, mà quải tử mã thừa cơ từ hai cánh bu hồi, chấn động sắc kích, bị bọn hắn bắn trúng tống binh, kêu thảm một tiếng, che lấy vết thương chậm rãi ngã ngồi, bên cạnh đồng đội thì xuất ra cùng tiễn liều mạng đánh trả, cùng quải tử mã đối sạng. Song phương tiến tới tiện hướng, đánh 10 phần náo nhiệt, trong thời gian ngắn, nhìn không ra thắng bại như thế nào. Triệu Cấu coi như hoàn toàn không hiểu đánh trận, cũng có thể nhìn ra được, chính mình tín nhiệm nhất Hàn Thế Trung, cũng chỉ là cùng quân Kim tại sàn sàn với nhau, so với Bắc Tống bên kia thực sự là kém đến quá xa. Cái này, rầm rầm rầm. Chương dụng pháo trận lại đang khai hỏa, Lần này đạn pháo góc ngắm chiều cao nâng cao, bởi vì hai quân trước trận đã đánh lên, đạn pháo nếu như góc ngắm chiều cao không đủ, rất dễ dàng đánh trúng người một nhà, cho nên hắn một vòng này dùng chính là cao ném xạ kích, đạn pháo lật qua người một nhà đỉnh đầu, rơi xuống quân địch hậu trận bên trong. Làm như vậy mục đích chủ yếu là chia cắt đối phương quân trận, làm cho đối phương hàng phía trước còn tại sông thời điểm, hàng sau lại bị đạn pháo ngăn trở, không dám tiếp viện hàng phía trước, trên thực chất đem đối phương quân trận cắt đứt ra. Làm như vậy quả nhiên rất có tác dụng. Quân địch hậu trận bị đạn pháo vây một trận, sĩ khí có chút sập, thật không dám tiếp tục hướng phía trước. Mà đã ở phía trước cùng Bắc Tống quân chọc ngụy tệ binh nhóm, quay đầu nhìn lại, vốn là nên đi theo chính mình đằng sau chiến hữu, hiện tại quỷ ảnh tử đều không cùng một cái đi lên, đây con mẹ nó sĩ khí còn thế nào bảo trì? Hàng phía trước lại loạn. Đánh trống. Cung nhị nương tử ra lệnh một tiếng, quân nhạc đội tiếng trống vang lên, nhóm lớn súng không có giảm thanh binh dẫm lên nhịp trống thiết đấu, bắt đầu đẩy về phía trước tiến. Tới gần, tới gần, tới gần. 30 mét. Nghiêm, dơ thương, khai hỏa. Súng không có giảm thanh binh chỉ là một vòng ba đoạn xạ kích liền đem ngụy tề quân đánh triệt để sụp đổ, nhặt đều nhặt không nổi cái chủng loại kia. Kim quốc phải tử mã còn muốn mặt bên kiềm chế đâu, liền gặp được Bắc Tống giáp ngực kỵ binh khí thế hung hăng giết đi ra. Nơi xa trên đỉnh núi Triệu Cấu chỉ nhìn giáp ngực kỵ binh một chút, liền bị bọn hắn hấp dẫn ánh mắt. Dù sao cái này sáng long lanh giáp ngực, thực sự quá chói mắt. Triệu Cấu giống to, đó là cái gì binh? Vì cái gì giáp ngực như thế sáng? Tân tối, nghe nói gọi là giáp ngực kỵ binh, trên người chỉ mặc một bộ nho nhỏ, sáng long lanh giáp ngực, để phòng áo giáp quá nặng ảnh hưởng tay chân hoạt động. Triệu Cấu, tại sao phải thuận tiện hoạt động? Tại trên lưng ngựa có thể vung thương không được sao? Tân tối, bọn hắn giống như cần càng tinh tế hơn động tác. Tiếng nói của hắn vừa dứt, giáp ngực bọn kỵ binh lấy ra nhỏ súng ngắn, phanh phanh phanh. Một vòng đánh qua, nhỏ súng ngắn thu hồi lại lưng, lại lấy ra thanh thứ hai, phanh phanh phanh. Lại lấy ra thanh thứ ba, phanh phanh phanh. Dạng này đấu pháp ai bị được? Triệu Cấu cả người đều kinh ngạc đến ngây người, một người phối bốn thanh vũ khí. Đây là cái quỷ gì bộ đội? Hắn một cái quan chiến đều đang gọi quỷ tới, thân lâm kỳ cảnh kim binh liền càng chịu không được, quải tử mã cơ hồ là trong nháy mắt liền bị đánh lui. Ở phía xa cả bụ tổ cái vòng bốn làn nên lại giết trở lại tới, nhưng là luôn luôn bại mà không lùi. Am hiểu lần nữa tổ chức tiến công quải tử mã lại do dự, không còn dám xông, bởi vì bọn hắn tìm không thấy thắng lợi phương pháp nếu như lòng tràn đầy đều là tuyệt vọng, kia lại lấy ở đâu dũng khí lại một lần nữa công kích đâu? Vạn phu trưởng Nhiếp Nhi bột cận hô to, từ bỏ Diệp huyện, từ bỏ Diệp huyện, rút đi. Diệp huyện phía đông chiến đấu rất nhanh liền kết thúc, nhưng là phía nam vẫn còn đang đánh. Hàn Thế Trung cùng Nam Lộ quân kim còn tại nhờ cây làm trạng thái, song phương đinh đinh đang đang liều đến máu tươi thẳng báo tố. Hàn Thế Trung trong lòng cũng không khỏi thầm than quân kim cường hãn, chỉ dùng một nửa binh lực thế mà cũng có thể cùng chính mình đánh như thế nhờ cây làm. Đúng lúc này, phương xa vang lên tiếng hò hét, tiếng kèn, đồng la âm thanh, Nhiếp Nhi bột cận mệnh lệnh rút lui tới. Đang cùng Hàn Thế Trung liều mạng quân kim đột nhiên bắt đầu thoát ly chiến trường. Quải tử mã nói đi là đi, không ai cản nổi, một cái nháy mắt liền chuyển xa mấy chục mét bên ngoài. Ngụy Tề quân liền ngã hỏng bét, bị Hàn Thế Trung bám đuôi truy kích, giết người ngựa ngựa lật. Nhưng lúc này, Triệu Cấu ánh mắt lại hoàn toàn không tại Hàn Thế Trung quân phía trên, hắn kính viễn vọng một mực tập trung vào Bắc Tống quân, đã thấy con mắt đều rời không ra, hắn tận mắt thấy Bắc Tống quân hỏa súng binh tại mấy chục giây bên trong hoàn thành cực kỳ phức tạp nhét vào động tác, sau đó không ngừng giơ thương xạ kích. Hỏa súng phía trước, chúng sinh bình đẳng. Quả ngươi là người mặc trọng giáp cục sắt, vẫn là mặc ngư lân giáp võ tướng, hoặc là người khoác giáp da, giáp giấy binh sĩ, hỏa súng đánh, lập tức bị vùi dập giữa chợ, cái gì giáp đều giống như không tồn tại đồng dạng, điểm ai ai chết. Bắc Tống quân đẩy về phía trước tiến thời điểm, không có bất kỳ cái gì người có thể ngăn cản. A, cuối cùng có đồ vật ngăn cản Bắc Tống binh, kia là tường, Diệp huyện tường thành. Đã thấy một đoàn Bắc Tống binh tại tấm thuẫn nhiệm hộ bên dưới, vọt tới tường thành dưới chân, đào cái hố nhỏ, hướng trong hố vùi vào đi một cái to lớn giấy dầu bao, cũng không biết là cái thứ gì, sau đó tất cả mọi người nhanh chân liền chạy. Mấy chục giây sau, vang một tiếng tiếng vang, kinh thiên động địa, khói lửa trùng thiên, tường thành bị nổ ra một cái độc lớn. Triệu Cấu trong tay kính viễn vọng đều bị dọa đến rớt xuống đất. Chương 472, chiêu cáo thiên hạ. Chương 472, chiêu cáo thiên hạ. 2025-06-18 tác giả, tam thập nhị biến Triệu Cấu cả người đều không tốt, miệng bên trong lẩm bẩm, hiện tại đánh trận đều như vậy đánh rồi sao? Tần Cối đứng ở bên cạnh, nhìn xem Triệu Cấu kia ngốc trệ bộ dáng, trong lòng cười thầm, lao tử lần đó bị mời đi Bắc Tống bên trong dạo qua một vòng, nhìn thấy những vật kia lúc, biểu lộ cũng không có ngươi khó như vậy có thể, ta vẫn là có tối thiểu biểu lộ năng lực quản lý. Quan gia, chiến đấu kết thúc, quân kim kỵ binh toàn đảo tẩu, trong thành ngụy tể quân đã đầu hàng. Quan gia, quan gia. Trương Tuấn thanh âm đem Triệu Cấu kéo về thực tế. Triệu Cấu mở mịt ngẩng đầu, nhìn thấy Trương Tuấn biểu lộ coi như bình tĩnh, một chút cũng không có bị hù dọa dáng vẻ, nhịn không được thầm nghĩ, Trương Tuấn còn được, không hổ là ta đại tống trung hưng chi tướng, đối mặt lợi hại như thế vũ khí, hắn hoàn toàn không sợ, đáng tin a hắn nào biết được, Trương Tuấn sớm tại rất nhiều năm trước, Bắc Tống quân tiến đánh Thọ Xuân lúc, đã được mời đi qua tham quan trận chiến kia. Trương Tuấn tận mắt thấy Thọ Xuân thành tường tại vũ khí cùng oanh loạn tạc phía dưới vỡ nát thành tàn bã, từ khi đó bắt đầu, Trương Tuấn liền đã cùng Tần Cối quan hệ mật thiết. Nếu như không phải Lưu Quang Thế đứng ở bên cạnh, Trương Tuấn làm không tốt tại chỗ cầm xuống Triệu Cấu, cho Bắc Tống đưa đi. Nhưng có Lưu Quang Thế tại, Trương Tuấn không dám động thủ, bởi vì hắn chưa từng đánh ác chiến. Trương Tuấn, quan gia, Ngụy Tống cùng chúng ta ước định cẩn thận, đánh xong một trận Diệp huyện về chúng ta, không biết bọn hắn có thể hay không đồng ý. Triệu Cấu mừng rỡ, ừm, lại nhìn xem trước. Hắn dùng tay run rẩy, một lần nữa cầm lấy kính viễn vọng, lại hướng Diệp huyện thành trì nhìn lại. Chỉ thấy Bắc Tống quân nổ tung tường thành về sau, trong thành Ngụy Tề quân liền đã đầu hàng, thành Đông cùng thành Nam hai cái chiến trường đều đã yên tĩnh trở lại, Bắc Tống quân thương vong cực ít, cơ hồ không có bị cận chiến công kích giết chết binh sĩ, chỉ có thiểu số binh sĩ nhận chúng tên. Phụ binh bộ đội ngay tại hành động, đem thụ thương binh sĩ mang lên đằng sau, một đám mặc áo khoác trắng người ngay tại cho những thương binh này băng bó. Lại nhìn Nam Tống bên này, Hàn Thế Trung quân thương vong liền rất lớn. Bởi vì Hàn Thế Trung không có Bắc Tống quân như thế cánh cửa xe, dẫn đến hàng phía trước binh sĩ chỉ có thể dùng tấm thuẫn tới chặn tiễn, tấm thuẫn hiệu quả cái kia so ra mà vượt đại một tấm, nhận chúng tên người rất nhiều. Hàn Thế Trung lại không có xếp hàng sử bắn địch nhân súng, không có giảm thanh binh hảo phong trận, cùng địch quân tiếp cận thời gian chiến tranh, chỉ có thể trường mâu binh đối đâm, cho nên đại lượng binh sĩ bị trường mâu đâm tổn thương. Còn có mấu chốt nhất bối ngôi quân, mặc dù anh dũng dám liều, nhưng bối ngôi quân chủ yếu đánh chính là thiết phù đồ, trên cơ bản đều là mấy cái mạng mới có thể đổi một cái thiết phù đồ, một trận ác chiến đánh xuống thương vong cũng không nhỏ. Triệu Cấu dùng kính viễn vọng quét qua liền nhìn ra, một trận Hàn Thế Trung bên này không có cách nào nói đánh thắng, chỉ có thể nói đứng vững. Toàn bộ nhờ Bắc Tống quân bên kia đánh thắng về sau ảnh hưởng quân Kim sĩ khí, đem chân chính Kim tặc kỵ binh sợ chạy, Ngụy Tề quân sĩ khí sụp đổ, Hàn Thế Trung cuối cùng mới nghịch chuyển cục diện, lấy được thắng lợi. Chuyện này chỉ có thể xem như nhỏ thắng, tính không được đại thắng. Triệu Cấu bờ môi không khỏi nhẹ nhàng run rẩy. Không cách nào so sánh được, so không được a. Lúc này nếu như Ngụy Tống vô lại, không đáp ứng chiến đấu trước làm ra hứa hẹn, nhất định phải cưỡng chiếm Diệp huyện, Hàn Thế Trung cũng không cách nào lại tổ chức một lần chiến đấu đem Diệp huyện mạnh lấy xuống. Triệu Cấu chính gánh tâm đâu, liền thấy Bắc Tống quân lui lại. Bọn hắn rõ ràng đã xông vào Diệp huyện thành, lại từ trong thành lui đi ra, sau đó tựa hồ tại đối Nam thành phương hướng hô to cái gì, đó lấy, Hàn Thế Trung xoáy kỳ bắt đầu động, tiến vào chiếm giữ Diệp huyện. Triệu Cấu không khỏi a một tiếng, Ngụy Tống người không có chơi xấu, bọn hắn thật đem Diệp huyện giao cho chúng ta. Tần Cối lập tức nói, trời phù hộ đại tống. Quan gia huy vũ. Diệp huyện tới tay, liền có thể chiêu cáo thiên hạ, liền nói quan gia ngự giá thân trình, chỉ huy nhục định, đoạt lại đại tống, cố thổ mất đất, lập xuống bất thế chi võ công. Triệu Cấu đại hỉ, đúng a. Nhanh nhanh nhanh, mau đưa việc này chiêu cáo thiên hạ. Hắn tranh thủ thời gian phái người đi đem việc này truyền ra. Lại không nghĩ rằng, hắn người còn tại trên đỉnh núi chưa kịp xuất phát đâu, tại Lâm An thành trong một cái hẻm nhỏ, cái bang trưởng Lao Mã Đại Nguyên đang cùng một cái bán bánh hấp tiểu phiến nói chuyện phiếm, ta chỗ này có tiền tuyến trực tiếp tin tức, ngươi có muốn hay không biết. Tiểu phiến lấy làm kỳ, quân tình tín sứ cũng chưa trở lại, ngươi thế nào liền có tin tức rồi? Tin tức của ngươi đáng tin vậy a? Mã Đại Nguyên cười hắc hắc, chúng ta cái bang bang chúng khắp thiên hạ đều là, tin tức so triều đình còn linh thông, ngươi liền nói ngươi muốn nghe hay không đi. Tiểu phiến vội vàng nói, đương nhiên muốn nghe. Mã Đại Nguyên thấp giọng nói, Nam Bắc Lương Tống liên thủ, đánh bại quân Kim, đoạt lại Diệp huyện. Bắc Tống quân bỏ ra nhiều công sức, chiến đấu trên cơ bản tất cả đều là Bắc Tống quân đánh thắng, nhưng là Bắc Tống 17 vương gia có đức độ, đem Diệp huyện tặng cho Nam Tống. Tiểu phiến, a, không phải đâu. Mã Đại Nguyên, nhìn ngươi một mặt không tin ta bộ dáng, ngươi chờ, không quá ba ngày, chính thức thông cáo liền sẽ đến, đến lúc đó ngươi liền biết ta lời nói không hoa. Nói xong, Mã Đại Nguyên lại giảng một chút chiến đấu tỉ mỉ, nói đến đạo lý rõ ràng, giống như chính hắn lúc ấy ngay tại trên chiến trường. Tiểu phiến thật đúng là thật không dám tin, nhưng là tin hay không không trở ngại hắn truyền bá. Tiểu phiến quay đầu đến trên đường, một bên bán bánh hấp, một bên cho những khách hàng giảng tiền tuyến quân tình, còn phải một mặt đắc ý nói khoác, nói hắn tin tức so chính thức thông cáo nhanh hơn, hắn có đặc thủ con đường. Không biết thế nào nhỏ, Lâm An đường phố đầu đường ủ tợ loạt truyền bá tin tức này người liền càng ngày càng nhiều. Mà lại những tin tức này tại truyền đến người đọc sách trong lỗ thai lúc, bọn hắn sẽ còn căn cứ chính mình lý giải, tới tiến hành một phen phân tích. Bên tây hồ một cái tiểu thanh lâu bên trong, một đám người đọc sách tay trái ôm các kỹ, tay phải cầm chén rượu, một bên uống, một bên trò chuyện chuyện này. Trong đó một cái người đọc sách liền nói, hôm qua bắt đầu truyền Diệp huyện tin tức, mọi người đều biết đi. Biết. Một cái khác người đọc sách uống say, lớn miệng nói, nghe nói Bắc Tống cầm xuống Diệp huyện, sau đó đưa cho chúng ta Nam Tống. Uy, nói chuyện cẩn thận một chút, chúng ta là Đại Tống, phía Bắc kia là Ngụy Tống, các ngươi nói chuyện như thế không cẩn thận, là trọng phạm đại hủy kỵ. Đều là người một nhà, nói chuyện cẩn thận như vậy làm cái gì? Chính là, phạt hắn ba chén. Thượng cương thượng tuyến người bị phạt ba chén, không dám lại nói nhảm. Những người khác tiếp tục tuổi, một cái người đọc sách nói, các ngươi nói, Bắc Tống rõ ràng bỏ ra nhiều công sức, cầm xuống Diệp huyện, vì sao muốn tặng cho chúng ta Nam Tống đâu? Sẽ không phải là Bắc Tống sợ chúng ta a? Đánh rắm, sợ cái trứng. Ngươi là không nghe nói một trận chiến này cụ thể đi qua a? Bắc Tống vũ khí sắc bén, liên Diệp huyện tường thành đều cho nổ sập, như thế nào sợ chúng ta? Cũng không có cái tin tức xác thực nói bọn hắn tại sao phải để thành. Không có tin tức ngươi sẽ không phân tích a? Chúng ta xem nhiều như vậy sách, dài đầu óc, đối hợp với mặt ngoài tin tức liền nên có chính mình khắc sâu lý giải. Theo ta phân tích, là chúng ta Nam Tống quan gia Triệu Cấu quá không muốn mặt, xuất ra chính thống chi danh, buộc 17 vương gia đem Diệp huyện trả lại cho Nam Tống. A, huynh đài cái suy đoán này cảm giác có chút đáng tin cậy a. Chương 473, đối ta thập thất đệ cung kính chút. Chương 473, đối ta thập thất đệ cung kính chút. 2025-06-18 tác giả, tam thập nhị biến người đọc sách chính là nghĩ đến nhiều. Chỉ chốc lát sau, người đọc sách nhóm liền nghĩ ra các loại kỳ hoa lý do. Tỷ như, Triệu Cấu thừa dịp Bắc Tống cùng quân Kim sống mái với nhau về sau tổn thất nặng nề, thừa cơ hái quả đào. Triệu Cấu xuất ra đệ đệ nên để cho ca ca tư thế, bước bách 17 vương gia để thành. Lý do muốn một đống, nhưng là bởi vì tiền tuyến chuẩn xác tin tức còn không có truyền về, cho nên những lý do này hiện tại cũng còn không thể chứng thực, thậm chí, bọn hắn đối đoạt lại Diệp huyện chuyện này cũng còn không dám khẳng định đâu. Nhưng mà, rất nhanh chuyện này liền có thể đã rơi. Một kỵ khoái mã xông vào Lâm An thành, một bên chạy, một bên cuồng hống, đại thắng, đại thắng. Quan Giang ngự giá thân trình, đại thắng, đoạt lại Diệp huyện, phục ta cố thổ. Tin tức này từ cửa thành một mực giống đến cửa hoàng cung, đó lấy càng nhiều tỉ mỉ bắt đầu hướng dân gian quyết tán. Lần này thế nhưng là triều đình chính thức thông báo quân tình, không còn là dân gian ăn mày chuyển tin tức ẩm, mọi người cuối cùng có thể yên tâm lớn mật nghe, lại nghe trong tin tức nói, quan gia ngự giá thân trình đến Diệp huyện, liên hợp ngụy quân tống cùng một chỗ tiến công Diệp huyện huyện thành. Quan gia đích thân tới tiền tuyến, bước lên mưa tên chỉ huy nhu định, mặt không đổi sắc, đại quân tại quan gia anh minh thần võ chỉ huy bên dưới, đánh bại quân Kim, đánh hạ Diệp huyện. Nhìn thấy quan gia như thế anh minh thần võ, ngụy quân tống tự ti mặc cảm, ngoan ngoãn rút đi, không dám cùng đại tống tranh đoạt Diệp huyện. Kết quả giống nhau, khác biệt đi qua. Lúc này linh hồn khảo vấn liền tới, ngươi tin triều đình thông báo, vẫn là tin ăn mày chuyển tin tức ẩm, ngươi đến tột cùng tin cái kia. Lúc này, liền không thể không xách một cái khác đồ vật. Vật kia gọi là công tín lực. Triều đình nếu là cho tới nay đều đối với dân chúng rất tốt, chi hành hợp nhất, quốc thái dân an, công tín lực tự nhiên cao. Nhưng nếu triều đình một mực đối với dân chúng hảo lấy cưỡng đoạt, nói một đàng làm một nẻo, kia công tín lực tự nhiên kém. Triệu Cấu có công tín lực sao? Đáp án là không có. Lão Bách Tính môn thả rằng tin tưởng ăn mày lời nói, cũng không tin triều đình chính thức thông cáo. Bọn hắn thậm chí cảm thấy đến ăn mày thật là lợi hại, tin tức so chính thức thông cáo sớm tới vài ngày đâu. Triệu Cấu còn tưởng rằng chính mình ngự giá thân chính kết quả là để sở hữu Lão Bách Tính đều thuộc về tâm, lại không nghĩ rằng hắn dân gian dư luận trở nên càng kém. Diệm huyện. Triệu Cấu ngự giá tiến vào Diệm huyện. Triệu Cấu lúc này đang đứng tại tường thành cái hang lớn kia phía trước, biểu lộ âm trầm. Hắn dùng tính viễn vọng tận mắt thấy Bắc Tống quân là thế nào mở ra cái hang lớn này. Trong hỗn loạn, có một đội binh sĩ đỉnh lấy tấm tuẫn, vọt tới dưới tường thành, ở đây đào cái hố nhỏ, chôn một cái giống giấy dầu bao một dạng đồ vật tại trong hố, sau đó đốt mọi lửa, chạy. Tận lực bồi tiếp vang một tiếng, kinh thiên động địa, tường thành nháy mắt liền sụp đổ tan nát, lộ ra như thế lớn một cái động. Hắn hiện tại đầy trong đầu đều đang suy nghĩ, kia là cái gì quỷ đồ vật? Quan gia, gió lớn, trở về phòng bên trong đi. Hàn Thế Trung ở bên cạnh được một cái lễ. Triệu Cấu chỉ vào thành tường kia lỗ hổng, Hàn Ái Khanh, cuối cùng là vật gì cách làm? Hàn Thế Trung thấp giọng nói, thuốc nổ. Triệu Cấu, thuốc nổ chúng ta cũng có, vì sao chưa thấy qua dạng này dùng? Hàn Thế Trung thấp giọng nói, chúng ta thuốc nổ sau khi đốt xì một tiếng liền đốt không còn, ngụy tống thuốc nổ tại sau khi đốt lại bành một tiếng nổ tung, uy lực kinh người. Không biết bọn hắn tại thuốc nổ bên trong tăng thêm thứ quỷ gì, mới có như thế hiệu quả. Nói xong, Hàn Thế Trung xuất ra chính mình hỏa pháo. Quên bằng hữu nhìn 386 chương, hắn cây đốt pháo bày ở Triệu Cấu trước mặt chỗ rất xa, miễn cho nó ngộ thương đến Triệu Cấu. Nói, thứ này chính là chúng ta hỏa pháo, sau khi đốt, chủ yếu lấy thiêu đốt đả thương địch thủ. Mặt tướng cũng ra lệnh cho công tượng muốn rất nhiều biện pháp, nhưng từ đầu đến cuối không có cách nào để nó vang một tiếng nổ tung lên. Triệu Cấu mày nhíu lại đến càng sâu. Trong lòng của hắn có chút hoảng. Trước kia hắn tự nhận đại tống chính thống, thập thất đệ chỉ là một cái danh bất chính, luôn bất thuận cặn bã. Nhưng tận mắt qua một trận chiến đấu về sau, hắn phát hiện chính mình giống như mới là cái kia cặn bã, thập thất đệ mạnh, vượt qua hắn tưởng tượng, tại hắn hiện tại xem ra, thập thất đệ so kim tặc còn mạnh hơn, phải làm sao mới ở đây? Triệu Cấu, quân ta nếu là cùng ngụy quân tống đánh lên, phần thắng bao nhiêu? Vấn đề này hắn thật đúng là hỏi sai người. Nếu là hỏi Nhạc Phi, đoán chừng sẽ có được một cái rất cương trực, rất khách quan trả lời đi. Nhưng là hỏi Hàn Thế Trung loại này bánh quậy, kết quả kia liền có thể nghĩ mà biết. Hàn Thế Trung không hề nghĩ ngợi liền nói, còn không có đánh qua, mặt tướng cũng không biết. Có lẽ đánh thắng được đi, nhưng có lẽ sẽ đánh không lại. Muốn nhìn lúc ấy thiên thời địa lợi nhân hòa, chính binh kỳ binh, nhu lược. Các mặt, hắn không nói đánh không lại, cũng không nói đánh thắng được. Hắn căn bản cũng không chính diện đáp, bởi vì thông minh Hàn Thế Trung đã đoán được. Bất luận là trả lời đánh thắng được vẫn là đánh không lại, đều gây bất lợi cho chính mình. Hắn cái này loạn thất bát tao trả lời, không có cho Triệu Cấu bất luận cái gì có thể tham khảo tính. Triệu Cấu đành phải thở thật dài, dựa vào chính mình điểm kia không có ý nghĩa kiến thức quân sự để phán đoán. Phán đoán kết quả là đánh không lại, thua định. Hắn không nghĩ tới chính là, hắn hiện tại trong đầu ý nghĩ, liền cùng ban đầu Tần Cối từ Kim Quốc du lịch trở về, bị Nhạc Văn Hiên trộm tới Bắc Tống du lịch một phen về sau được đi ra đáp án giống nhau như lúc. Tần Cối tại một lần kia du lịch về sau, triệt để đổi trận doanh. Mà Triệu Cấu, hắn trận doanh đổi không được a. Hắn hiện tại chỉ có một cái cảm giác, chính là toàn thân tê dại, đầu óc ngọng. Có một thanh âm trong lòng hắn tiếng vọng, may mắn thập thất đệ cùng ta nghị hòa cùng kháng kim, muốn là hắn tới đánh ta, ta chẳng phải là chết chắc rồi. Không ổn. Trước kia một mực nói hắn là người tặc, may mắn hắn tính tính tốt không có sinh khí, nếu là thật đánh cho ta tới, ta chết cũng không biết chết như thế nào, về sau không thể nói hắn là người tặc, không thể chọc giận hắn, về sau sở hữu công cộng trường hợp đều xưng là hắn thập thất đệ đi, một lần nữa chữa trị cùng thập thất đệ quan hệ trong đó. Trong đầu hắn ngay tại chuyển ý nghĩ như vậy đâu. Lưu Quang Thế từ bên cạnh đi tới, được một cái lễ, quang gia, ngụy tống sứ giả. Cái gì ngụy tống? Triệu Cấu lập tức xen lời hắn, về sau công cộng trường hợp gọi bọn họ là bắc tống, cũng chính là giang bắc địa khu đại tống, không thể lại xưng là ngụy tống. Đối chấm thập thất đệ cũng cung kính chút, hắn dù sao cũng là đệ đệ ta, các ngươi mở miệng một tiếng lịch tặc kêu nhiều không dễ nghe, đều đổi giọng xưng 17 vương gia. Lưu Quang Thế, Tần Cối ở bên cạnh cười mà không nói, lấy hắn đối Triệu Cấu đỉnh cấp lý giải, đã biết phía sau nên làm cái gì. Lưu Quang Thế lúng túng một lần nữa ấp úng một chút, quan gia, bắc tống sứ giả cầu kiến. Triệu Cấu, mời hắn tới. Chỉ chốc lát sau, bắc tống sứ giả tới. Triệu Cấu tập trung nhìn vào, lấy làm kinh hãi, tới thế mà là cái hơn 10 tuổi tiểu hài tử, mặc một thân văn sĩ áo, một bức nhân tiểu quỷ đại bộ dáng. Tiểu hài tử kia đối Triệu Cấu làm một đại lễ, tiểu tử Mã Tòng Nghĩa, khấu kiến đại tống con ra. Triệu Cấu, miễn lễ, bình thân. Đứa bé kia liền đứng lên, hắn động tác thong dong, cử chỉ có độ, ngược lại để Triệu Cấu trong lòng cũng không khỏi a một tiếng, thầm nghĩ, thật là lợi hại tiểu hải. Chương 474, liền biết cho chấm gây phiền toái. Chương 474, liền biết cho chấm gây phiền toái. 2025-06-18 tác giả, Tam thập nhị biến Mã Tòng Nghĩa hiện tại cũng rất hưng phấn, hắn năm nay mới 11 tuổi, vốn là không có khả năng mò được đi sứ trọng yếu như vậy việc làm. Hắn thậm chí còn không có bắt tống quan viên thân phận, lần này đi tới Diệp huyện phụ cận, là lấy xuất lĩnh dân phu dân gian trí nguyên người thân phận tới. Lại không nghĩ rằng chính mình tại thống lĩnh dân phu thời điểm, năng lực được đến Nhạc công tử khẳng định, liền dứt khoát để hắn tới làm sứ giả. Sau này đi đến hoạn lộ hẳn là không có cái gì độ khó. Mã Tòng Nghĩa ngẩng đầu lên tới, tiểu tử lần này tới đây, là thay ta bắt tống quan ra, truyền mấy câu cho nam tống quan ra. Triệu Cấu đối mặt tiểu hài thời điểm, vẫn là sẽ không thất thố, bày ra ôn hòa tiểu dung, hãy nói nghe một chút. Mã Tòng Nghĩa nói, Kim Quốc tại Diệp huyện một đường này đại quân mặc dù đã thất bại, nhưng từ Kim Lột Thuật xuất lĩnh một cái khác nhánh đại quân, còn tại hướng Đặng Châu phương hướng mãnh liệt tiến công. Nhạc công tử mời Nam Tống quan ra không cần kiêng kỵ chúng ta sẽ lập tức thu binh, không còn đóng quân tại Vũ Dương, rời khỏi trăm dặm xa, thay cái phương hướng đi đả kích quân Kim. Sẽ không cho Nam Tống quân mặt bên chế tạo bất cứ uy hiếp gì, để Nam Tống có thể yên tâm lớn mật, toàn lực chi viện Đặng Châu, đánh tốt Đặng Châu phòng ngự chiến. Hắn thốt ra lời này lối ra, hiểu chiến lược Hàn Thế Trung, Lưu Quang Thế, Trương Tuấn ba người gần như đồng thời a một tiếng. Mang binh đánh giặc tướng quân là hiểu rõ nhất Bắc Tống hành động này hàm kim lượng. Một cái biết đánh trận tướng quân, bất cứ lúc nào cũng sẽ không tùy tiện tin tưởng Minh quân tiểu gì cũng sẽ lưu lại thủ đoạn tới để phòng chính mình mặt bên Minh quân bất luận cái kia Minh quân biểu hiện được đến cỡ nào hữu hảo. Tựa như Nhạc gia quân phái ra Nhạc Vân chú đóng ở Đông Bắc Sơn, chính là dùng để đề phòng Bắc Tống. Mặc kệ Bắc Tống đối Nhạc Vân tốt bao nhiêu, đưa ăn, để làm ruộng, giáo dưỡng thì cả, giáo dưỡng heo. Nhưng những cử động này cũng chỉ có thể tê liệt trẻ tuổi tiểu tướng Nhạc Vân, tê liệt không được Nhạc Phi cùng Hàn Thế Trung dạng này đại tướng. Hai vị đại tướng tại bài binh bố trận, an bài chiến lược thời điểm, đều là sẽ không tự giác lưu lại một tay, phòng bị Bắc Tống quân đột nhiên phản bội. Nếu như Bắc Tống chú quân Vũ Dương thành, kia Hàn Thế Trung liền tất nhiên sẽ chú quân tại Diệp huyện, chết cũng sẽ không rời đi. Đề phòng Bắc Tống thừa dịp quân Kim tiến đánh Đặng Châu cơ hội làm tập kích. Nhưng bây giờ Bắc Tống bày ra ta muốn triệt thoái phía sau trăm dặm tư thái, kia lập tức liền hoàn toàn khác biệt, Nam Tống chiến lược an bài liền sẽ càng thêm phong dong. Hàn Thế Trung chủ lực liền có thể rời đi Diệp huyện, càng thêm chủ động xuất kích. Một đám võ tướng cũng không khỏi đến than nhẹ một tiếng, cái này Bắc Tống thật đúng là quang minh chính đại, nhân nghĩa làm đầu a, liền chiêu này thao tác không thể không khiến người kính nể. Triệu Cấu từ thủ hạ biểu lộ nhìn ra, Bắc Tống làm ra to lớn nhượng bộ a, nhà. Chấm thế nào không hiểu nhiều. Bất quá được rồi, đây không phải trọng điểm. Hắn nhịn không được hỏi, Bắc Tống đầu tiên là để Diệp huyện, hiện tại lại như thế khiêm lượng, đến tột cùng cách làm người gì? Mã Tòng Nghĩa một mặt nghiêm túc nói, Nhạc công tử nói, Nam Bắc lương tống, đình chỉ nội chiến, nhất trí kháng Kim, đây là dân tộc đại nghĩa. Hẳn là đặt ở đệ nhất trọng yếu vị trí. Bất luận kẻ nào nếu như làm ra phá hư kháng Kim dân tộc mặt trận thống nhất hành vi, đều vì ta Bắc Tống chô khinh thường. Hắn cái này từ mới nghe được Triệu Cấu sửng sốt một chút, kháng Kim dân tộc mặt trận thống nhất, đây là cái gì kỳ quái thuyết pháp? Nhưng là nghe cảm giác còn rất hăng hái. Mã Tòng Nghĩa lại lần nữa làm một đại lễ, tiểu tử cái này liền trở về phục mệnh, quan gia nếu có cái gì muốn đối chúng ta quan gia nói, cũng có thể để tiểu tử truyền lời. Triệu Cấu do dự nửa ngày, mở miệng nói, ngươi trở về nói cho thập thất đệ, liền nói chấm nhớ tới tình huynh đệ, xin mời hắn hồi Lâm An đến, chấm cam đoan hắn vương gia chi vị, vinh hoa phú quý, thưởng chi không hết. Hắn một câu nói kia vừa nói, liền tương đương với đặc xá Triệu Thức Mưu phản chi tội. Không thể bảo là không phải to lớn nội bộ, nhưng câu nói này lại làm cho tuổi nhỏ Mã Tòng Nghĩa trong lòng dâng lên một cỗ ngọn lửa vô danh. Hắn vốn là diễn chính là một cái người vật vô hại tiểu hài, lúc này lại đột nhiên đứng thẳng mấy phần, biểu lộ cũng biến thành nghiêm túc. Ngài còn nhớ rõ năm đó muốn chúng ta quan gia cùng cùng su mật dùng từ bỏ Sơn Đông, lui về Giang Nam sự tình à? Triệu Cấu, Mã Tòng Nghĩa chính là bởi vì mệnh lệnh như vậy, Giao Đông người mới sẽ ủng lập chúng ta quan gia đăng cơ. Ngài lúc này lại xách lời này, lại là ý gì? Giao Đông địa khu không có chúng ta quan gia tòa chấn, Sơn Đông bách tính ai tới chiếu phủ? Hắn mấy câu nói đó, sắp đến Triệu Cấu hơi có chút khó chịu, muốn nổi giận, nhưng lại cảm giác đối một đứa bé phát hỏa làm mất thân phận, lập tức kẹp lại, thật là khó chịu. Mã Tòng Nghĩa hừ một tiếng nói, chúng ta quan gia nói, lưỡng tống hợp nhất có thể, nhưng không phải chúng ta quan gia đi Lâm An, mà là. Hắn lập tức kéo cái trường âm. Tất cả mọi người ở đây đều dựng thẳng lên lỗ tai, chờ lấy hắn ra kinh người ngữ điệu, trong lòng đều làm tốt nghe được bất luận cái gì không thể tưởng tượng điều kiện chuẩn bị. Liên Triệu Cấu cũng suy nghĩ, là để ta đầu thập thất đệ dưới trướng. Ngươi như đề xuất điều kiện này, chắc cũng là không ngoài ý muốn, chỉ là khẳng định không thể đáp ứng. Nhưng mà, Mã Tòng Nghĩa câu nói tiếp theo, nhưng vẫn là vượt qua tất cả mọi người mong chờ. Chỉ nghe hắn nghiêm túc nói, mà là rời đô Yên Kinh. Nếu là Nam Tống quan gia dám rời đô Yên Kinh, chúng ta quan gia liền nguyện ý cánh kèm ở ngài dưới trướng, cam nguyện làm một tiểu tốt. Và anh, người ở chỗ này gần như đồng thời nhảy dựng lên. Lưu Quang Thế, rời đô Yên Kinh. Người điên. Trương Tuấn, ai nha mẹ của ta, Yên Kinh còn trong tay Kim Quốc đâu. Hàn Thế Trung, ha ha ha, muốn rời đô Yên Kinh, trước hết thu hồi Trung Nguyên, sau đó tiến binh Hà Bắc, cái này cũng không dễ dàng à, ha ha ha. Thật sự là ra cái thật lớn nan đề. Tần Tối, chí hướng cao xa như vậy. Triệu Cấu một câu đều không nói, nhưng ở trong lòng lại gầm thét, ta năm ngoái mua cái bao, siêu chịu mài mòn. Rời mẹ nó Yên Kinh, ta có 10 cái mạng đều không đủ hướng nơi đó rời. Mã Tòng Nghĩa, tiểu tử không có lời nào để nói, xin từ biệt. Nói xong, Mã Tòng Nghĩa xoay người rời đi. Hắn có chút sinh khí, cho nên lễ tiết phương diện đều xem nhẹ, một bức không còn đem Triệu Cấu để vào mắt tư thế. Triệu Cấu bên người đám thân vệ nhìn trộm nhìn Triệu Cấu, liền đợi đến Triệu Cấu nói một câu cầm xuống, liền đem Mã Tòng Nghĩa cho buộc, nhưng là Triệu Cấu còn không có gan lớn đến đối Bắc Tống sứ giả hạ thủ, hắn ngược lại có chút sợ hãi, trong lòng thầm nghĩ, không xong, đem Bắc Tống sứ giả chọc giận, hắn sau khi trở về sẽ không thêm mắm thêm muối nói chấm nói xấu chứ. Sau đó Bắc Tống liền cầm cổ quái vũ khí tới đánh chấm. Rất nhanh, ngoài trướng chạy vào một cái trinh sát, Ngụy Tống. Triệu Cấu, đổi tên Bắc Tống. Kia trinh sát đội vàng nói, Bắc Tống triệt binh, toàn tuyến lớn rút lui, Vũ Dương trong huyện quân chủ lực đều tại hướng đông rút lui, bọn hắn xây ở Vũ Dương huyện trung quanh một mảng lớn cho bảo, cũng tất cả đều không người đóng giữ, tiền tuyến các tướng sĩ muốn mời chỉ, thừa cơ đoạt lấy Vũ Dương, tiến vào chiếm giữ cho bảo. Triệu Cấu không hề nghĩ ngợi liền mắng, Kim Quốc cũng còn không có đánh thắng, liền nghĩ lại đi chọc ta thập thất đệ. Bắc Tống rút quân là vì để quân ta có thể tốt hơn đối phó Kim Tặc, các ngươi có bệnh sao? Thừa dịp lúc này đi chiếm Vũ Dương chắc chắn chọc giận thập thất đệ, hắn như lại liên hợp quân Kim đánh tới, kia làm như thế nào là tốt? Liền biết cho chấm gây phiền toái. Chương 475, Nhạc Phi bố trí. Chương 475, Nhạc Phi bố trí. 2025-06-20 tác giả, Tam thập nhị biến Triệu Cấu mắng xong chính sát, trong lòng thầm nghĩ, ta như vậy mắng chính sát, lại không có tránh đi người bên cạnh, rất nhanh tin tức này liền sẽ truyền đến Bắc Tống bên kia, bọn hắn nhìn ta như thế vì đại cục suy nghĩ, khẳng định liền sẽ không tới đánh ta đi. Ai nha, ta thật sự là cơ trí. Tần Tối ở bên cạnh trong lòng cũng suy nghĩ, ha ha ha, Triệu Cấu đã sợ mất mật. A Kha nữ hiệp giao cho ta nhiệm vụ, ta là hoàn mỹ hoàn thành. Triệu Cấu ra hòa này, sau này liền lại càng dễ nắm. Hắn tranh thủ thời gian mở miệng nói, quan gia, đã Bắc Tống chủ động lui xa, cho chúng ta trở lại chiến lược không gian, vậy chúng ta còn chờ cái gì đâu? Tranh thủ thời gian xua quân Đặng Châu, giúp Nhạc Phi ngăn cản Kim Nội thuật đi. Triệu Cấu, Tần Ái Khanh nói có lý. Đông Bách Sơn, Nhạc Vân vừa mới trở lại danh là quân trại kỳ thực vì nông trường trên đỉnh núi. Hắn đi Trung Dương Sơn phục kích một đợt quân Kim về sau, liền xuất quân trở về Đồng Bách Sơn doanh trại, trên đường đi vẫn có chút nhỏ lo lắng, rất sợ chính mình lúc rời đi Bắc Tống quân thừa cơ chiếm hắn doanh trại, nếu quả thật phát sinh loại sự tình này, Nhạc Vân về sau liền rốt cuộc không thể tin được bất luận kẻ nào đi. May mắn việc này đồng thời không có phát sinh. Bắc Tống chưa vượt lôi chỉ một bước, hai cái sơn trại vẫn như cũ bình an vô sự, các binh sĩ vẫn tại giao lưu nông nghiệp trồng trọt tâm đắc, cùng nuôi gà cùng chăn heo tâm đắc. Nhạc Vân thở dài một hơi đồng thời, cũng càng kính nể Nhạc Văn Hiên là người. Hắn chính chuẩn bị một phần nho nhỏ lễ vật, dự định đưa đến đối diện trên đỉnh núi đi. Một cái lính gác đột nhiên chạy vào, thiếu tướng quân, đối diện Bắc Tống quân muốn rút. A, Nhạc Vân lấy làm kỳ, muốn rút. Vì sao? Lính gác, thuộc hạ không biết, chỉ là nhìn thấy bọn hắn tại thu dọn đồ đạc, một bức muốn bức bỏ doanh rời đi bộ dáng. Nhạc Vân tranh thủ thời gian ba chân bốn cẳng chạy đến, ngẩng đầu nhìn đối diện dốc núi, quả nhiên, Bắc Tống binh sĩ ngay tại thu dọn đồ đạc. Nhạc Vân cũng không lo được song tống chi phòng, cực nhanh hướng đối diện trên sườn núi chạy, Bắc Tống quân cũng không ngăn hắn, tùy ý hắn một đường chạy lên sơn trại, thẳng vào trung quân đại trướng, tìm được Nhạc Văn Hiên, bộ che mặt hỏi, Nhạc công tử, các ngươi đây là thế nào rồi? Nhạc Văn Hiên mỉm cười nói, chúng ta dự định triệt thoái phía sau trăm dặm có hơn, cho Nam Tống quân trở lại một chút chiến lược không gian tới. Nhạc Vân, a. Nhạc Văn Hiên nói, ngươi nhìn, bởi vì quân ta trú đóng ở Đồng Bách Sơn, khiến cho Nhạc tướng quân cũng nhất định phải tại Đồng Bách Sơn trú quân, phòng bị chúng ta, cái này không thể nghi ngờ sẽ khiến cho các ngươi lãng phí một bộ phận binh lực, không thoải mái chân tay được. Muốn toàn lực đối phó quân Kim lời nói, quân ta vẫn là cách bên này xa một chút, từ một phương hướng khác đi tiến công Kim tặc vì ích, dạng này Nhạc tướng quân cũng có thể trở về trợ giúp phụ thân ngươi tác chiến. Nhạc Văn hiểu, có chút cảm động, bờ môi có chút rung động, lại một chữ đều không báo tố đi ra. Nhạc Văn Hiên nói, chúng ta mặc dù đi, cái này sơn trại bên cạnh đã gieo xuống hoa màu lại mang không đi, để bọn chúng hoang phế cũng trách đáng tiếc, đều là tốt hơn hoa màu à, liền xin phiền Nhạc tướng quân phái một số người tới, đem những này hoa màu tiếp còn đi. Nhạc Văn, a, vậy ta quân sĩ binh chẳng phải là vượt biên giới. Nhạc Văn Hiên nhếch miệng mỉm cười, không sao, chúng ta không ngại các ngươi càng điểm giới. Nhạc Văn lập tức cảm giác được hảo hảo xấu hổ. Nam Tống một mực giống như phòng cấp phòng Bắc Tống vượt giới, không nghĩ tới nhân gia Bắc Tống lại không ngại Nam Tống vượt giới, không thể so không biết, so sánh đã cảm thấy, đối diện làm người thật là làm được thoải mái. Hắn vậy mà không biết, Nhạc Văn Hiên thoải mái chân chính nguyên nhân, là trong tay có thực lực, có tự tin, địa bàn cái gì, tùy thời đều có năng lực cướp lại, chỉ là có cần thiết hay không đoạt mà thôi. Theo Nhạc Văn Hiên, chỉ là địa bàn, nào có lung lạc Nhạc gia quân lòng người trọng yếu. Rất nhanh, Bắc Tống quân rút lui, mà lại cái này vừa rút lui liền rút đến thật xa, gọn gàng triệt thoái phía sau hơn trăm dặm xa, cuốn một vòng tròn lớn, chạy đến Trần Lưu phương hướng, lại hướng lấy Khai Phong thành xuất phát, ẩn ẩn làm ra một bước tiến đánh Khai Phong, kiểm chế quân Kim bộ dáng. Hắn vừa đi, Nhạc Vân lập tức thoát được tự do, hắn chỉ để lại một chút phụ binh ở đây, quản lý hai cái sơn trại đồng ruộng, trại nuôi gà, trại nuôi heo, mà bản thân hắn thì xuất lĩnh Nhạc gia quân chiến binh, phi tốc hướng Nhạc Phi chủ doanh gấp rút tiếp viện. Cùng một thời gian, Triệu Cấu cũng mang theo Lưu Quan Thế, Trương Tuấn cái này hành cấp nhị tướng, hướng về chiến trường chính phương hướng tiến đến. Về phần Hàn Thế Trung, vẫn là cần lưu tại Diệp huyện phụ cận, bởi vì Kim binh hành động mau lẹ, nếu như Diệp huyện không thêm phòng bị, quân Kim rất có thể đánh cái hồi mã thương, nháy mắt lại giết hồi Diệp huyện, lại thẳng vào Đường Châu, khi đó phòng tuyến liền sụp đổ định. Lại nói Nhạc Vân cách Đồng Bách Sơn về sau, dùng tốc độ nhanh nhất phóng tới Đặng Châu. Rất nhanh, hắn liền đi tới Nam Dương. Nơi đây là từ Nhữ Châu tấn công vào Đặng Châu phải qua chỗ, năm đó Tào Tháo xuôi Nam phạt thủ nô, đi cũng là con đường này, bởi vì chung quanh thế núi dốc đứng, chỉ có Nam Dương nơi này có cái chậu nhỏ địa, thuận tiện hành quân. Nhạc Vân vừa tiến vào doanh trại, liền thấy Triệu Cấu ngồi tại chủ vị, bên cạnh còn quấn một đám văn võ quan viên, mà phụ thân Nhạc Phi thì đứng tại ngay giữa phòng ở giữa, chính mở ra một tấm bản đồ, cho tất cả mọi người ở đây giảng giải tình hình chiến đấu. Nhạc Vân tranh thủ thời gian hành lễ, quan gia. Phụ thân, ta tới. Nhạc Phi xoay đầu lại lướt qua, Đồng Bách Sơn Bắc Tống quân cũng rút rồi. Nhạc Vân gật đầu, bọn hắn rút, cho nên Hải Nhi liền tới. Nhạc Phi nhẹ gật đầu, không có nhiều lời nửa câu nói nhảm, lập tức nói, tới liền tốt, lập tức sẽ đánh trận. Kim Nội thuật xuất Long Hổ Đại Vương Hoàn Nhan đột hợp nhanh, đóng Thiên Đại Vương Hoàn Nhan thi đấu bên trong, chiêu Vũ Đại tướng quân Hàn Thường các loại, tổng cộng 1.5 vạn thật kim tặc, tăng thêm 10 vạn ngụy kim tặc, đã xuyên qua Nhự Châu cùng Đặng Châu ở giữa biên cảnh, hướng về Nam Dương đánh tới. Nhạc Vân trong lòng căng thẳng, ngồi ở bên cạnh Triệu Cấu trong lòng cũng đồng dạng cực kỳ, bất quá Nam Dương nơi này có sông, một đầu gọi là Bạch Hà dòng sông từ Nam Dương xuyên qua, Triệu Cấu đã mệnh lệnh ngự thuyền đội trong Bạch Hà chờ lệnh, nếu như chiến cuộc hơi có gì bất bình thường, hắn lập tức lên thuyền hướng Nam chạy trốn. Hắc, có sông địa phương, ta Triệu Cấu liền tất nhiên không có khả năng bị Kim Quốc kỵ binh bắt lấy. Nhạc Phi đối Triệu Cấu thi lễ một cái, quan gia xin yên tâm, trận chiến này quân ta tất thắng. Triệu Cấu cũng không có lòng tin như vậy, chỉ là cố giả bộ ra chấn định dáng vẻ. Nhạc Vân tới đánh cái xóa, ngươi tiếp tục giảng, cuộc chiến này muốn thế nào đánh? Nhạc Phi nói, mặt tướng tự mình dẫn bối ngôi quân bộ binh tại chính diện bày trận, để binh sĩ tay cầm tê dại bộ đao, trọng phủ, bên trên chặt địch binh, bên dưới chặt ngựa đủ, chính diện chỉ cần gắt gao đứng vững là được. Nói đến đây, hắn manh bay đầu nhìn về phía Nhạc Vân, Nhạc Vân. Nhạc Vân mau tới trước một bước, mặt tướng nghe lệnh. Nhạc Phi, ngươi dẫn theo bối ngôi trong quân kỵ binh cùng du dịch quân, du kích kỵ binh, liệt ở chiến trường cánh, đến ta hiệu lệnh, lập tức xuất quân đột nhập, tất thắng sau đó phản, như không cần mệnh, ta trước chẳng mày. Nhạc Vân mở người, bối ngôi quân thế mà phân ra đội kỵ binh đến cho ta chỉ huy. Cái này, đây chính là phụ thân thân quân a. Hắn cảm giác được đầu vai gánh nặng nghề, nhưng từ xưa anh hùng xuất thiếu niên, giờ phút này trong lòng không có e ngại, chỉ có hưng phấn. Nhạc Phi lại quay đầu đối Dương Tái Hưng nói, ngươi nhiều giúp đỡ điểm Nhạc Vân, hắn còn tuổi còn rất trẻ, ta không yên lòng. Dương Tái Hưng lại lạnh lại ngầu, chỉ là ô quyền, liền vân lệnh hai chữ đều không nói. Chương 476, loại này đấu pháp chương 476, loại này đấu pháp 2025-06-20 tác giả, tam thập nhị biến an bài xong Nhạc Vân, Nhạc Phi quay đầu nhìn về phía Triệu Cấu đứng bên người Lưu Quang Thế cùng Trương Tuấn hai người. Nói thực ra, hắn thật muốn cho hai người này cũng an bài điểm nhiệm vụ, hai người này thủ hạ đều có một chi đại quân, nếu là có thể đầu nhập chiến trường. Ai, được rồi. Nhạc Phi biết, Triệu Cấu cần phải có hai người này ở bên cạnh hắn, hắn cái này ngự giá mới sẽ không chạy trốn. Nếu để cho Lưu Quang Thế cùng Trương Tuấn cũng tới chiến trường, Triệu Cấu bên người không ai bảo hộ, hắn khẳng định lưu đến so với ai khác đều nhanh, đến lúc đó hai quân còn chưa giao phòng, ngự giá cũng đã bắt đầu chơi xe lửa trôi đi, kia ngược lại ảnh hưởng chính mình quân tâm. Cứ như vậy đánh đi. Rất nhanh, chiến đấu khai hỏa. Kim Nột Thuật xuất lĩnh 10 vạn đại quân tiếp cận. Lần này Kim Nột Thuật cũng là giết mắt đỏ, Diệp Huyện chiến bại tin tức đã sớm truyền vào hắn trong tai, quân Kim nhu cầu cấp bách một trận đại thắng, tới cổ vũ sĩ khí. Đối mặt không có vũ khí Nam Tống quân, Kim Nột Thuật trực tiếp đại chiêu lên tay tiếp của bò. Thiết Phù Đồ trực tiếp xuất trận, chính diện đẩy tới. Hai cánh quải tử mã mở ra, đằng sau lại đuổi theo 10 vạn ngụy tệ quân. Lấy dạng này tư thế đánh hèn nhát một dạng Nam Tống, đối diện còn không có hàn thế trung tại, hắn phi long kỵ mặt tại sao vua. Nhưng là, chiến đấu vừa mới đánh, Kim Nột Thuật liền cảm giác được không thích hợp. Chiến trường hai cánh quải tử mã vừa mới biểu diễn, liền lọt vào Nhạc Vân đột kích. Bối ngôi kỵ binh cùng du dịch quân hai chi kỵ binh bộ đội, giống đao nhọn tựa như đâm vào quải tử mã quân trận bên trong. Kim Nột Thuật vẫn cho là Nam Tống không có ưu tú kỵ binh, nhưng hắn phát hiện chính mình sai. Nhạc gia quân kỵ binh không kém gì thật kim tặc, mà lại, Nhạc gia quân kỵ binh cũng không giống sợ Tống khác quân đội như vậy sợ chết, bọn hắn chẳng những cung ngựa thành thạo, mà lại hung hãn không sợ chết, dám đánh dám liều. Mà lại, Nhạc gia quân đội kỵ binh bên trong còn chạy đến một cái quái vật, Dương Tái Hưng. Dương Tái Hưng không được chiến trường lúc lại lạnh lại ngầu không thích nói chuyện, vừa lên chiến trường lập tức cuồng chiến sĩ hóa, hai con mắt phát ra hừng quang, trên người tràn ngập một tầng điên khí tức. Dẫn theo trường thương, tại quải tử mã quân trận bên trong tung hoành tới lui, loạn giết. Loạn giết. Một bên giết còn một bên giống to, Kim Nột Thuật ở đâu? Lão tử tên là Dương Tái Hưng, hôm nay nhất định phải đem ngươi bắt sống. Một cái kim tướng phóng ngựa xung lại, hét lớn, Nam Man tử khẩu khí thật lớn, ra ra tới. Hắn một câu còn chưa nói xong, Dương Tái Hưng vung tay một thường, chính giữa kim tướng yết hầu. Kia kim tướng rơi mà chết. Dương Tái Hưng tiếp tục hướng phía trước sông, tặc ngư đừng tới chịu chết, Kim Nột Thuật, ngươi ở đâu? Ra ra ngươi Dương Tái Hưng tới. Nhạc Phi vốn là để Dương Tái Hưng trợ giúp Nhạc Vân, nhưng cái này cùng chiến sĩ giết, sớm đem Nhạc Vân cấp quên. Mà Nhạc Vân bản thân, lúc này dẫn theo một cái thiết truy thường, cũng ngay tại quải tử mã bên trong loạn giết. Hắn không có Dương Tái Hưng như vậy điền, đấu pháp càng trầm ổn, nhưng cái này không có nghĩa là hắn không lợi hại. Mới trong chốc lát, Nhạc Vân đã toàn thân đẫm máu, người làm huyết nhân, ngựa vì máu ngựa. Chỉ thấy quải tử mã bị Nhạc Vân cùng Dương Tái Hưng hai người xông đến thất linh bát lạc, tìm không ra bắc, Kim Nột Thuật cũng không nhịn được thở dài một tiếng, tự thân trên biển khởi binh, đều lấy quải tử mã thủ thắng, nay đã vậy. Quải tử mã không được, còn có Thiết Phù Đồ. Kim Nột Thuật cố gắng trấn định, quay đầu đến xem Thiết Phù Đồ. Đã thấy Nhạc gia quân bộ binh trận, lúc này đã cùng Thiết Phù Đồ đụng vào nhau. Dĩ vãng cùng quân Tống giao chiến, quân Tống cùng Thiết Phù Đồ đụng một cái liền tan nát. Nhưng là Nhạc gia quân lại hoàn toàn không giống, nhóm lớn Nhạc gia quân sĩ binh tại Thiết Phù Đồ xông lại thời điểm, trực tiếp vượt lên trước một bước nằm trên mặt đất. Động tác này cùng chịu chết không có khác nhau, một khi nằm xuống, nặng nề Thiết Phù Đồ liền sẽ từ trên người bọn họ dâng qua, hẳn phải chết không nghi ngờ. nhưng là những này hẳn phải chết không nghi ngờ binh sĩ, trên mặt nhưng không có nửa điểm e ngại, bọn hắn nằm trên mặt đất về sau, yên lặng rút ra tê dại bộ đao, nhắm chuẩn thiết phù đồ đùi ngựa khớp nối vị trí, hung hăng một đao chém qua. Ta có thể bị giẫm chết, nhưng ta trước khi chết nhất định phải xấu ngươi một đầu đùi ngựa. Kim Nột Thuật thấy cảnh này, cả người đều tê dại. Đây là cái gì đấu pháp? Cái dạng gì tổ chức độ, cùng độ trung thành, mới có thể để cho binh sĩ nguyện ý như thế hy sinh chính mình? Chiến thuật như vậy hoàn toàn không giảng đạo lý a huy. Nhạc gia quân dụng nhân mạng thay ngựa chân đấu pháp, rất nhanh liền lấy được rõ rệt hiệu quả, nhóm lớn thiết phù đồ đổ xuống, đùi ngựa đoạn mất về sau, nặng nghề thiết giáp nháy mắt đem chiến mã đè sập, trên lưng ngựa thiết phù đồ ngã xuống, ngã tại nhạc gia quân sĩ binh trên người, thiết phù đồ cực nặng, dạng này ngã một cái, trên mặt đất nhạc gia quân sĩ binh liền giống bị cự thạch nện đồng dạng, mắt thấy là không thể sống. Nhưng bọn hắn trước khi chết lại cười ha ha, Kim Tặc, ta tại Âm Tào địa phủ chờ các ngươi, ở phía dưới lại đánh một trận. Thiết phù đồ mất chiến mã, thật vất vả từ trong đống người chết bò lên, biến thành bộ binh hạng nặng. Va chạm năng lực liền yếu đi rất nhiều. Lúc này Trường Mâu binh thêm bối ngôi bộ binh tổ hợp liền ra sân, cùng Hàn Thế Trung tại phương thành phục kích nhiếp nhi bột cận đấu pháp giống nhau như lúc, Trường Mâu binh nhóm trước dùng dài đến 3 mét siêu trường trúc mâu, đánh rơi thiết phù đồ mũ giáp, sau đó bối ngôi bộ binh tay cầm trọng phủ ra sân, dùng trọng phủ mánh chạm đối phương đầu. Kim binh nếu là không tránh kịp, đầu liền sẽ bị nện cái náo loạn. Nếu là kịp thời nghiêng đầu né tránh, trọng phủ liền sẽ chạm tại bờ vai của bọn hắn hoặc là trên cánh tay, đồng dạng có thể để cho thiết phù đồ mất đi sức chiến đấu. Kim Một Thuật, cái quỷ gì? Quân Tống lúc nào biến thành dạng này rồi? Cái này, đó căn bản không phải quân Tống, đây là cái quỷ gì quân đội? Kim Quốc các đại tướng, tất cả đều bị Nhạc Gia quân hung hãn không sợ chết đấu pháp chấn kinh. Tự thân Tống Kim giao chiến đến nay, bọn hắn chưa từng có tại quân Tống trên người nhìn thấy qua như thế cường hãn ý chí. Không cầu sinh, chỉ cầu thắng. Quân Kim luôn luôn lấy sĩ khí dâng cao lấy sưng, bại mà không bại, vỡ mà không tán, đều là có thể tổ chức một lần lại một lần tiến công, nhưng lần này, quân Kim đụng tới sĩ khí so với bọn hắn còn phải cao Nhạc Gia quân. Bọn hắn kinh ngạc phát hiện, dĩ vãng bại mà không bại quân Kim, tại sĩ khí bị áp chế về sau, nguyên lai cũng là muốn bại. Quải Tử Mã, Thiết Phù Đồ, quân Kim hai đại hải tâm, toàn bộ sụp đổ. Đi theo phía sau bọn họ 10 vạn Ngụy Tề đại quân, thoạt nhìn người đông thế mạnh, nhưng là sụp đổ lại càng nhanh càng triệt để hơn, Kim Quốc 33 đều bại, còn muốn trông cậy vào bọn hắn, kia thật là suy nghĩ nhiều. Hống một tiếng hô, Kim Nột Thuật 10 vạn đại quân tất cả đều tan tác như chim ong. Kim Nột Thuật tại một đám thân binh hộ vệ dưới, chật vật bắt trốn, chạy trốn chạy trốn, đột nhiên nghe được một cái tiếng giống, Kim Nột Thuật ở đâu? Ra ra ngươi Dương Tái Hưng tới. Kim Nột Thuật, ta thao, con hàng này còn tại tìm ta. Cùng chiến sĩ Dương Tái Hưng vẫn luôn không hề từ bỏ, một mực tại quân Kim bên trong khắp nơi tìm kiếm Kim Nột Thuật, lúc trước 10 vạn đại quân săn sát, phải tìm người thực sự không dễ dàng, hiện tại Ngụy Tề quân sụp đổ, chỉ có Kim Nột Thuật bên người một nhóm người này chạy coi như có chút chưa pháp. Dương Tái Hưng con mắt đỏ ngầu, xoát một cái, cuối cùng khóa chặt tại Kim Nột Thuật trên thân. Ha ha ha, tìm được ngươi. Dương Tái Hưng thúc ngựa mình thường, thẳng đột tới. Kim Nột Thuật thân vệ lập tức phân ra mấy kỵ, đón lấy Dương Tái Hưng, đã thấy Dương Tái Hưng trái một thường, phải một thường, thương vô hư phát, chiêu chiêu muốn mạng, kia mấy tên thân vệ liền ngầm đều không bước lên một cái, liền toàn bộ đã chết tại Dương Tái Hưng thương hạ. Ngươi không được qua đây a. Kim Nột Thuật kêu thảm một tiếng, dùng ngựa chạy như điên, lại đến bốn vó điểm tuyết hỏa long câu phát huy thời điểm. DBM đúc nam nhân chính là nhanh. Không đến 3 giây, Kim Nột Thuật liền một tiết ngàn dặm. Chương 477, Kim Quốc độc kế chương 477, Kim Quốc độc kế 2025-06-20 tác giả. Tam thập nhị biến quân Kim triệt để bại. Đương thắt lại, Kim Nột Thuật, Nhiếp Nhi bột cận mấy vị này chủ soái cấp đại tướng, một lần nữa trở lại khai phong tụ họp lúc, ba người cũng không khỏi thầm than, xong. Bắc Tống đánh không thắng, hiện tại liền Nam Tống bọn hắn cũng đánh không thắng. Đã sớm biến thành chủ hòa phái thắt lại, lúc này nhịn không được mở miệng phản nàn nói, xem đi, ta đã sớm nói, Tống quốc là cái quái vật khổng lồ, không thể xem thường diệt quốc, các ngươi không tin, nhất định phải đón đánh, đánh tới hiện tại, Tống quốc chia Nam Bắc lương Tống, hai cái đều thành xương cứng, hai cái đều gặm bất động. Kim Nột Thuật trước kia một mực không đồng ý thắt lại chủ hòa phái tư tưởng. Tại hiện tại hắn cũng cuối cùng cảm giác được chính mình giống như sai. Tống quốc tựa hồ không phải một cái có thể một trận chiến truy bình quốc gia. Hiện tại tình huống này, phải làm như thế nào cho phải? Thắt lại, khác không cần đầu óc, chỉ biết đánh. Hay là nên dùng điểm kế? Kim Một Thuật, kế hoạch thế nào? Đánh nghi binh. Chá bại. Vây kín. Thắt lại tức giận nói, ngươi đây đều là chiến thuật chi đạo, chân chính kế sách, là bên ngoài chiến trường. Kim Một Thuật đành phải khiêm tốn thỉnh giáo, chiến trường bên ngoài, như thế nào dụng kế? Thắt lại, bên ta thám tử hồi báo nói, Nam Tống nước trước mắt chính lâm vào lập đích chi tranh. Kim Nột Thuật gật đầu, cái này ta ngược lại là nghe nói, có thể cái này cùng chúng ta có quan hệ gì? Thắt lại, quan hệ có thể lớn. Triệu Cấu hiện tại một mực không có lập thái tử, trong triều lòng người rung động, lập dòng chính cùng phản lập dòng chính mỗi ngày cãi nhau, đem chủ chiến phái cùng chủ hòa phái đều ầm ĩ đi sang một bên. Bọn hắn tựa hồ quên một sự kiện, đại tống nước chính thống hoàng thái tử, có tại chúng ta Kim Quốc trong tay đâu. Kim Nột Thuật nghe nói như thế, đống nhiên vừa tỉnh, ngươi là nói, Triệu Kham. Triệu Kham là Tống Khâm Tông Triệu hoàng trưởng tử, Chu hoàng hậu xuất gia. Chính hòa 7 năm, năm 1117, xuất sinh. Vì Tống Huy Tông đích hoàng tôn, Tống triều khai quốc đến nay còn chưa có hoàng đế đương triều đến đích tôn, Huy Tông lúc ấy liền vui vẻ xấu, rất thích cái này cháu trai. Tĩnh Khang năm đầu, năm 1126, Tống Khâm Tông kế vị, rời Triệu Kham thẩm tra đối chiếu sự thật thiếu bảo, Triệu Khánh quân tiết độ sứ, Đại Ninh quận vương. Tiến Phong thẩm tra đối chiếu sự thật thiếu phó, Tha Quốc quân tiết độ sứ. Tháng 4, Triệu lập làm hoàng thái tử. Không thổi không hát mà nói, Triệu Kham là danh chính ngôn thuận hoàng thái tử. Ban đầu nếu như không phải có cái Tĩnh Khang chỉ biến, Triệu Cấu nơi nào có cơ hội đăng cơ làm đế? Căn bản không tới phiên hắn. Hoàng vị hẳn là từ Triệu Hằng truyền cho Triệu Kham mới đúng. Nhưng là một trận Tĩnh Khang chỉ biến, Đại Tống hoàng thất bị Kim Quốc bắt gọn đi, vị này danh chính ngôn thuận hoàng thái tử cũng bị Kim Quốc cho bắt đi. Kim Nội Thuật nói, thúc, chúng ta sao không đem Triệu Hằng cho đưa trở về? Thát lại lắc đầu nói, ngươi làm một chút cũng không hiểu người Hán, Triệu Cấu như là đã đăng cơ, văn võ bá quan đã quy tâm, lúc này đưa Triệu Hằng trở về là vô dụng, sẽ chỉ được tôn là thái thượng hoàng, sau đó bước qua một bên không ai để ý đến hắn, không có một cái đại thần sẽ đứng tại Triệu Hằng bên này, là không nổi bất luận cái gì bằng nước. Nhưng là, đem Triệu Kham đưa trở về, lại không giống, bởi vì Triệu Cấu không có hài tử, không có lập thái tử, lúc này nếu như đem Triệu Kham đưa trở về, vậy cái này danh chính ngôn thuận hoàng thái tử, liền sẽ được đến rất nhiều đại thần duy trì. Kim Lục Thuật, người Hán như thế không hợp thói thường sao? Thát lại, chúng ta chỉ cần đưa về Triệu Kham, lập tức liền sẽ đưa tới Nam Tống chính trị dung chuyển, tại chủ chiến phái, chủ hòa phái, lập dòng chính, phản lập dòng chính bên ngoài, lại chế tạo một cái Triệu Kham phái. Nếu như Triệu Kham phái có thể ở đây chẳng chính trị đấu tranh bên trong thắng được đến, vậy thì tương đương với Nam Tống về chúng ta Đại Kim. Hắn cái này thật đúng là không phải nói bậy, Triệu Kham tại Kim Quốc bị nuôi nhốt nhiều năm, cũng sớm đã biến thành Kim Quốc hình dạng, nếu như Triệu Kham cuối cùng có thể thành công đăng cơ, Nam Tống liền sẽ trở thành cái thứ hai Ngụy Tề Quốc. Kim Lộ Thuật nói, vậy ta lập tức viết thư cho Ngũ Quốc Thành, để bọn hắn chuẩn bị một chút, tùy tiện biên cái lý do, đem Triệu Kham thả lại Nam Tống đi. Hai người bên này chính trò chuyện vui vẻ đâu, đã thấy sau tấm bình phòng, có một cái phụ trách bưng trà đổ nước nha hoàn, rón rén chuyển tới sau tấm bình phòng, lại đi đến sau phòng, tiến vào phòng bếp, tại đầu bếp lỗ thai thấp giọng nói vài câu. Đám kia phu nhẹ gật đầu, cực nhanh ra phòng bếp, chuyển tới hậu viện mặt bên, ở đây đợi đã lâu, một cái đưa tuổi nam tử tới, đầu bếp tại đưa tuổi nam tử bên thai thấp giọng nói vài câu. Kia tiểu phu lập tức buông xuống tuổi, nhanh chân liền chạy. Tin tức cứ như vậy từng tầng, không ngừng truyền ra ngoài, Nam Dương, Nhạc Phi một thân dung trang, ngay tại trên đầu thành tuần tra, Nhạc Vân, Trương Hiến chờ đại tướng đều đi cùng ở bên người hắn, mọi người tâm tình đều rất tốt, đến một lần đại bại Kim Nội Thuật về sau, quân Kim rõ ràng mất đi chiến ý, thời gian thật dài cũng không dám lại đến vậy sự tình. Quân Kim 50 vạn đại quân nhanh diệt Nam Tống kế hoạch, đã rất rõ ràng phá sản. Nhạc Phi nói, chúng ta đã không sợ quân Kim thiết phù đồ cùng phải tử mã, lại nhiều đánh mấy trận, xoay chuyển lòng tin, chúng ta liền có thể một lần hành động thu hồi khai phong cố đô, phục ta đại Tống quốc uy. Chúng tướng cùng một chỗ gật đầu. Đúng vào lúc này, một kỵ khoái mã chạy như bay đến Nhạc Phi trước mặt, cực nhanh nói, nguyên soái, việc lớn không tốt, chúng ta thám tử tìm được, Kim Quốc định đem hoàng thái tử Triệu Kham thả lại tới. A. Nhạc Phi giật nảy cả mình. Nhạc Vân trẻ tuổi, không hiểu, tò mò nói, phụ thân, Kim Quốc thả lại hoàng thái tử không phải chuyện tốt sao? Ngài thế nào giật nảy cả mình dáng vẻ? Nhạc Phi hiện tại nào có ở không cho nhi tử giải thích, vội vàng mà hỏi thăm, quan gia đâu? Quan gia hiện tại nơi nào? Trương Hiến tiến lên một bước, chúng ta đại hoạch toàn thắng về sau, quan gia đã tuyên bố ngự giá thân chinh thành công, dự định trở về, giống như mới lên đường không lâu, hiện tại cũng có thể đổi được. Nhạc Phi vội la lên, chuẩn bị ngựa, ta đuổi theo quan gia. Hắn trở mình lên ngựa, phóng ngựa chạy gấp. Vọt tới Bạch Hà bên cạnh lúc, vừa vặn nhìn thấy ngựa thuyền chuẩn bị lên đường, Nhạc Phi đối mặt sông hô to, lại chớ ra khơi, mặt tướng có việc gấp muốn lên đấu. Ngự thuyền dừng lại, chờ Nhạc Phi lên thuyền. Triệu Cấu một mặt tiếu dung, nhà gái khanh có chuyện gì nha? Chạy vội như vậy, nhìn ngươi thở không ra hơi. Nhạc Phi vội vàng mà nói, đại sự không ổn, mặt tướng nghe thám tử tới báo, Kim Quốc dự định thả về hoàng thái tử Triệu Kham. Lời này vừa nói ra, Triệu Cấu sắc mặt nháy mắt hát xuống dưới. Nhạc Phi cũng là gấp xấu, miệng so đầu góc động đến còn nhanh hơn, vội vàng mà nói, mặt tướng cả gan, mời quan gia lập tức đem Triệu Bá Tông lập làm thái tử, chỉ cần quan gia có thái tử, Kim Quốc một chiêu này lập kế, nhất định không thể thành công. Hắn lời này mới ra, Triệu Cấu sắc mặt liền càng khó coi hơn. Bên cạnh Tần Cối âm dương quái khí nói, hoàng thượng còn trẻ. Triệu Cấu lạnh mặt nói, năm trọng binh tại bên ngoài, việc này không phải khanh chỗ đương dự. Nhạc Phi một mảnh chân thành, cũng không có suy nghĩ nhiều, cãi lại cứ nói, mặt tướng thực là vì quan gia suy nghĩ. Triệu Cấu biết, lui ra đi, khắc cản trở ngự thuyền ra khơi. Nhạc Phi lúc này mới cảm giác được tình huống không đúng, Triệu Cấu tựa hồ có chút sinh khí, cũng không định lập tức giải quyết Kim Quốc độc kế, ngược lại là tại đối với mình gián luôn có bất mãn. A, đây là vì sao? Kim Quốc độc kế này, quan gia không có ý định ứng đối sao? Tần Cối trong lòng âm thầm cười lạnh, hắc. Nhạc Phi, ngươi cái tên này đối Bắc Tống có chút phòng bị, sau này nhất định đối địch với Bắc Tống, ta vẫn luôn muốn là ngươi, nhưng ngươi có thánh quyến, ta bắt ngươi không có cách nào. Hiện tại liền không giống, ngươi đắc tội quan gia, thánh quyến cũng còn, ta muốn chơi đổ ngươi liền dễ dàng. Ha ha ha, lại đến xem ta giúp Bắc Tống rút ngươi viên này cái đinh. Chương 478, một vòng chụp một vòng chương 478, một vòng chụp một vòng 2025-06-20 tác giả, tam thập nhị biến ngự thuyền bắt đầu quay về, thuyền trên mặt sông tới lui. Triệu Cấu nhìn xem bình tĩnh mặt sông bị mũi tàu tách ra, ánh mắt ngốc trệ, không biết suy nghĩ cái gì. Tần Cối lại có thể đoán được, hắn nhẹ nhàng đi tới Triệu Cấu đứng phía sau định, thấp giọng nói, quang ra, tại suy nghĩ lập đích sự tình. Triệu Cấu ừ một tiếng nói, Tần Ái Khanh, ngươi không có giống những quan viên khác như thế đảo hướng Triệu Bá Tông, lập đích sự tình, ngươi cũng vẫn luôn là phản đối, ngươi đối chấm trung thành, chấm đều là nhìn ở trong mắt. Cho nên chấm vấn đề này, cũng chỉ có thể hỏi ngươi, những người khác chấm đều không tin. Chấm có chút chuyện một mực cảm thấy kỳ quái, ngươi nói trong triều nhiều như vậy đại thần, đều giúp đỡ Triệu Bá Tông nói chuyện, muốn để chấm lập hắn làm thái tử, đến tột cùng cách làm người gì? Tần Cối dùng thanh âm trầm thấp ừ một tiếng, chậm rãi nói, quan gia, ngài là hoàng thượng, xưa nay không cần cân nhắc phụ thuộc vào ai vấn đề, nhưng là chúng ta những này làm quan viên lại khác. Triệu Cấu, ồ, Tần Tối, vi thần muốn không nên cho hoàng thượng nói những này, nhưng quan gia đã hỏi, vi thần không có không nói. Hắn làm bộ do dự một chút, tổ chức một chút ngôn ngữ, sau đó mới thấp giọng nói, thân là nhân thần, nhất định phải có thánh quyến, sau này hoạn lộ mới có thể thông suốt. Mà thánh quyến làm sao tới đâu? Làm tốt chính mình bản chức làm việc, liều mạng vì hoàng thượng phân ưu. Đây đều là có năng lực quan viên mới cần dùng đến chiêu, mà năng lực hiếm khuyết quan viên, làm không tốt bản chức làm việc, không cách nào vì hoàng thượng phân ưu, còn muốn thu được thánh quyến, nên làm cái gì bây giờ? Triệu Cấu nghe đến đó, cũng cảm thấy yếu kỳ, đúng thế, làm sao đâu? Tần Tối cười hắc hắc, đó là đương nhiên là tại hoàng thượng còn không có đăng cơ trước đó, liền liều mạng làm hắn vui lòng nha. Triệu Cấu, Tần Tối, cũng tỉ như hiện tại, chỉ cần mọi người liều mạng lấy lòng Triệu Bá Tông, tương lai hắn lên làm hoàng đế, kia chẳng phải thánh quyến tới tay sao? Nếu là lại tại Triệu Bá Tông đăng cơ sự tình phía trên nhiều hơn thêm chút sức, liều mạng tới khuyên quan gia, mau đem Triệu Bá Tông lập làm thái tử. Tương lai Triệu Bá Tông sau khi lên ngôi, tất nhiên sẽ niệm những này trợ hắn lên làm thái tử quan văn tốt, liền sẽ trọng dụng để bạt bọn hắn. Triệu Cấu, nói đến đây, Tần Tối đột nhiên lời nói gió nhất chuyện, trên mặt lộ ra cổ quái vô cùng tiêu dung, phía trên nói là quan văn quen dùng chiêu thức, mà các võ quan lấy lòng Triệu Bá Tông phương thức. Hắn kéo cái trường âm, đằng sau cố ý không nói, lưu cho chính Triệu Cấu nghĩ. Mà Triệu Cấu tưởng tượng, lập tức liền nghĩ đến Miêu Lưu Bình Biến. Kia là hắn trong cuộc đời lớn nhất thương. Tại trận kia binh biến bên trong hắn bị đuổi xuống hoàng vị, tặng cho hai tuổi lớn nhi tử Triệu Phu. Triệu Cấu cũng là rất am hiểu suy một ra ba, hắn lập tức liền nghĩ đến, nếu có một cái quan võ muốn lấy lòng Triệu Bá Tông, được đến tân hoàng đế thành quyến, kia biện pháp tốt nhất là cái gì? Chắc chắn sẽ không là giống quan văn như thế gián ngôn, gián ngôn, lại gián ngôn. Quan võ có thể binh biến, trực tiếp đem chính mình đuổi xuống đài, lại đem Triệu Bá Tông tự tay đỡ đến đế vị đi tới. Kia thánh quyến chẳng phải là trực tiếp kéo căng? Triệu Cấu toàn thân run rẩy, Tần Ái Khanh, ý của ngươi là Nhạc Phi để ta lập Triệu Bá Tông là thái tử, là hắn có. Tần Tối lập tức bày ra một bức ta cũng không có nói biểu lộ, buông tay nói, vi thần chỉ nói là một loại khả năng, vi thần nhưng không có trèo ô bất luận kẻ nào ý tứ, vi thần nói hết thảy đều là vì hoàng thượng suy nghĩ, thiên địa chứng giám. Triệu Cấu không nói lời nào, chỉ là nhìn xem mặt sông sóng nước dập dờn, biểu lộ âm tình bất định, không ngừng mà thay đổi. Hắn dọc theo đường sông một đường hướng nam, không lâu ngay tại trên nửa đường đụng phải Hàn Thế Trung. Nguyên lai quân Kim lui về Khai Phong về sau, lần này 50 vạn đại quân xuôi nam sự tỉnh cơ bản xem như kết thúc. Hàn Thế Trung cũng không thể một mực canh giữ ở bên này, Triệu Cấu vẫn là muốn đem Hàn Thế Trung triệu hồi đến Giang Nam đi bảo vệ mình, cho nên liền để Hàn Thế Trung đem Diệp Huyện giao cho những người khác đóng giữ, để hắn cùng chính mình cùng một chỗ trở về Lâm An. Chỉ thấy Hàn Thế Trung cười hì hì lên thuyền, vừa nhìn thấy Triệu Cấu, lập tức liền ưỡn lấy một gương mặt nói, quan gia, chúng ta trở lại Lâm An về sau, ngài có phải hay không lập tức liền sẽ đem bên Tây Hồ mảnh đất kia thưởng cho ta nha? Ta không kịp chờ đợi muốn đóng cái cảnh hồ phòng. Vừa nghe đến hắn nói chuyện, Triệu Cấu liền buông lỏng, gia hỏa này không ôm chí lớn, thật tốt. Nhưng Triệu Cấu vẫn là không nhịn được muốn hỏi một câu, Hàn Ái Khanh, ngươi nghe nói Kim Quốc muốn thả về Hoàng Thái tử Triệu Kham sự tình sao? Hàn Thế Trung, a, lại có việc này. Mặt tướng hoàn toàn không biết nha. Đây là nơi nào tới tình báo? Triệu Cấu, ngươi đừng quản lấy ở đâu, ngươi thế nào cũng thấy chuyện này. Hàn Thế Trung móc móc đầu, một mặt mộng bức biểu lộ, cái này, có thể làm khó ta cái này người thô kệch nha. Hắn một cái Kim Quốc trộm tới Hoàng Thái tử, trở về tài giỏi sao? Không hiểu. Hoàn toàn không hiểu nha. Ai nha, quan gia, chúng ta vẫn là tới Đàm Tây Hồ đi, ngươi đáp ứng muốn thường ta, cũng không thể nói không tính. Triệu Cấu nghe xong lời này, trong lòng nhất thời lòng không ít, vẫn là Hàn Thế Trung tốt. Triệu Khang muốn trở về sự tình, hắn nghe không phản ứng chút nào, cũng không có khuyên chấm tranh thủ thời gian lập đích. Đây mới là thích võ đem. Mà Nhạc Phi, giống như Tần Tối nói, hắn khẳng định là muốn lấy lòng Triệu Bá Tông, cho tương lai huấn điểm thành quyến. Tay hắn nắm trọng binh, muốn làm mô phỏng Miêu Lưu Bình Biến, kia liền. Trong lúc bất chi bất giác, một cái đinh đã đinh tiến Triệu Cấu trong lòng. Triệu Cấu cười hì hì cùng Hàn Thế Trung nói chuyện vài câu bên Tây Hồ địa, thế nào xây cảnh hồ phòng đẹp mắt, nói chuyện xong nói câu mệt mỏi. Hàn Thế Trung hiểu ý, lui trở về chính mình trong quân. Vừa mới tiến lều bại, hắn liền cởi quần áo trên người, chỉ thấy trên lưng tất cả đều là mồ hôi. Mẹ nó! Hàn Thế Trung thấp giọng mắng, lại tới thử dò xét lão tử, cái này lộn cho tới bây giờ liền không có tín nhiệm qua chúng ta những này tiền tuyến tướng đánh giặc quân. Còn tốt lão tử cơ trí, câu câu không rời bên Tây Hồ địa. Đến tột cùng là ai gây hắn? Hàn Thế Trung tranh thủ thời gian phái ra thân tín đi tìm hiểu. Vài ngày về sau, thân tín hồi báo, Nhạc Phi nhận được Kim Quốc muốn thả về trước thái tử Triệu Khang mật báo, thế là gián ngôn Triệu Cấu tranh thủ thời gian lập Triệu Bá Tông là thái tử, để phòng Kim Quốc thả về thái tử đảo loạn triều đình. Hàn Thế Trung nghe xong lời này, cũng không nhịn được thở dài một tiếng, Nhạc Phi thật là tuổi còn rất trẻ. Lời này là ngươi nói? Ai? Không những Kim Quốc bên kia có Đại Tống thám tử, Đại Tống bên này cũng giống vậy có Kim Quốc thám tử. Ngay tại Hàn Thế Trung làm rõ ràng đến tột cùng xảy ra chuyện gì đồng thời, Khai Phong, Kim Nội Thuật cùng thắt lại trước mặt, cũng mang lên một phòng mật báo. Kim Nội Thuật, chúng ta thả về Hoàng Thái tử sự tình, thế mà dò dỉ ra ngoài, đáng chết. Thắt lại, lại chớ nóng đội sinh khí, cái này nói không chừng là chuyện tốt. Kim Nội Thuật, chuyện tốt. Thắt lại, Nhạc Phi thất ngôn, mụ ra chủ ý, hiện tại đã dẫn tới Triệu Cấu hoài nghi. Chúng ta dứt khoát tương kế tự kế, thả về Triệu Kham sự tình, như vậy coi như thôi, không thả hắn trở về. Kim Nội Thuật, a. Thắt lại nói, kể từ đó, Triệu Kham phải đi về liền thành tin tức giả, mà đem chuyện này nói cho Triệu Cấu nghe Nhạc Phi, liền thành ngâm chế lời đồn, Nưu Toan từ đó giành lợi ích gian thần. Chúng ta lại hướng Đại Tống phóng xuất ra muốn nghị hòa ý tứ, mà Nhạc Phi vừa mới đại thắng, khẳng định muốn thừa thế thẳng đến Khai Phong, hắn nhận được hoài nghi thời điểm còn muốn quy mô động binh, càng chiêu Triệu Cấu kiêng kỵ. Đến lúc đó không cần chúng ta xuất thủ, Triệu Cấu liền sẽ đem Nhạc Phi xử lý, vì chúng ta Đại Kim quốc diệt trừ một cái cường địch. Kim Lộ Thuật, a, đây là Diệu Kế a. Chương 479, tự mình xuất kích. Chương 479, tự mình xuất kích. 2025-06-20 tác giả, Tam Thập Nhị Biến. Lúc này Nhạc Văn Hiên đang ngồi ở Thái Dương Thành trên đầu thành, uống vào trà xanh. Từ lần trước lui binh 100 dặm về sau, Nhạc Văn Hiên liền tối lui đến Thái Dương Thành, rời xa biên cảnh, không cho Nam Tống mang đến bất luận cái gì áp lực, đồng thời thông qua mật thám cùng cái bang, xa xa nắm giữ lấy tin tức của tiền tuyến. Nhạc Phi đại thắng Kim Lộ Thuật tin tức truyền đến, để Nhạc Văn Hiên nho nhỏ lấy làm kinh hãi. Theo hắn biết, Nhạc Phi cùng Kim Lộ Thuật trận này đại chiến, hẳn là phát sinh ở năm 1140, nhưng bây giờ mới năm 1134 ngọn nguồn, trận này trận sớm 5 năm rơi đến, xem ra chính mình mang đến hiệu ứng hồ điệp không nhỏ a, không biết còn có thứ gì hiệu ứng hồ điệp muốn theo nhau mà đến, nhưng phải cẩn thận. Hắn đang nghĩ đến nơi đây, một người thám tử cực nhanh chạy lên tường thành, báo: "Quân Kim dự định thả về hoàng thái tử Triệu Kham." Nhạc Phi hướng Triệu Cấu góp lời lập đích, lọt vào Triệu Cấu quát lớn. Quân Kim thu được mật thám báo cáo về sau, lại quyết định không thả hoàng thái tử về đến rồi, thậm chí chiêu cáo thiên hạ nói chưa từng có dự định qua thả Triệu Kham hồi Nam Tống, đồng thời hướng Nam Tống biểu thị muốn nghị hòa, sau này dừng binh không còn chiến, lấy hiện hữu cương vực làm danh giới, bắc người về bắc, nam nhân về nam. Nhạc Văn Hiên nghe đến đó, lông mày thật sâu nhíu lại, "Vất vả ngươi, đi nghỉ ngơi thật tốt xuống đi." Thám tử được lễ, lui ra. Nhạc Văn Hiên lại đứng lên, tại trên tường thành chẳng có mục đích đi tới đi lui. Hiệu ứng hồ điệp đem hết thảy đều đảo loạn. Nhạc Phi gián ngôn lập đích sự tình, trong lịch sử hẳn là phát sinh ở năm 1137, Nhạc Văn Hiên lão bà chuyên môn nói qua cho hắn, Nhạc Phi cùng Triệu Cấu ở giữa sinh ra hiểm khích, chính là từ chuyện này bắt đầu dần dần sâu sắc thêm. Mà Nhạc Phi đại bại Kim Một Thuật, hẳn là năm 1140 sự tình. Hai chuyện trước sau trình tự điên đảo, hơn nữa còn đều phát sinh sớm. Nhạc Văn Hiên hiện tại cần cân nhắc chính là như thế nào lợi dụng cái này hiệu ứng hồ điệp. Hắn tại trên đầu thành vừa đi vừa về đi một hồi tử, một hồi lâu mới có quyết định, đi đến cung nhị nương tử trước mặt, thấp giọng nói: "Nhị nương tử, ta gần nhất có chút việc, muốn về bầu trời, trong nhân thế sự tình, ngươi liền nhìn nhiều lấy điểm rồi." Nhị nương tử tranh thủ thời gian hành lễ: "Chân quân yên tâm, thế gian sự tình ta sẽ hào hào trông coi." Nhạc Văn Hiên nhẹ gật đầu, xoát một cái, bay lên bầu trời. Nhưng hắn cũng không phải là như vậy buông tay mặc kệ, mà là lập tức xuất ra một đống lớn người nhựa, xoát xoát xoát, hướng xa bàn bên trong một trận mãnh hạ, một không một chút, một đại đội người nhựa liền xuất hiện tại Thái Dương thành bên ngoài trong rừng cây. Thích giết nghĩa phụ lữ bố liền không mang, miễn cho trên nửa đường náo sự. Nhưng Hạng Vũ khẳng định là muốn, còn phải tăng thêm hậu nghệ, một cái xa một cái gần, phi thường hoàn mỹ, lại mang lên mấy chục tên người nhựa binh sĩ, làm cho tất cả mọi người tất cả đều mặc vào bên trên tống triều giang hồ trang phục, thoạt nhìn tựa như một cái áp giải thương đội đội ngũ, mang lên mấy xe vải bông làm ngụy trang dùng đạo cụ. Một đại đội người đi tới Sở Châu, dựa vào Tây Khê tưởng tự lượng thương thuyền, hướng về Lâm An mà tới. Chính Nhạc Văn Hiên bản thân phỉ củ cũng tự mình xuất động, đơn giản hóa trang, cho mình dính một cái giả râu ria, người khác sẽ rất khó nhận ra mình. Ngồi ở mũi thuyền, thuận dòng mà xuống, phía trước một đoạn kênh đào còn trong tay Bắc Tống, đi được rất thông thuận, không có bất kỳ cái gì muốn ngăn sông thu phí. Nhưng rất nhanh liền tiến vào Nam Tống khống chế đường sông, bên này thu thuế liền nhiều lên, trên đường đi các loại phí qua đường giao không ngừng. Trên cơ bản chính là lấy tiền mua đường. Mua mua, phía trước liền đến Trường Giang. Đến Trường Giang, Nhạc Văn Hiên lập tức liền phát hiện, Hạng Vũ đối vượt qua Trường Giang tản mát ra một loại mãnh liệt cảm giác bại xích. Tốt ta, hắn đến nay vẫn là không mặt mũi nào thấy Giang Đông phụ lão đâu. Nhạc Văn Hiên đành phải an ủi hắn nói, yên tâm, qua hơn ngàn năm, ngươi biết cái đám kia Giang Đông phụ lão đều đã mất đi, hiện tại Giang Đông không ai nhận biết ngươi. Hạng Vũ lúc này mới thở dài, miễn cưỡng xem như tiếp nhận. Một đoàn người vượt qua Trường Giang, lại dọc theo kinh hàng kênh đảo một đường hướng nam, cuối cùng đi tới Hàng Châu. Đến tần cối cửa nhà, hắn cũng không đội mà đi vào, mà là ý thức hết thảy, đến A Kha trong thân thể, tìm được tần cối, Nhạc công tử tự mình đến, đã đến nhà ngươi cửa ra vào. Tần cối giật nảy cả mình, Nhạc công tử người tôn quý như vậy, vì sao tự mình đạo này đường cảnh? A Kha cười hắc hắc, không nên ngươi hỏi sự tình, không nên hỏi. Nghe nàng tiểu nói này, Tần Cối thật đúng là giật nảy mình, cũng không biết Nhạc công tử lần này muốn chơi cái gì, dù sao tranh thủ thời gian đi ra ngoài nên đón đi. Hắn nên xuất phủ đến, liền thấy trước cửa đứng đấy một đám người, một người cầm đầu, mặc dù có một cái râu ria, nhưng lờ mờ có thể nhìn ra Nhạc Văn Hiên mặt mày, đối hắn nhếch miệng cười một tiếng, "Tần đại nhân, đã lâu không gặp." Tần Cối không dám thất lễ, nhanh lên đem hắn đón vào trong phủ. Nhìn thấy Nhạc Văn Hiên bên người còn mang theo một đoàn thoạt nhìn giống như rất biết đánh thủ hạng, Tần Cối trong lòng cũng không khỏi bồn chồn. Đến hậu viện, lui tả hữu, lúc này mới thấp giọng hỏi, "Không biết Nhạc công tử có gì phân phó?" Nhạc Văn Hiên đại mã kim đao trên ghế một tòa, mở miệng nói, Kim Quốc dự định nghị hòa, bắc người về bắc, nam nhân về nam, đúng không? Tần Cối vội vàng nói, Kim Quốc xác thực thả ra cái này phong thanh. Nhạc Văn Hiên, trong triều chủ hòa phái, có phải là lập tức lại chiếm thượng phong rồi? Tần Cối thấp giọng cười nói, xác thực như thế. Nhạc công tử thật đúng là lợi hại, ở xa ở ngoài ngàn dặm, cũng có thể đoán đúng chúng ta Nam Tống triều đình động tĩnh. Từ khi Kim Quốc dự định nghị hòa thanh âm truyền tới về sau, trong triều chủ hòa phái đại chiếm thượng phong, chủ chiến phái thủ lĩnh Lý Cương đã bị giáng chức đi Quỳnh Châu. Nhạc Văn Hiên, chủ chiến phái thủ lĩnh đều bị giáng chức, kia những đại thần khác khẳng định cũng thời gian chật vật rồi. nhất là võ tướng nhóm. Lần này, Triệu Cấu chỉ sợ muốn đối võ tướng động thủ. Tần Cối đệ thấp giọng nói, phải. Đã không cần lại đánh trận, thời gian kia khổ sở nhất chính là võ tướng nhóm. Mấy ngày nay Triệu Cấu đã bắt đầu xuất thủ thu thập võ tướng, cái thứ nhất muốn hạ thủ chính là Trương Tuấn. Nhạc Văn Hiên lộ ra nụ cười cổ quái, Trương Tuấn cùng chúng ta Bắc Tống có chút giao tình, cùng ngươi là quan hệ mật thiết, ngươi khó giữ được hắn. Tần Cối, bảo đảm không được. Không có một cái võ tướng có thể giữ được. Trương Tuấn đã xong đời định, ta chỉ có thể bảo vệ hắn tính mệnh, không gánh nổi hắn quan chức, như thế để Nhạc công tử thất vọng. Nhạc Văn Hiên hắc cười một tiếng, cũng không có cái gì thất vọng. Trương Tuấn người này một chút cũng không trọng yếu, không trong mắt ta lần này đến, chủ yếu là tới thu thập Hàn Thế Trung cùng Nhạc Phi. Nghe hắn kiểu nói này, Tần Cối đương nhiên tranh thủ thời gian nuốt mông ngựa nói, thì ra là thế. Khó trách Nhạc công tử tự mình tới trước, cái này Hàn Thế Trung cùng Nhạc Phi hai người, đúng là hai cây khó gặm xương cứng. Muốn thu thập bọn hắn, cần đến phí một phen khí lực mới được. Nói đến đây, hắn liếc qua đứng tại Nhạc Văn Hiên bên người Hàn Vũ, thầm nghĩ, Nhạc công tử mang đến như thế cái manh nhân, xem ra là muốn tới cứng rắn à, nếu như dùng chính trị đấu tranh không giải quyết được Hàn Thế Trung cùng Nhạc Phi, hắn liền muốn trực tiếp xuất thủ ám sát. Ngoan ngoãn không được. Chương 480, ác độc chương 480, ác độc 2025-06-20 tác giả, tam thập nhị biến tới cứng vậy khẳng định là không tốt lắm. Tần Cối loại người này, thích nhất chính là dở trò, không thích tới cứng, hắn vội vàng nói, Nhạc công tử, ngài mang đến bọn này anh hùng hảo hán, muốn giết cá biệt người khẳng định là dễ dàng, tay cầm đem bóp sự tình. Nhưng là nơi này dù sao cũng là Lâm An, Nam Tống đô thành, nếu là ở đây làm ra giết người phóng hỏa, ám sát triều đình chính khách sự tình, nào chỉ sợ ảnh hưởng 17 vương gia thanh danh. Nhạc Văn Hiên nhẹ gật đầu, yên tâm, ta cũng không có dự định vừa đến đã kêu đánh kêu giết. Ta vẫn là hy vọng có thể không đánh mà thắng để Hàn Thế Trung cùng Nhạc Phi đến trong bát của ta tới. Trong chén. Tần Cối nghe được câu này, giật nảy mình, thầm nghĩ, Nhạc công tử muốn đem Hàn Thế Trung cùng Nhạc Phi ăn hết. Đáng sợ như vậy sao? Ai nha, nghe nói Nhạc Phi cùng Hàn Thế Trung đều tại Đồng Bách Sơn cùng Nhạc công tử gặp mặt qua. Nhất định là hai người cùng Nhạc công tử gặp mặt lúc mở lời kiêu ngạo chi ngôn, chọc giận hắn. Nghĩ tới đây, Tần Cối mồ hôi tám cánh chảy xuống. Hắn vội vàng nói, Nhạc công tử yên tâm, hạ quan nhất định xử xuất tất cả vô liếng, không để ngài động một đầu ngón tay, liền đem Hàn Thế Trung cùng Nhạc Phi xử lý. Nhạc Văn Hiên nhếch môi, lộ ra hai hàng răng trắng, ta không muốn chết, ta muốn sống. Tần Cối lập tức hiểu sai ý, nghĩ thầm, phải sống bỏ vào trong chén ăn hết. Đáng sợ a. May mà ta là Nhạc công tử thủ hạ, muốn là làm địch nhân của hắn, cái kia cũng thật đáng sợ. Nhạc công tử lại nhìn ta như thế nào dụng kế? Tần Cối sợ đến không được, nào dám có nửa phần trì hoãn, tranh thủ thời gian triệu tập vây cánh, họp, đồng thời để Nhạc Văn Hiên trốn ở sau tấm bình phong, nghe bọn hắn họp đi qua, để bày tỏ trung thành. Nhạc Văn Hiên tại sau tấm bình phong ngồi một hồi, liền nghe phía ngoài tiếng bước chân vang, một đoàn Tần Cối vây cánh đi đến, trong đó lại có Trương Tuấn. Trương Tuấn lúc này ngay tại nơi đầu sóng ngọn gió, một bức củ rũ bộ dáng, đi vào phòng đến, vừa vặn ngồi tại trước tấm bình phong mặt, cùng Nhạc Văn Hiên ở giữa chỉ cách một khối hơi mỏng bình phong màn vải. Đợi sở hữu vây cánh đến đông đủ, Tần Cối liền mở miệng, "Chư vị, bây giờ Kim Quốc chủ động yêu cầu nghị hòa, quan gia mềm yếu không chịu nổi, lập tức liền ngã hướng nghị hòa phái, khiến chủ chiến phái thất thế, nhất là tay cầm trọng binh võ tướng nhóm, càng là quan gia gấp muốn thanh trừ đối tượng." Hắn nói đến nơi đây, không khỏi liếc Trương Tuấn một chút, "Trương tướng quân, ngươi liền đừng chết đánh, chủ động giao ra sở hữu binh quyền, tránh đầu gió, bản quan có lẽ còn có thể bảo trụ tính mạng của ngươi." Trương Tuấn một mặt ủy khuất, mặt tướng không biết thế nào, thế mà bị tính tiến chủ chiến phái, oan uổng, thực sự là oan uổng. Tần Cối trong lòng cười thầm, ngoài miệng lại nói, "Ai bảo ngươi tại Hoài Đông ngăn cản Bắc Tống, thắng liền nhiều trận, thành công bắt buộc Bắc Tống cùng chúng ta Nam Tống nghị hòa, ngươi không phải chủ chiến phái ai là?" Trương Tuấn, "Những này trận đều là Nhạc công tử phái người và ta diễn a, ta con mẹ nó oan uổng a," nhưng lời này hắn cũng không thuận tiện nói ra, chỉ có thể buồn bực khó chịu. Dưới mắt tình thế còn mạnh hơn người, Trương Tuấn đành phải thở dài, "Minh bạch, ta ngày mai liền đi từ quan, giao ra sở hữu binh quyền, còn mời Tần tướng bảo đảm ta một mạng. Tần Cối, còn có một việc, muốn giao cho Trương tướng quân đi xử lý." "Trương Tuấn." Tần Cối nói, "Mời Trương tướng quân dùng điểm tiền bạc đi thu mua Hàn Thế Trung trong quân quản lý tài vụ quan biên Hồ Văn, để Hồ Tơ Lụa báo cáo Hàn Thế Trung trung đem cảnh lấy trong quân đội tản nguy hiểm ngôn luận, ý đồ khởi sự." Trương Tuấn giật nảy mình, muốn nói xấu hắn mưu phản. "Nặng như vậy tội." Tần Cối nói, "Hàn Thế Trung tại Miêu Lưu binh biến lúc đã cứu giá, lại đang Hoàng Thiên đãng lập đại công tương đương với hai lần đã cứu quan gia mệnh, nếu không làm mưu phản cấp bậc đại tội, nào luận hắn. Ngươi như chủ động xuất thủ đối phó Hàn Thế Trung, vậy thì càng có thể cho thấy ngươi không phải chủ chiến phái, quan gia chắc chắn bỏ qua cho tính mạng của ngươi." Trương Tuấn cẩn thận nghĩ nghĩ, cắn răng, "Tốt, ta làm." Tần Cối tiếp tục nói, "Đúng, đang ô miệt Hàn Thế Trung tạo phản trước đó, còn phải trước thu binh quyền của hắn, nếu không hắn vừa nghe nói chính mình có mưu phản đại tội, kia không được lập tức khởi binh tạo phản a. Chư vị nhưng có cái gì thu hắn binh quyền kế sách hay?" Một cái vây cánh đứng ra nói, "Không bằng, hướng hoàng thượng gián luôn, đem Hàn Thế Trung thăng làm su mật sứ." Su mật sứ mặc dù là võ tướng hệ quan lớn nhất biên, nhưng kỳ thực là cái quan văn, một khi để Hàn Thế Trung làm su mật sứ, liền có thể danh chính ngôn thuận, đem hắn bên người tướng sĩ điều đi, đại hắn trong tay không có binh, lại nói xấu hắn mưu phản, nhất định một lần hành động cầm xuống. Nhạc Văn Hiên ngồi tại sau tấm bình phong nghe đến đó, cũng không nhịn được âm thầm lắc đầu, một đám nát người à. Lại một cái vây cánh nói, "Tần đại nhân, chúng ta kỳ thật có thể đem Nhạc Phi cũng kéo xuống nước, hiện tại Nhạc Phi còn không biết chúng ta liền hắn cũng muốn cùng một chỗ thu thập, trước tiên có thể đem Nhạc Phi triệu hồi đến, để hắn đi tọa trấn Hàn Thế Trung trụ sở trấn Giang, phòng ngừa Hàn Thế Trung khởi binh phản kháng." Sau đó chúng ta còn có thể nói xấu Nhạc Phi lung tung điều động quân đội, cách Lâm An thành gần như vậy, nhất định là muốn tấn công Lâm An như phản. Tần Tối, kế này lớn rượu, để Nhạc Phi trấn áp Hàn Thế Trung, ngẫm lại liền vui vẻ, ha ha ha. Một cái vây cảnh nói, chờ Hàn Thế Trung cũng, chúng ta lại thu thập Nhạc Phi, đến lúc đó Nhạc Phi một bàn tay không vô lên tiếng, cũng chỉ có một con đường chết. Tần Tối, hiện tại lại nói một chút, làm sao làm Nhạc Phi a? Một cái vây cảnh nói, chúng ta một dạng có thể dùng thu mua biện pháp, Nhạc Phi thuộc cấp vương quý bởi vì từng chịu Nhạc Phi trách phạt mà lòng mang bất mãn, người này có thể lợi dụng, chúng ta trọng kim thu mua hắn, để hắn vu hãm Trương Hiến như phản, đem Nhạc Phi chi tử Nhạc Vân cũng dính líu vào, chỉ cần Trương Hiến Nhạc Vân đều là lưới, kia Nhạc Phi tự nhiên thoát không khỏi liên quan. Lại một cái vây cảnh nói, chúng ta có thể lợi dụng Nhạc Phi trước kia nói thẳng đến Hoàng Long phủ đón về hai thánh cho hắn xuyên tặc, vì đối quan gia bất trung nói hắn muốn khắc lập tân quân, cử động lần này cùng như phản không khác. Lại có người nói, chúng ta có thể tùy tiện tìm một trận chiến đấu, Nhạc Phi đánh thắng lại không có truy kích quân Kim chiến dịch, liền nói hắn tại chiến bên trong cố ý lưu lại không tiến không có truy kích quân Kim mở rộng chiến quả, là bởi vì hắn tự cao tự đại, không phục triều đình điều khiển. Giáng quan bạn sĩ tiết bước ra khỏi hàng nói, các ngươi đây đều là tiểu đả tiểu nháo, chân chính có trọng lượng một kích, hẳn là nói Nhạc Phi binh quyền quá nặng, tương ngạnh khó chế mưu toàn bình biến, ủng lập Triệu Bá Tông, đầu này mới là đại sát chiêu. Đám người cùng nhau vỗ tay, vạn đại nhân kế này đủ rượu a. Nhạc Văn Hiên tại sau tấm bình phong nghe được vô danh nổi giận, biết rõ Tần Cối đang giúp mình làm việc, nhưng bây giờ lại rất muốn xuất ra một cái súng máy, từ sau tấm bình phong vươn đi ra, đem người bên ngoài toàn bộ thình thịch, đây đều là thứ gì rác rưởi người a được rồi, lao tử nhẫn. Chờ trung thần lương tướng đều đến trong bát của ta, Nam Bắc lương tống quy nhất ngày ấy, lại thu thập các ngươi cũng không muộn, hiện tại còn phải lợi dụng các ngươi làm một chút không muốn mặt sự tình, nhưng chuyện này chính ta thật đúng là làm không được. Chương 481, vấn đề ở đâu? Chương 481, vấn đề ở đâu? 2025-06-22 tác giả. Tam thập nhị biến Tần Cối một đảng, bắt đầu chuẩn bị. Bọn hắn muốn chuẩn bị phát động cái này một đống âm mưu, còn cần chút thời gian. Mà trong khoảng thời gian này, Nhạc Văn Hiên cũng không có dự định nhàn rỗi. Lâm An Thành, ngoài cửa nam, một đoàn quan văn, ngay tại vì một người trung niên nam tử tiễn đưa. Tên của người đàn ông này, gọi là Lý Cương, chủ chiến phái thủ lĩnh, hậu thế cũng bị định giá kháng kim danh thần, anh hùng dân tộc. Nhưng hắn lúc này, cũng đã đi đến nhân sinh đến ám thời khắc. Kim quốc chủ động phóng thích nghị hòa ý đồ trong nháy mắt đó, Triệu Cấu liền không có nửa điểm đánh trận tâm tư. Chủ hòa phái đại chiếm thượng phong, mà hắn cái này chủ chiến phái thủ lĩnh cũng liền nhất định phải rời khỏi lịch sử võ đài. Nguyên trong lịch sử, Lý Cương tại năm 1140, Tống Kim bắt đầu nghị hòa thời điểm chết bệnh, mà cái thời không này bên trong, Kim Quốc nhận sợ thời gian sớm, cho nên lúc này Lý Cương còn rất khỏe mạnh, không có nửa điểm muốn chết bệnh dáng vẻ. Mặc dù không có bệnh, lại bị giáng chức quan đi Quỳnh Châu. Quỳnh Châu cũng chính là Hải Nam cửa biển thành phố, tại Tống triều thời điểm, Quỳnh Châu vẫn là một cái không có cái gì khai phát đi ra man hoang chi địa, nói thành chim không thèm bị đều xem như sĩ cử nơi đó. Lý Cương bị ném đến một chỗ như vậy, có thể thấy được tiền đồ chi ảm đạm. Hắn ngắm nhìn nơi xa hoàng cung phương hướng, một mặt thảm đạm, đối tới trước tiễn đưa đám quan chức nói, trên triều đình hiện tại chỉ còn lại một đám yêu ma quỷ quái, ai? Ta đại tống tiền đồ, cũng không biết đến tột cùng ở phương nào. Đưa cho hắn tiễn đưa, đều là chút ái quốc chi sĩ, từng cái biểu lộ đều như cha mẹ chết, ai? Quan gia hắn. Quan gia cũng không biết đang suy nghĩ gì, chúng ta tiền tuyến tướng sĩ dùng mệnh, Nam Dương một trận chiến rõ ràng hiện đại chiếm thượng phong, giết đến kim tặc đánh tới bời, còn có 17 vương gia ở bên không ngừng mà cho chúng ta cung cấp trợ giúp. Tốt đẹp như vậy cục diện, bản có thể một trận chiến đoạt lại khai phòng, quan gia lại tại lúc này. Ai? Lý Cương khóc lớn, là chủ hòa phái gian thần nhóm che đậy quan gia. Đáng tiếc, ta cách ra không ngã những này gian thần, là ta vô năng. Một đoàn văn sĩ nhóm ôm đầu khóc giống, đều đối triều đình cảm giác được tuyệt vọng. Nhưng là, bọn hắn chỉ là văn sĩ, trên tay không binh, ngoại trừ khóc cũng làm không là cái gì, khóc xong, nên lên đường còn được đường. Lý Cương bái biệt văn sĩ nhóm, chở mình lên ngựa, mang theo mấy chục cái tùy tùng, hướng Quỳnh Châu xuất phát. Tâm tình ngẩm đạm, tự nhiên liền không muốn thưởng thức phong cảnh, hắn ngồi trên lưng ngựa, con ngươi đều không có tập trung, hoàn toàn là tùy ý bọn người hầu mang theo chính mình đi. Cũng không biết đi được bao lâu, người ở chỗ nào, đột nhiên, phía trước ra phó nghiêm nghị quát, người nào cũng dám cản đường của chúng ta. Đây là Lý tướng gia đội ngũ, ngươi không muốn sống rồi. Đón lấy, một cái giọng ôn hòa vang lên, ta cản chính là Lý tướng gia đội ngũ. Gia phó nhóm giật nảy mình, biết rõ là Lý Cương đội ngũ còn dám cản, kẻ đến không thiện, kẻ thiện thì không đến, mấy chục cái gia phó đồng thời rút đao, chanh 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 thanh âm không ngừng vang lên. Lý Cương đầu óc cũng cuối cùng thanh tỉnh, đưa mắt nhìn quanh, lúc này mới phát hiện đội ngũ của mình hiện tại chạy tới hoang vắng chỗ không có người, mấy chục cái gia phó đem chính mình bao quanh bảo hộ ở giữa. Trên con đường phía trước ngồi một cái tuổi trẻ công tử, công tử sau lưng còn đứng lấy một đám thoạt nhìn liền không dễ cho hắn tử. Trên tay bọn họ không có cầm vũ khí, nhưng trên người phát ra khí thế so với mình gia phó nhóm cầm vũ khí còn cường hãn hơn, ẩn ẩn cho người ta một loại bài sơn đảo hải vượt trên tới cảm giác. Lý Cương mừng rỡ, ngay tại trên lưng ngựa ông quyền, các hạ người nào đã biết ta là Lý Cương còn tới cản đường, nhất định là có ban tặng để a. Trẻ tuổi công tử mỉm cười nói, tại hạ Nhạc Văn Hiên. Ba chữ này mới ra, Lý Cương kèm chút cả kinh này lên, ta thao, Bắc Tống nước phía sau màn hát thủ. Nghe nói Triệu Thức cùng cung nhị nương tử, đều nghe hắn. Lý Cương con ngươi co bảo, ngươi tới rồi. Nhạc Văn Hiên, ta tới rồi. Lý Cương, ngươi không nên đến. Ngừng. Nhạc Văn Hiên, thế nào mập sự tình? Đối thoại thế nào đột nhiên cổ long rồi? Lý đại nhân, đừng như vậy đừng như vậy, nói như ngươi vậy ta thật là sợ. Lý Cương. Không hiểu ra sao, không hiểu Nhạc Văn Hiên đang nói cái gì. nhưng không biết vì sao, cục diện lập tức hòa hoãn xuống dưới, song phương dương cung bạc kiếm bầu không khí, bị Nhạc Văn Hiên một cái nói hiệu nói vượn trò đánh nát. Lý Cương biết, đối phương đã dám ở chỗ này hiện thân, kia nhất định là chuẩn bị kỹ càng, dưới tay mình điểm này ra phó, khẳng định đem hắn bắt không được đến, coi như khẩn cấp phái người đi điều binh, đối phương cũng có thông dong rút đi tự tin. Nghĩ tới đây, Lý Cương liền hơi thở để ra phó ý động thủ, ngươi có lời gì muốn nói? Nhạc Văn Hiên mỉm cười, Lý tướng gia, chúng ta Nam Bắc Lượng Tống liên quân, tại Trung Nguyên đại bại quân Kim, liên tục thất bại quân Kim nhiều lần thế công, mắt thấy đã nên đón hợp binh tiến đánh Khai Phong, đoạt lại Đại Tống cố đô tuyệt hảo cơ hội, chỉ cần để Nhạc Phi từ Kinh Tương sáu châu xuất binh, mà ta Bắc Tống từ Trần Lưu xuất binh, hai quân tại Khai Phong thành bên dưới hội sư, hợp lực cầm xuống Khai Phong, cũng đã là không cần tốn nhiều sức sự tình. Hắn những lời này, Lý Cương đương nhiên là tán thành, hoặc là nói, đây chính là Lý Cương ý tứ. Nhưng Lý Cương lại ảm đạm thở dài, căn bản không có cách nào tiếp. Nhạc Văn Hiên nói, cũng bởi vì Kim Quốc phóng xuất ra nghị hòa ý tứ, Nam Tống lập tức liền sợ về đến rồi, đây không phải Lý tướng gia muốn nhìn đến sự tình a? Lý Cương, ta đương nhiên không muốn nhìn thấy, nhưng mà thì tính sao đâu? Ta cực lực phản đối, dựa vào lý lẽ biện luận, kết quả chính là biếm quan Quỳnh Châu, đi kia địa phương cất chim cũng không có làm chức quan nhà tản, ngươi bây giờ tới tìm ta, ta cũng lực bất tòng tâm. Ta hiện tại duy nhất có thể làm đến, chính là đi Quỳnh Châu giúp làm điểm thổ đặc sản ăn, ngươi hoặc là... Hắn nói đến cuối cùng hai câu, đã rõ ràng là tại đắng bên trong làm vui, cố ý nói chút không vào để trò cười tới thổi tan chính mình sắp buộc phát cảm xúc. Nhạc Văn Hiên mỉm cười, Lý tướng gia cảm thấy, Nam Tống triều đình hiện tại vấn đề ở đâu? Lý Cương không hề nghĩ ngợi, đương nhiên là gian thần. Một đoàn đồ hèn nhát gian thần, chứng khí mù mịt, che đậy thánh nghe. Nhạc Văn Hiên, thật là gian thần a. Lý Cương, các hạ đây là ý gì? Nhạc Văn Hiên, gian thần vì cái gì có thể muốn làm gì thì làm? Là bởi vì bọn hắn xử lý chính vụ năng lực so Lý tướng gia mạnh, lại hoặc là bọn hắn so Lý tướng gia càng đến quan tâm, càng đến dân tâm. Lý Cương, làm sao có thể? Bọn này tiểu nhân muốn năng lực không có năng lực, muốn quân tâm không có quân tâm, muốn dân tâm không có dân tâm. Nhạc Văn Hiên buông tay, kia vì sao bọn hắn có thể đấu cùng ngươi? Đem ngươi đưa đi Quỳnh Châu đâu? Lý Cương cả giận nói, còn không phải bởi vì bọn hắn được thanh quyến. Nhạc Văn Hiên vỗ tay, chúc mừng Lý tướng gia, bắt lấy vấn đề hệ tâm, gian thần sở dĩ khoái gió nổi mưa, là bởi vì bọn hắn có thanh quyến a. Kia Lý tướng gia một lần nữa ngẫm lại, Nam Tống vấn đề đến tột cùng ở đâu? Lý Cương, trang diện yên tĩnh trở lại, an tĩnh quỷ dị. Cực kỳ lâu, Lý Cương đều không có nói chuyện. Kỳ thật hắn biết vấn đề ở nơi nào, không cần Nhạc Văn Hiên tới điểm tỉnh hắn, hắn chỉ là không muốn thừa nhận thôi. Chương 482, thật là lợi hại miệng. Chương 482, thật là lợi hại miệng. 2025-06-22 tác giả, Tam Thập Nhị Biến. Thấy Lý Cương thật lâu không nói lời nào, Nhạc Văn Hiên liền nhìn ra, hắn biết vấn đề mấu chốt, hắn chỉ là không muốn thừa nhận, tốt ta, đây cũng là chuyện rất bình thường, càng là trung thần, càng dễ dàng xuất hiện Lý Cương vấn đề như vậy. Ta biết hai sai, nhưng sai người kia là ta thể sống chết hiệu chung mục tiêu, cho nên là lỗi của ta, ta sai tại không nên cảm thấy hắn sai. Có ý nghĩ như vậy chính là ta bất trung. Nhạc Văn Hiên mỉm cười nói, Lý tướng gia, hiện tại có một vấn đề rất nghiêm túc bày ở trước mặt của ngươi, ngươi cần một lần nữa suy nghĩ một chút, tìm ra nó chân chính đáp án. Lý Cương, vấn đề gì? Nhạc Văn Hiên, ngươi là chung với quân, vẫn là chung với Tống? Vấn đề này mới ra, Lý Cương chỉ cảm thấy đầu óc quanh một thanh âm vang lên, có đồ vật gì bạo tạc, nổ hiếm nát. Nhạc Văn Hiên không cho hắn dư thừa suy nghĩ thời gian, tiếp tục truy vấn, Lý tướng gia, ngươi đọc sách thánh hiền mục đích là vì cái gì đâu? Lý Cương không hề nghĩ ngợi liền trả lời nói, đương nhiên là vì thiên địa lập tâm, mà sống dân lập mệnh, vì hướng thánh kế tuyệt học, vì vạn thế mở thái bình. Nhạc Văn Hiên vỗ tay, tốt chí hướng. Nhưng cái này bốn câu âm vang hữu lực trong lời nói, ta thế nào không nghe thấy hoàng đế hai chữ? Nguyên lai, Lý tướng gia chí hướng cũng không phải khiến hoàng đế một người được sống cuộc sống tốt, mà là muốn để thiên hạ vạn dân đều được sống cuộc sống tốt ta. Vâng. Lý Cương trong đầu lại một lần bạo tạc. Hắn có chút vỡ ra. Hắn đột nhiên phát hiện, trung quân giống như cùng chính mình cho tới nay chí hướng có chút xung đột. Bởi vì hắn trung chính là Tống, cũng không phải là quân. Hắn đọc sách mục đích cũng là vì bản dân, không phải đơn vì một cái hoàng đế. Nhạc Văn Hiên, Lý tướng gia, chi hành hợp nhất ta. Chi hành hợp nhất ta. Chi hành hợp nhất, bốn chữ này lại bỗng nhiên trọng truy Lý Cương một cái, truy đến hắn mắt nổi đồng đóm. Tốt nửa ngày, Lý Cương mới dùng run rẩy bờ môi, chậm rãi nói, các hạ thật là lợi hại miệng, nhưng các hạ đem những này dùng tại một cái đã bị giáng chức quan Quỳnh Châu trước lẫn nhau trên người, lại là có chút lãng phí khẩu tài, ta hiện tại đã một nghèo hai trắng, cái gì cũng không có, cũng cái gì đều quản không được. Ngươi cũng có thể nói thiên hoa loạn truy, để ta thua thất bại thảm hại, cũng không có bất kỳ chỗ dùng nào. Các hạ hẳn là đi tìm Tần Cối, hắn hiện tại quyền thế ngút trời, chỉ cần ngươi có thể đem hắn nói phục, nhất định có thể giúp ngươi. Không dùng. Làm sao có thể vô dụng đây? Nhạc Văn Hiên mỉm cười nói, Lý tướng gia năng lực, ta thế nhưng là rất kính nghệ, theo ta được biết, Nhạc Phi hậu cần là từ Lý tướng gia phụ trách ta. Từ hắn phản công Kinh Tương sáu châu, đến Nam Dương đại bại Kim Một Thuận, Nhạc gia quân binh khí, lương thảo, tất cả đều là từ Lý tướng gia phụ trách điều hành an bài, Lý tướng gia chính vụ xử lý năng lực, thiên hạ vô song a. Lý Cương, ta hiện tại đã không phải là tướng gia, chỉ là chuẩn bị đi Quỳnh Châu dưỡng lao phế vật. Nhạc Văn Hiên đổ cùng truy hiện, Nam Tống không muốn cùng Kim Quốc đánh, nhưng ta Bắc Tống còn phải cùng Kim Quốc đánh. Nam Tống không cần Lý tướng gia chính vụ năng lực, nhưng ta Bắc Tống lại cần. Lý Cương, làm nửa ngày, gia hỏa này là tới quên hàng. Lý Cương biểu lộ chuyển thành phẫn nộ, nghĩ cũng đừng nghĩ, ta Lý Cương há lại phản quốc đầu hàng địch hạng người. Nhạc Văn Hiên mỉm cười, phản quốc? Lý tướng gia tựa hồ quên, Bắc Tống cũng là Tống, là 17 vương gia tại Trường Giang bờ Bắc Trung Nguyên địa khu, từ Kim Tặc trong tay bảo vệ tới một khối đại Tống địa bàn a, thế nào liền thành phản quốc rồi? Về phần đầu hàng địch, cái này liền có thể cười, chúng ta Bắc Tống cùng Nam Tống lúc nào thành qua địch? Chân chính thành địch nhân, chỉ có Triệu Cấu cùng Triệu Thức hai người mà thôi. Lý Cương, đừng nói, ngươi thật đúng là đừng nói. Lý Cương tỉ mỉ nghĩ lại, giống như còn thật sự là chuyện như vậy. Lưỡng Tống không phải địch, vẫn luôn không phải. Hai Tống cương mới vừa ở Sở Châu giáp giới, liền lập tức nghị hòa, trên cơ bản liền không có đánh trận. Mà lại Lưỡng Tống ở giữa thương nhân vãng lai thường xuyên, Lâm An hiện tại còn có đại lượng Bắc Tống sản xuất lương thực cùng vải đông tại bán ra đâu. Lưỡng Tống lao bách tính nhưng cho tới bây giờ không có đem đối phương lão bách tính xem như qua ngoại địch. Đã như vậy, phán nước đầu hàng địch bốn chữ, đương nhiên là không thế nào nói lên. Nhạc Văn Hiên tiếp tục nói, Lý tướng gia nếu là đi Quỳnh Châu, từ nay về sau, liền cùng kháng kim hai chữ sẽ không được nửa điểm quan hệ, những ngày tiếp theo, tỷ lệ lớn là tại bờ biển hái hái quả dừa, nhặt điểm vỏ sò, nói không chừng ngẫu nhiên có thể lặn cái nước cùng rùa biển cùng bơi, nướng hai cái con cua ăn. Kháng kim chi trí lớn, rốt cuộc đừng nói, thậm chí tại Nam Tống cùng Kim Quốc nghị hòa đại bối cảnh bên dưới, có một ngày Kim Quốc đoàn sứ giả chạy tới Quỳnh Châu du lịch, Lý tướng gia còn phải ăn nói khép nép hảo hảo chiêu đãi đâu. Phúc. Câu nói sau cùng tựa như một cây đao, kém chút đem Lý Cương đâm chết. Nhạc Văn Hiên nói, nhưng là đi chúng ta Bắc Tống liền không giống, Bắc Tống sẽ không cùng Kim Tặc nghị hòa, lại không ngừng tiến thủ, tiếp tục hướng bắc đẩy tới, từng chút đem chúng ta mất đi địa bàn cầm về, cuối cùng định đô Yên Kinh. Nếu là Lý tướng gia đi chúng ta bên kia, ngươi chính vụ năng lực liền có thể thi triển, ngươi có thể nhìn xem chính mình tự tay chuẩn bị lương thực cùng binh khí, không ngừng mà đưa đến tiền tuyến, đem Kim Tặc đánh kêu cha gọi mẹ, quỳ xuống tới đối đại Tống hô ba ba, như thế mới không phụ lý lẫn nhau bằng sinh ý chí. Lý Cương toàn thân run rẩy, hắn phát hiện đối phương miệng pháo quá lợi hại, thật là quá lợi hại a. Câu này một câu, chữ chữ đều nện vào tâm nhãn của hắn bên trên, nhất là một câu kia định đô Yên Kinh. Đây là cái gì chí hướng? Đây chính là muốn thu hồi Yên Vân 16 châu tuyên bố. Cuối cùng đại Tống một chiều, Sở Hữu đứng đắn quân thần, không có một cái không muốn thu hồi Yên Vân 16 châu, đây là đại Tống nước từ khai quốc đến nay liền có một cái tâm bệnh. Lý Cương nhịn không được kích động hỏi, 17 vương gia lại có như thế chí khí? Nhạc Văn Hiên mỉm cười, chúng ta chẳng những muốn lấy Yên Kinh, còn phải quét ngang Thảo Nguyên. Lý Cương, điên, người này khẳng định là điên, nhưng là sảng khoái. Đại Tống liền nên như thế bá khí, mới có thể được xưng tụng đại Tống. Đây mới là thiên triều thượng quốc phải có chi uy nghi, tuyệt không phải sợ tại Trường Giang năng ngạ, nương tựa theo Trường Giang nơi hiểm yếu cắt cứ một phương, trông coi một mẫu ba phần ruộng đồng run lẩy bẩy, hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Lý Cương đột nhiên phát hiện, 17 vương gia khả năng mới là minh quân, cửu vương gia cùng hắn so sánh, kém xa a các loại, có vấn đề. 17 vương gia không phải một cái khôi lỗi sao? Nam nhân trước mắt này, mới là Bắc Tống chân chính phía sau màn hát thủ. Nếu như ta đầu Bắc Tống, cũng không phải là quăng tại 17 vương gia dưới trướng, mà là quăng tại người này dưới trướng. Nghĩ tới đây, Lý Cương biểu lộ, đột nhiên lập tức lại sắc bén, các hạ mặc dù nói thiên hoa loạn truy, suýt nữa đem ta hồ lộ qua, nhưng có một chút, các hạ không vòng qua được đi. Bắc Tống căn bản không phải tại 17 vương gia trong tay, mà là tại các hạ trong tay. Nhạc Văn Hiên, a, là như vậy sao? Kia Lý tướng gia, ngươi làm đại Tống trung thần, càng hẳn là đi Bắc Tống, dùng sinh mệnh của ngươi bảo hộ 17 vương gia, bảo hộ tiên đế huyết mạch, tránh hắn bị ta hại chết, đây mới là chung với đại Tống a, ngươi như chạy tới Quỳnh Châu đùa rùa biển chơi, được cho chung với đại Tống sao? Lý Cương hít vào một ngụm khí lạnh, nghĩ thầm, thật ác độc quỷ biện, nhưng là, bộ này lý do thoái thác thực sự là có lý, để người căn bản không có cách nào phản đối. Chương 483, tất sắp bay, bắt đầu có thể cùng chương 483, tất sắp bay, bắt đầu có thể cùng 2025-06-22 tác giả, tam thập nhị biến. Lý Cương cắn răng một cái, hạ quyết tâm, tốt, ta đi Bắc Tống, nhưng ta đầu tiên nói trước, ta chỉ chung với 17 vương gia, tuyệt không phải chung với ngươi Nhạc Văn Hiên. Ta muốn đi chợ 17 vương gia thoát khỏi ngươi nắm giữ, ngươi nếu để ta đi Bắc Tống, chỉ là tại cho chính ngươi tự tìm phiền phức. Nhạc Văn Hiên mỉm cười, tốt tốt tốt, vậy thì có mời Lý tướng gia đi Bắc Tống đối phó ta đi. Lý Cương đã quyết định chủ ý, cũng không nhiều lời nói nhảm, lập tức an bài ra phó, vụ trộm chuyển di tộc nhân của hắn, hắn muốn đi Bắc Tống cũng không thể đi thẳng một mạch, còn phải đem trong nhà thân thích tất cả đều rời đi mới được, nếu không liên lụy quá lớn, bao nhiêu người muốn đầu người rơi xuống đất. Nhạc Văn Hiên mừng thầm, rất tốt, giải quyết nhất cứng rắn xương cốt, ngay từ đầu liền chống khó khăn nhất gặm xương cốt gặm, kia khác xương cốt liền dễ gặm được nhiều. Tốt, tiếp xuống liền nhìn Hàn Thế Trung. Cùng lúc đó, Lâm An trong hoàng cung, Triệu Cấu trước mặt đứng một cái Kim Quốc đặc sứ. Đặc sứ rất phách lối, thái độ ngạo mạn, nhưng Triệu Cấu lại một điểm hỏa cũng không dám phát, hắn giống như cái cháu trai, nghe đặc sứ bày ra nghị hòa điều khoản. Kim Dùng nói, chúng ta Đại Kim Quốc hiện tại có trở xuống mấy điều kiện, nếu như các ngươi có thể toàn bộ tiếp nhận, nghị hòa mới có thể đảm, nếu là có một đầu không tiếp thụ, liền không có đảm, chúng ta liền tiếp tục đánh xuống. Triệu Cấu không hề nghĩ ngợi liền đội bằng nói, đánh không được. Đặc sứ cứ việc nói yêu cầu. Kia Kim Dùng trong lòng cười lạnh, cầm lấy trước đó chuẩn bị kỹ càng giấy, chiếu vào xem nói, đầu thứ nhất, Nam Tống hướng Kim Xưng Thần, Nam Tống hoàng đế cần tiếp nhận Kim Sắc Phong, thế vì tử nước, đương nhiên, chúng ta sẽ tiếp tục sắc phong ngươi vì Nam Tống hoàng đế, sẽ không phong những người khác, điểm này ngươi có thể yên tâm. Nếu là lập ta, không phải lập người khác, kia liền không có vấn đề, mà lại sắc phong sự tình có thể không để lão bách tính biết, liền sẽ không có dân gian dư luận vấn đề, Triệu Cấu đội bằng nói, đầu này có thể đáp ứng. Kim Dùng tiếp tục nói, đầu thứ hai, lấy sông Hoài đến lớn tán quan làm danh giới, Nam Tống cắt nhường Đường Châu, Đặng Châu cùng Tường Châu, Tần Châu bộ phận đất ngai cấp Kim. Triệu Cấu nghe, có một chút nhỏ do dự, cũng không phải là không nỡ địa, mà là Đặng Châu nơi này, hiện tại chính là Nhạc Phi nơi đóng quân a, đến một lần Nam Dương chi chiến, chính là tại Đặng Châu khai hỏa. Muốn giao ra mảnh đất này, liền phải để Nhạc Phi lui binh. Cái này Nhạc Phi là cái xương cứng, không nhất định nguyện ý lui binh. Nếu là lúc trước hắn chính coi trọng Nhạc Phi lúc, muốn hắn buộc Nhạc Phi triệt binh khẳng định là không vui lòng, nhưng đi qua lập đích sự tình, Nhạc Phi đã mất thanh quyến. Triệu Cấu cân nhắc hơn mấy chục giây, chậm rãi nói, đầu này cũng có thể đáp ứng. Kim Dùng mừng thầm, lại nói, đầu thứ ba, Nam Tống hàng năm hướng Kim giao nạp bạc 25 vạn 2, lụa 25 vạn tớt, xưng là tuổi cống. Đầu này liền rất đơn giản, Triệu Cấu một điểm gánh nặng trong lòng đều không có, chỉ cần từ lao bách tính trên người trưng thu chẳng phải xong việc sao? Một chút cũng không khó. Đáng một đáng lao bách tính, giữ được chân mệnh. Hán vội vàng nói, đầu này có thể đáp ứng. Đợt, chân thực trong lịch sử còn có đầu thứ tư, Kim thả lại Tống Huy Tông Linh cứu cùng Vi Thái Hậu, Nam Tống điều về Kim Triều hàng thận. Nhưng ở trong quyển sách, bởi vì hiệu ứng hồ điệp, thời gian tuyến mới đi đến năm 1135 sơ, Tống Huy Tông còn có nửa năm mới có thể chết, cho nên đầu này liền không có. Tam đại điều khoản đều thỏa đảm. Kim Dùng rất hài lòng, Triệu Cấu cũng rất hài lòng. Đúng vào lúc này, Kim Dùng đột nhiên lại lấy ra một phong thư nói, đây là ta Kim Quốc đại nguyên soái Kim Nội thuật thân bút viết tin, là nguyên soái tư nhân đề xuất một cái yêu cầu, không tại quốc thư liệt kê. Ha ha ha, bởi vì cái này cũng không tiện các ngươi ghi vào quốc thư, chính ngươi xem đi. Triệu Cấu lấy làm kỳ, hai nước đàm phán, hắn tư nhân sách một cái yêu cầu, còn không tiện ghi vào quốc thư. Thứ quỷ gì? Hắn tiếp nhận thư tín, cẩn thận từng ly từng tí mở ra, tập trung nhìn vào. Trong thư chỉ có 6 cái chữ, tất sắp bay, bắt đầu có thể hòa. Ti. Triệu Cấu cũng hút một hơi tây hồ dầm cá, cái này, đây là cái gì phải yêu cầu? Kim Dùng cười hát hát nói, giống như mặt chữ ý tứ, quý quốc nhất định phải giết Nhạc Phi, chúng ta mới có nghị hóa chỗ trống, nếu không, phía trước ba đầu, tất cả đều không giữ lời. Yêu cầu này ghi vào quốc thư lời nói, các ngươi Nam Tống ra mặt bên trên không dễ nhìn, cho nên nguyên soái rất chi kỷ không có ghi vào quốc thư bên trong, chúng ta thế nhưng là thực vì các ngươi Nam Tống cân nhắc đâu. Triệu Cấu. Kim Dùng, như thế nào? Triệu Cấu cắn răng, tốt, đầu này cũng có thể đáp ứng. Kim Dùng đại hỉ, phách lối cười đi ra ngoài. Đại hắn đi xa, Triệu Cấu mới mặt đen thui nói, chuyển Tần Cối tới. Rất nhanh, Tần Cối tới rồi. Quân thần hai người, nốt tại một gian phòng tối bên trong. Triệu Cấu lúc này mới thấp giọng nói, có một việc, không nên để người trong thiên hạ biết được, chấm chỉ tin tưởng Tần Ái Khanh một người, cần ngươi bỏ ra mưu đồ sách. Tần Cối đệ thấp tâm thành, thần nguyện bị quan gia giải lo. Triệu Cấu lúc này mới lấy ra kim nội thuật tin, thấp giọng nói, đây là Kim Quốc nghị hòa điều kiện bên trong trọng yếu nhất một đầu, tất sẽ bay, bắt đầu có thể hòa. Tần Cối xem xét, đại hỉ, Nhạc công tử muốn ăn tươi Nhạc Phi cùng Hàn Thế Trung, ta đang suy nghĩ biện pháp bố trí bọn hắn mưu phản tội danh, nhưng là thật là có chút sợ những này tội danh ăn đắc quá mức phần, quan gia không đồng ý, không nghĩ tới, ngủ gật liền có người đưa gối đầu, kim nội thuật đây là thần trợ công á không được, không thể gấp tại biểu hiện ra ngoài. Tần Cối nghĩ thầm, ta như nóng lòng biểu hiện được muốn giết Nhạc Phi, quan gia ngược lại muốn hoài nghi ta, lúc này ta liền phải ngược lại, quan gia ngược lại càng yên tâm hơn để ta đi giết Nhạc Phi. Nghĩ tới đây, Tần Cối lập tức đổi một gương mặt, thấp giọng nói, quan gia, kim tặc càng là muốn giết Nhạc Phi, nói rõ Nhạc Phi càng là có thể uy hiếp bọn hắn, nếu là đáp ứng, chẳng phải là tự hủy trưởng thành. Triệu Cấu thấp giọng nói, vẫn là ngươi trung trực, loại thời điểm này còn lấy đại cục làm trọng, thế mà giúp đỡ Nhạc Phi nói chuyện, thử. Lần trước vẫn là ngươi nhắc nhở chấm, Nhạc Phi tay cầm trọng binh, lại lẫn vào lập đích sự tình bên trong. Hắn là ủng lập Triệu Bá Tông, hiện trong tay hắn binh tinh trăng rộng, nếu là đột nhiên giết tới Lâm An, bước chấm phái vị nhường cho Triệu Bá Quỳnh, chấm có thể làm gì? Tần Cối giả ra giật này mình dáng vẻ, ai u, đây chỉ là cái giả tưởng nha. Hắn không nhất định thật sẽ làm. Triệu Cấu, coi như Kim Nội Thuật không đề cập tới yêu cầu này, chấm cũng muốn gọi hắn binh quyền. Hiện tại Kim Nội Thuật đã đem cái này yêu cầu phóng tới nghị hòa điều kiện bên trong, đó là đương nhiên là phải đáp ứng. Tần Cối lúc này mới làm bộ bị thuyết phục, quan gia lời nói chính là, vừa rồi là vi thần không nghĩ rõ ràng, suýt nữa xấu quan gia đại sự. Triệu Cấu, vì cầu hòa giết công thần, việc này không có cách nào tuyên dương. Cho nên, việc này chấm cũng chỉ có thể giao cho ngươi âm thầm đi làm, ngươi tìm chút kỳ kỳ quái quái lý do đều có thể, chấm cho phép ngươi tùy cơ ứng biến. Tần Cối, Nhạc Phi cũng không phải một người tại chiến đấu a, sở hữu chủ chiến phái văn võ quan viên đều cùng hắn có chỗ cấu kết, muốn động đến hắn, cần động một đám người mới được. Triệu Cấu, phàm là trở ngại nghị hòa, toàn bộ làm rơi, chấm không muốn phức tạp. Tần Cối, vi thần tuân chỉ. Tần Cối từ phòng tối bên trong đi ra tới thời điểm, toàn thân đều mang gió, đi đường bộ pháp đều vô cùng nhẹ nhàng, hắn chỉ muốn cười to ba tiếng, ha ha ha. Chương 484, viết thư chương 484, viết thư 2025-06-22 tác giả, tam thập nhị biến công nguyên năm 1135, xuân. Tần Cối một đảng độc kế, bắt đầu vận hành. Mà lúc này Lý Cương, chính mang theo một nhóm người nhà, vừa mới lên tưởng tự lượng thương thuyền, ngụy trang thành thương nhân, theo đội tàu, xuyên qua kinh hàng tinh đảo, hướng Sở Châu tiến lên. Một khi bắt đầu hóa trang lẩn trốn, Lý Cương liền đoạn mất Nam Tống triều đình tin tức, hắn còn rất khó chịu, suốt ngày liền muốn biết trên triều đình phát sinh thứ gì. May mắn chính là, trên thuyền có một cái Nhạc công tử thủ hạ, người này rõ ràng mỗi ngày cùng với Lý Cương, cũng không có gặp hắn xuống thuyền, nhưng lại không biết vì sao tin tức đặc biệt linh thông, Lâm An bên kia xảy ra chuyện gì, cái này thủ hạ lập tức liền có thể biết, hơn nữa còn có thể giảng cho Lý Cương nghe. Lúc này, Nhạc công tử thủ hạ, kỳ thật chính là Nhạc Văn Hiên bản thân, ngay tại cho Lý Cương giảng thời sự, hôm nay tảo triều thời điểm, Tần Cối trên triều đình đề xuất, hẳn là luận công ban thưởng, đem ngăn cản quân Kim 50 vạn đại quân xuôi nam lúc công thần Hàn Thế Trung, thăng làm su mật sứ, đem Nhạc Phi bổ nhiệm làm su mật phó sứ, Triệu Cấu không hề nghĩ ngợi liền đáp ứng. Lý Cương nghe được tin tức này, trong lòng lộn bột một thanh âm vang lên, nhưng hắn còn có chút may mắn tâm lý, thầm nghĩ, su mật sứ mặc dù trên danh nghĩa là quan văn, nhưng cũng là có thể mang binh. Năm đó Đồng Quán chính là su mật sứ, nhưng cũng mang theo đại quân nam chinh bắc chiến. Nhưng là, Nhạc Văn Hiên lập tức liền nói tiếp, Hàn Thế Trung đã bị rời quân đội, hắn thủ hạ quân đội bị giao cho một chút không hiểu đấu, chưa nghe nói qua người trưởng quản. Lý Cương, không được. Đây là muốn xuống tay với Hàn Thế Trung. Nhạc Phi đâu? Nhạc Phi hiện tại như thế nào? Nhạc Văn Hiên, Nhạc Phi tạm thời còn không có rời đi quân đội, hắn biết mình vừa đi, Kinh Thương Sáu Châu lập tức liền muốn bị quân Kim cùng Ngụy Tề quân cầm xuống, cho nên cứng cổ kháng mệnh, không có ngay lập tức giao ra quân đội, còn lưu tại Nam Dương tòa trấn. Lý Cương lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, hô, vẫn là Nhạc Phi thông minh. Nhạc Văn Hiên một mặt biểu tình cổ quái, cái này gọi thông minh? Cái này rõ ràng chính là quá thép chính. Ai? Qua thép dễ gây cái từ này, không biết Lý tướng gia có nghe nói hay không qua, ta ngược lại là cảm thấy, ngoan ngoãn giao ra binh quyền Hàn Thế Trung, mới thật sự là thông minh. Lý Cương nhất thời không nói gì, qua mấy giây, mới khẽ thở dài, người sáng suốt bảo đảm sinh, chỉ là tiểu thông minh. Xả thân lấy nghĩa, mới là đại trí tuệ. Nói xong, hắn lại vội vàng nói, nhìn như vậy đến, Hàn Thế Trung cùng Nhạc Phi đều muốn xảy ra chuyện. Vị huynh đài này, ngươi tranh thủ thời gian thông chi Lâm An Nhạc công tử, để hắn nghĩ một chút biện pháp, đem Hàn Thế Trung cùng Nhạc Phi đều cứu một phát. Nhạc Văn Hiên buông tay, cũng không phải ta muốn cứu, bọn hắn liền nguyện ý tiếp nhận. Nói không chừng, bọn hắn căn bản cũng không muốn bất luận kẻ nào cứu bọn họ đâu. Lý Cương, Nhạc Văn Hiên, trừ phi, Lý tướng gia nguyện ý viết một phong thư, khuyên hắn một chút nhóm hai người, Nhạc công tử cầm Lý tướng gia tin, lại đi khuyên bọn họ, có lẽ liền dễ dàng nhiều. Lý Cương đỗng nhiên vừa tỉnh, có lý, bản quan cái này liền viết thư. Hắn tranh thủ thời gian nâng bút viết nhanh, chính quy tử văn nhân viết đồ vật chính là nhanh, một cái nháy mắt, hai phong thư viết xong, mà lại chữ viết đến vô cùng tốt, quả thực chính là hai thiên đỉnh cấp thư pháp. Nhạc Văn Hiên nhìn cổ văn rất khó khăn, hơn nửa ngày mới nhìn hiểu hắn viết chút cái gì, nguyên lai chính là đem Nhạc Văn Hiên khuyên hắn kia một phen, tinh luyện một chút, đơn giản hóa một chút, biến thành thể văn luôn. Nhạc Văn Hiên nhận lấy cái này hai phong thư, trên mặt sông cản một chiếc sở châu đi Lâm An thương thuyền, đem tin giao cho trên thuyền Bắc Tống thương nhân, để bọn hắn đem thư đưa đến Lâm An tần tướng phủ, liền lại tiếp tục buổi tiếp Lý Cương Bắc thượng. Chẳng mấy chốc, thuyền liền đến sở châu. Lý Cương đây là lần đầu tiên tới Bắc Tống địa bàn, trạng thứ nhất chính là Nhạc Văn Hiên chế tạo cọc tiêu cấp thành thị sở châu là từ không tới có, từ trong một vùng phế tích dựng lên thành thị, bởi vậy tất cả thành thị đều vận dụng mới lý niệm thành thị sạch sẽ gọn gàng, quy hoạch đến ngay ngắn rõ ràng, chỉ là đường phố rộng rãi sáng tỏ, liền vung Lâm An hơn 10 đầu đường phố. Bởi vì Nhạc Văn Hiên một mực phổ biến trọng thương chủ nghĩa chính sách, sở châu thương nghiệp cực kỳ phát đạt, hai bên đường phố rực rỡ muôn màu tất cả đều là cửa hàng, từ thuyền bến tàu một mực bài bố đến trung tâm thành phố. Lý Cương mới xuống thuyền, liền bị một mảng lớn cửa hàng mê hoa mắt. Chỉ thấy một cái từ Lâm An tới thương nhân, ngay tại ven đường một cái bán vải đông cửa hàng trước, cùng trưởng quỹ có kẻ mặc cả đâu. Lâm An thương nhân, ta muốn vải đông, rất nhiều vải đông, ngươi nơi này giá cả như thế nào? Bản địa thương nhân muốn vải, ngươi muốn bao nhiêu nha? Muốn được càng nhiều, chiết khấu càng lớn. Lâm An thương nhân giơ tay lên nói, 1000 tấc. Bản địa thương nhân buôn vải lộ ra một bức biểu tình cổ quái, 1000 tấc à, 95 đi. Lâm An thương nhân kinh hãi, mới 95. Ta muốn nhiều như vậy, ngươi mới cho 95. Bản địa thương nhân buôn vải buông tay, huynh đài, ngươi cái này lượng quá nhỏ à, ta cũng không phải hù dọa ngươi, chính ngươi hỏi thăm một chút, Lâm An tới thương nhân, ai không phải 5000 một vạn cầm hàng, ngươi cái này 1000 tấc chỉ có thể gọi là buôn bán nhỏ, 95 đều làm lợi ngươi. Nếu không phải muốn kết giao bằng hữu, ta liền một điểm một ly gấp đều không đánh. Lâm An thương nhân. Lý Cương ở bên cạnh nghe, biểu hiện trên mặt cổ quái và phần, xoay đầu lại hướng Nhạc Văn Hiên hỏi, vải đông sinh ý hiện tại bốc lửa như vậy. Nhạc Văn Hiên cười, theo sở châu đông trồng trọt không ngừng mở rộng, đông càng ngày càng tiện nghi, vải đông tự nhiên cũng càng ngày càng tiện nghi. Giá cả thấp, thị trường liền lớn, ít lai tiêu thụ mà nhà, các thương nhân nhập hàng lúc khẩu vị tự nhiên cũng liền càng lúc càng lớn. Lý tướng gia bao lâu không có tại dân gian đi lại rồi? Lâm An thành lão bách tính, hiện tại đại đa số đều mặc sở châu sinh ra vải đông nha. Lý Cương ai một tiếng, việc này hắn thật đúng là không biết. Xem ra, thân cư cao đường, thật dễ dàng xem nhẹ dân gian khó khăn a, hắn tiếp tục hướng phía trước, chỉ thấy bến tàu bên cạnh phần lớn là bán buôn thương, giảng cứu chính là hàng lượng càng lớn, giá cả càng thấp, giống đông, tuyết muối, bắp nô, khoai lang, khoai tây loại này sở châu bản địa liền muốn sản xuất đồ vật, giá cả tiện nghi phải làm cho Lý Cương cảm giác được chấn kinh. Những vật này vận đến Lâm An về sau, lại bởi vì trên đường đi phí qua đường, dẫn đến giá cả tăng vọt cơ hồ gấp đôi, nói một cách khác, Lâm An bách tính qua sinh hoạt, so sở châu bách tính đáng gấp đôi. Lý Cương nhịn không được lại hỏi, sở châu là nơi sản sinh, đồ vật tiện nghi cũng là không kỳ quái, Bắc Tống những thành thị khác, vật giá sẽ không là như vậy à? Nhạc Văn Hiên cười, Bắc Tống quốc cảnh nội vật vừa, chưa từng có lộ phí, cho nên chỉ có vận chuyển chi phí phụ thêm tại thương phẩm bên trong, địa phương khác vải đồng sẽ hơi quý một chút xíu, nhưng đắt đến cũng không nhiều. Lý Cương nghe được cái này, cảm giác cả người đều không tốt. Bắc Tống quan trưởng như thế thanh minh, tất cả quốc cảnh bên trong đều không thu phí qua đường. Hắn thực sự nhịn không được, hỏi, quan địa phương, võ tướng, lại viên nhóm đều không thiết lập trạm thu phí qua đường, vậy bọn hắn thế nào kiếm tiền? Nhạc Văn Hiên lộ ra âm hiểm tiêu dung, kiếm tiền. Nhạc công tử cho bọn hắn chân phát tiền lương, phi pháp kiếm tiền bắt lấy một cái chơi chết một cái. Lý Cương. Chương 485, ta đi một chút thần chương 485, ta đi một chút thần 2025-06-22 tác giả, Tam thập nhị biến Lý Cương lại cùng Nhạc Văn Hiên nói chuyện vài câu, mới hiểu được tới. Bác Tống quan viên tiền lương rất cao. Bác Tống lại viên mặc dù không có phẩm cấp, lại đều có biên chế, có triều đình cho bọn hắn trích cấp tiền lương. Khoản này tiền lương cũng không thấp, tương đương với một cái trong thành làm tiểu bản sinh ý người tháng thu nhập. Cầm cao như vậy thu nhập, lại có chính thức biên chế, tương đương với bưng một cái bát sắt. Rất nhiều lại viên chân quý chính mình cái này bát sắt kiếm không dễ, cũng không dám đưa tay ăn hối lộ, từ lao bách tính nơi đó ép tiền, nếu không một khi bị bắt lại, mất chén cơm đồng thời còn ném đầu, nghĩ như thế nào đều phải không đến mất. Đương nhiên, con chuột phân đều là có, nhưng là mỗi một hạt bị bắt lại con chuột phân đều sẽ bị giêu phố thị chúng, tạo thành to lớn mặt trái tuyên truyền hiệu quả, để mà chấn nhiếp các con chuột phân, cứ như vậy hay đi. Đi qua nhiều năm tỉnh hóa Bắc Tống quan trường đã tương đối mà nói sạch sẽ rất nhiều. Lý Cương nghe xong những này, cảm giác chính mình được lợi không cạn. Hắn đột nhiên phát hiện, tại dạng này chính trị hoàn cảnh bên trong, chính mình bình sinh sở học tựa hồ mới càng thuận tiện thi triển, mà Nam Tống cái kia đại hố phân, đem hắn tài hoa tất cả đều tiêu hao tại nội đấu bên trong. Nhiều năm qua, hắn một mực liều mạng cho Nhạc gia quân điều hành binh khí cùng lương thảo, chẳng những muốn đối mặt chủ hòa phái đấu tranh, còn phải cùng lại viên nhóm đấu trí đấu dũng, mới có thể cam đoan binh khí lương thảo có thể tận lực nhiều giao đến Nhạc gia quân trong tay. Muốn là hắn thiếu chầm chậm một chút, những binh khí kia lương thảo liền sẽ ở nửa đường bên trên không hiểu mất tích. Một cái muốn làm hiện thực quan viên đến đỉnh lấy 1000 cái vẫn tưởng no bụng túi tiền riêng quan viên làm việc. Cái này nói ra đều là một cái chua xót nước mắt. Nhạc Văn Hiên tựa như đoán được hắn nghĩ đồng dạng, thấp giọng cười nói, "Lý tướng gia, tại chúng ta Bắc Tống, nếu có thể để ngươi thi triển hết tài hoa, phụ trách cho quân đội điều hành binh khí lương thảo, không cần 5 năm, liền có thể từ Giang Nam đánh tới Thảo Nguyên đi." Lý Cương cũng không nhịn được nghe được có điểm tâm tình bành trướng, không sai, ta có cái này tự tin. Nhạc Văn Hiên, tướng gia tùy tiện đi dạo. Ta đột nhiên có chút việc, muốn thoáng đi một chút thần, ta liền đổ đần một dạng đi theo tướng gia chuyện, chờ một lúc hoàn hồn, lại đến cùng tướng gia nói chuyện. Lý Cương nghe được kỳ quái, còn có loại sự tình này. Thất thần còn trước đó cáo chi, mà lại thất thần về sau, thân thể còn có thể tự động đi theo ta chuyện. Đừng nói, ngươi thật đúng là đừng nói. Tiêu Nhạc công tử thủ hạ lập tức liền thất thần, Lý Cương nhìn ra được, ánh mắt của hắn biến ốc, động tác cũng biến thành có chút giống mặc ra cơ quan nhân, đi trên đường giống như một con rối đang bước đi, nhưng hắn lại có thể một mực đi theo sau lưng mình, chính mình đi như thế nào, hắn liền đi như thế nào. Thật kỳ quái. Lý Cương nhịn không được nói chuyện cùng hắn, "Huynh đài, ngươi còn tốt chứ?" Kia người nhựa lập tức trở về nói, "Quan bên trong ngăn sơn hà bốn nhét, mập tha, đều lấy bá." "Lý Cương?" Có chút mơ hồ, còn tốt Lý Cương đọc qua sách nhiều, kinh, sử, tử, tập, không chỗ không xem, tại hắn mênh mông tri thức trong hải dương một trận tìm kiếm, thế mà đem câu nói này xuất xứ cho đã tìm được, đây là sử ký bên trong, Hạng Vũ thủ hạ một tên gọi Hàn Sinh Mưu sĩ đã nói. Lý Cương mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, "Huynh đài, một đường này ta còn không có hỏi qua huynh đài danh tự." Kia người nhựa cứng đờ tốt xem, tại hạ họ Hàn tiên sinh. Lý Cương, mẹ nó, cái quỷ gì, ngươi diễn ta? Tốt, ngươi muốn diễn ta, ta cũng diễn ngươi. Lý Cương lập tức trở về nói, phú quý không về cố hương, như áo gấm dạ hành, ai ngờ chi người. Nguyên lai, Lý Cương là tại cầm trong lịch sử tiểu điện cho nên tới trả lời hắn. Năm đó Hạng Vũ tấn công vào Tần Đô Hàm Dương về sau, trắng trận đồ thành, đốt cháy cung thất, càn quét tài vận. Hạng Vũ thủ hạ một tên gọi Hàn Sinh Mưu sĩ nhìn có chút không xem qua, mà lại hắn còn nhìn chúng Hàm Dương trọng yếu vị trí địa lý, liền đề xuất đề nghị, quan bên trong ngăn sơn hà bốn nhét, mập tha, đều lấy bá. Ý tứ là nơi này là chỗ tốt, khắc cướp bóc đốt giết, có thể thành lập đô thành, kế hoạch, nhu lược vĩ đại bá nghiệp. Nhưng Hạng Vũ cũng không muốn ở chỗ này kinh doanh, một lòng chỉ muốn hồi Giang Đông quê quán khoe khoang thành tựu của mình, liền cự tuyệt Hàn Sinh đề nghị, phú quý không về cố hương, như áo gấm dạ hành, ai ngờ chi người. Lao ý nói, lão tử về sau muốn về Giang Đông đi định đô, không cần Hàm Dương. Lao tử liền muốn cướp bóc đốt giết. Lý Cương câu này đáp lời vừa nói ra đi, người nhựa Hàn Sinh sắc mặt liền thay đổi, có vẻ có chút bất mãn. Khi đó văn nhân cực kỳ kiên cường, liền xem như thuộc hạ, cũng như thường dám chọc lão bản. Hàn Sinh cả giận nói, nhân ngôn sở người vượt đội mũ người hai, quả nhiên. Trong lịch sử Hàn Sinh nói câu nói này về sau, liền bị Hạng Vũ ném vào trong đỉnh, tươi sống lục chết. Nhưng Lý Cương dù sao không phải Hạng Vũ, chỉ là trong lòng âm thầm thấy kỳ lạ, người này vừa rồi nói muốn đi thần, kết quả thất thần chính là chơi nhân vật đóng vai sao. Đóng vai ai không tốt, đóng vai cái bị nấu Hàn Sinh. Hắn đang nghĩ đến nơi đây. Hàn Sinh trong mắt đột nhiên soát một cái lại phát sáng lên, Nhạc Văn Hiên về đến rồi. Hắn hắc cười một tiếng, ai nha, Lý tướng gia, ta lại có Lâm An tin tức mới nhất. Lý Cương, nhân vật đóng vai kết thúc rồi. Nhạc Văn Hiên nói, ta vừa được đến tin tức, Hàn Thế Trung thuộc cấp hồ tơ lụa tố cáo Hàn Thế Trung thân giáo cảnh, nói cảnh lấy tự thân Lâm An phủ sau khi trở về, giải lưu luôn vị ngữ, hai xu mật tới đây, tất nhiên Vân Thế Trung chi quân lữ chỉ giới chỉ, không thể không lo đầu độc chúng nghe đồng thời đổ phản địch như còn Thế Trung trưởng bình trôi. Hiện tại cảnh lấy đã bị giam giữ, đồng thời đã cung khai là nhận Hàn Thế Trung làm chủ. Lời này vừa nói ra, Lý Cương giật nảy cả mình, a, cái này nhất định là Tần Cối dùng gian kế. Nhạc Văn Hiên, không sai, đây đúng là Tần Cối dùng gian kế. Hồ tơ lụa là bị Tần Cối thu mua, về phân cảnh, đến tột cùng là bị thu mua hay là bị vu oan giá họa, trước mắt ta còn không có điều tra rõ ràng. Nhưng cảnh lấy là Hàn Thế Trung thân tín bên trong thân tín, tại Hàn gia trong quân địa vị, liền cùng Trương Hiến tại Nhạc gia trong quân địa vị đồng dạng, cho nên hắn bị thu mua khả năng cũng cao, hơn phân nửa là bị vu oan giá họa đi. Lý Cương nghe nói như thế, gấp đến độ không được, vậy phải làm sao bây giờ? Như phản thế nhưng là đại tội, một khi bị định tội, đó là một con đường chết ta. Nhạc Văn Hiên, tướng gia lại an tâm một chút chớ khô, đừng vội đừng vội, chờ ta đi cái thần đi cứu Hàn Thế Trung, lần này thất thần sẽ tương đối lâu một chút, có lẽ phải vài ngày sau mới có thể hoàn hồn. Không cách nào lại đi cùng Lý tướng gia, mời ngươi đi Sở Châu Chi Châu nha môn, tìm một cái gọi là Nhan Thừa Bình Chi Châu, hắn sẽ tiếp đãi ngươi, ta trước tạm đi. Nói xong, người nhựa ánh mắt lại một lần trở nên ngốc trệ. Lý Cương một mặt tò mò vỗ vỗ bờ vai của nó, huynh đài, huynh đài. Người nhựa mở miệng, tốt xem nói, quan bên trong ngăn sơn hà bốn nhét, mập thà, đều lấy bá. Lý Cương một tay bị mặt, mẹ trứng, gia hỏa này vừa xuất thần liền bắt đầu nhân vật đóng vai, lại bắt đầu diễn Hàn Sinh. Hắn nhịn không được lại trả lời một câu, phú quý không về cố hương, như áo gấm dạ hành, ai ngờ chi người. Người nhựa Hàn Sinh một mặt khó chịu, nhân ngôn sở người vượt đội mũ người thay, quả nhiên. Lý Cương gặp hắn chơi vui, nhịn không được liền nói, Hàn quân sư, ngươi có hay không cảm thấy, Hạng Vũ câu nói này, so với Lưu Bang đến, có vẻ cách cục có chút ít rồi. Đại trưởng phu tâm không tại thiên hạ, mà là chấp nhất tại chỉ là mấy tên hương nhân ngưỡng vọng. Như thế hạn hẹp khí độ, cuối cùng khó thành đại sự. Hàn Sinh đại hỉ, nghĩ như vậy liền đúng rồi. Lý Cương, ta hiểu, Hàn tiên sinh thông qua nhân vật đóng vai, tới để ta khai ngộ, để ta hẳn là tâm tại thiên hạ, lấy đại cục làm trọng. Tiên sinh cao minh, tại hạ không bằng. Chương 486, cái kia gốc cây không nổi có thể ngủ. Chương 486, cái kia gốc cây không nổi có thể ngủ. 2025-06-22 tác giả, Tam thập nhị biến Nhạc Văn Hiên ý thức, từ Lý Cương bên kia, cắt hồi Lâm An, trở lại chính mình người thật phỉ cụ bên trên. Hán chân nhân phỉ cụ gần nhất một mực sống nhờ tại Tần Cối phủ thượng. Ai cũng sẽ không nghĩ tới, Bắc Tống phía sau màn hát thủ, thế mà ở tại Nam Tống tể tướng phủ bên trong, cái này nói ra đều không có người tin. Nhạc Văn Hiên vừa về đến, lập tức mang lên Hạng Vũ, Hậu Nghệ, A Kha, cùng một đoàn ai ngờ binh sĩ, hướng về bên Tây Hồ đi. Mà cùng lúc đó, Tần Cối đang đứng tại cửa cung, nội tâm thấp thỏm. Hắn hãm hại Hàn Thế Trung về sau, vốn là đang chờ Triệu Cấu đem Hàn Thế Trung giao cho hắn xử lý, hắn là có thể đem còn sống Hàn Thế Trung giao đến Nhạc công tử trong tay, lại không nghĩ rằng, Hàn Thế Trung gia hỏa này cũng rất lợi hại, vừa nghe đến phong thanh, lập tức tiến cung diện thánh đi. Tần Cối hiện tại vào không được, đứng tại cửa ra vào một mặt gấp, sợ Triệu Cấu trực tiếp hạ lệnh đem Hàn Thế Trung trảm, hắn liền không có cách nào bắt sống Hàn Thế Trung, kia liền không làm được Nhạc công tử giao cho hắn nhiệm vụ. Gấp a, gấp a. Triệu Cấu ngươi đao hạ lưu người, đừng giết hắn, Nhạc công tử muốn sống ăn hắn a, mà tại Nam Tống trong hoàng cung, Triệu Cấu chính ngồi thẳng tại ngự tọa phía trên. Hàn Thế Trung bày biện một trương mướp đắng mặt, ngay tại dưới đường ngao ngao khóc lớn, khóc đến rất thương tâm cái chủng loại kia. Oan uổng a, quan gia, oan uổng a. Hàn Thế Trung ngao ngao khóc dòng nói, mặt tướng trung thành cảnh cảnh, một lòng chỉ làm quan nhà, năm đó Miêu Lưu binh biến, mặt tướng liều mạng giết tặc, ra sức bảo vệ quan gia lại lên đại thống. Hoàng Thiên đãng chi chiến, mặt tướng ra sức bảo vệ đại tống xã tắc. Như phản sự tình, tất cả đều là Tần Cối nói xấu mặt tướng. Hàn Thế Trung khóc dòng nói, kia hồ tơ lụa là bị Tần Cối thu mua vu hãm mặt tướng, cảnh lấy cũng là bị vu oan giá họa, mặt tướng không có mưu phản chi ý, một chút cũng không có a, mặt tướng lên làm su mật sứ về sau liền một cái binh đều không có, căn bản cũng không khả năng mưu phản. Hắn tại dưới đường hoa hoa khóc, ngược lại là đem Triệu Cấu cho khóc đến có chút ngượng ngùng. Tần Cối là nói xấu Hàn Thế Trung, điểm này Triệu Cấu so với ai khác đều rõ ràng. Bởi vì chính là Triệu Cấu sai sử Tần Cối đi nói xấu chủ chiến phái. Muốn cùng Kim Quốc thành công nghị hòa, liền nhất định phải đem sở hữu chủ chiến phái thanh âm đều đè xuống. Triệu Cấu cái này nói xấu công thần kẻ đầu têu, trong lòng muốn trong. Bây giờ bị hắn nói xấu khổ chủ, ngay tại dưới đường khóc lớn, còn tại lại nhải kể hắn năm đó cứu giá lúc công tích, Triệu Cấu ra mặt dù dày, cũng có chút không nhịn được. Triệu Cấu bắt đầu do dự. Không thu thập Hàn Thế Trung, chủ chiến phái liền đè xuống ở, nhưng là thu thập Hàn Thế Trung, tình cảm mình bên trên lại có chút không qua được, cái này Hàn Thế Trung nhiều lần cứu giá, mà lại chưa từng trộn rộn mẫn cảm chính sự. Hắn xưa nay không ổn nào đón về nhị đế, cũng xưa nay không tham dự lập đích chi tranh, một nhiệm kỳ mệnh hắn su mật sứ hắn liền lập tức chủ động giao ra binh quyền. Đủ loại này tình huống thêm tại cùng một chỗ, đủ để thấy Hàn Thế Trung nhân phẩm. Này làm sao giết đến bên dưới đao? Triệu Cấu tả tư, phải nghĩ. Hàn Thế Trung lại tại nhìn trộm nhi nhìn hắn, miệng bên trong ngao ngao khóc đến hùng, thoạt nhìn rất thảm dáng vẻ, kỳ thật đầu óc xoay chuyển rất nhanh, kêu khóc tất cả đều là kỹ xảo, không có tình cảm. Hắn thậm chí buông xuống một cái tay, rũ xuống trôi kiếm chi bên cạnh. Không sai, Hàn Thế Trung là mang theo kiếm tới. Miêu Lưu binh biến về sau, hắn được đặt cách tiến vào cung lúc bội kiếm. Lính dày dạn lão Hàn lúc này trong lòng nghĩ chính là, lão tử nhiều năm như vậy cẩn thận từng ly từng tí xuống tới, còn thường xuyên cố ý đòi hỏi bên Tây Hồ tòa nhà tới làm bộ tham tài tự thân ô hình tượng, ta đều đối ngươi dạng này, ngươi còn phải giết ta, chỉ có thể nhảy dựng lên mở vô song loạn vũ. Triệu Cấu nghĩ nửa ngày, thở dài một tiếng, thôi. Hàn Ái Khanh, coi như ngươi mưu phản sự tình là thật, chấp cũng không đành lòng giết ngươi, ngươi hồi bên Tây Hồ đi dưỡng lao đi. Hắn biết rõ là nói xấu, ngoài miệng lại nói đến chính mình rất đại độ tựa như khoan thứ Hàn Thế Trung. Hàn Thế Trung tay thì chậm rãi từ trôi kiếm bên cạnh rời, rất cảm động khóc lớn nói, đa tạ quang gia, đa tạ quang gia. Ngoài miệng nói đa tạ, trong lòng lại tại thầm mắng, đã ngươi không giết ta, ta cũng không có cần thiết liều mạng với ngươi cái đồng quy vu tận, nảy dựng lên giết chết ngươi không khó, nhưng muốn sống giết ra khỏi trùng vây liền khó, tỏi chim cũng không dễ dàng. Hai người đều tại tử thần bên cạnh dạo qua một vòng. Sau đó, với tay từ biệt, tân đoạn nghĩa tuyệt. Đi ra cung đến, Hàn Thế Trung ngửa đầu nhìn trời, thở dài một tiếng, còn có thể trông thấy bầu trời, cũng thuộc về không dễ, sau này kháng kim là đừng nghĩ, cái mạng này liền dùng để tiêu xài trời rượu địa, qua chút khoái hoạt thời gian đi. Hắn cưỡi lên một tấc ngựa tuổi, lung la lung lay, hướng về bên Tây Hồ đi tới. Triệu Cấu tại bên Tây Hồ cho hắn vạch một mảnh đất, cảnh hồ phòng lúc này ngay tại dựng, làm cho bên Tây Hồ một mảnh lớn thi công hiện trường, chứng khí mù mịt. Hàn Thế Trung đứng tại công trường một bên, nhìn xem chính mình sau này dưỡng lao dùng cảnh hồ phòng, trong lòng hoặc nhiều hoặc ít có chút không cam tâm. Đúng vào lúc này, một cái tuổi trẻ công tử ca nhi từ bên cạnh vút qua đến, tại Hàn Thế Trung phía trước trên băng ghế đá đặt mông ngồi xuống, phất phất tay nói, "Hàn Nguyên Soái, đã lâu không gặp a." Hàn Thế Trung tâm tình chính hỏng biết đâu, nhìn cũng chưa từng nhìn người tới một chút, phất phất tay nói, "Đừng làm rộn, chính phiền đây." Công tử ca nhi cười nói, "Thấy rõ mặt của ta về sau, ngươi liền không tâm tình phiền." "Hàn Thế Trung, a." Hắn lúc này mới quay đầu lại, tập trung nhìn vào, lập tức giật nảy mình, "Ai? Bác Tống Nhạc công tử, ngươi thế nào ở chỗ này?" Nhạc Văn Hiên cười, trước mấy ngày thấy Lý Cương lúc, hắn cũng hỏi như vậy, "Ai nha, các ngươi không muốn cả đám đều dạng này nha, ta luôn trả lời vấn đề giống như trước cũng rất dính." Nói xong, hắn lấy ra một phong thư đến, chính là Lý Cương viết tin, đưa tới Hàn Thế Trung trong tay, "Đây là Lý Cương Lý tướng gia cho ngươi viết tin, có muốn nhìn một chút hay không?" Hàn Thế Trung trước kia không biết chữ, đến sau từ đại đầu binh biến thành đại tướng quân về sau, liền tự học một chút, cũng là miễn cưỡng có thể biết văn đoạn chữ, tiếp nhận tin đến, tập trung nhìn vào. Trên mặt biểu lộ, liền bắt đầu không ngừng mà biến ảo. "Nhạc Văn Hiên, thế nào? Sau khi xem xong cảm tưởng như thế nào?" "Hàn Thế Trung, hắc. Lý Cương cũng là điên, thế mà mời ta đi Bắc Tống kháng kim." "Nhạc Văn Hiên, thế nào? Hàn tướng quân không muốn kháng kim sao?" "Hàn Thế Trung, ta còn kháng cái truy kim, ta hiện tại có được bên Tây Hồ tuyệt hảo thổ địa bên trên ngàn nghiêng, cảnh hồ phòng ngay tại dựng, chờ tòa nhà này xây xong, ta cả ngày ngồi ở bên hồ, câu cá ngắm hoa uống rượu, sao mà khoái hoạt, ngươi thế mà muốn ta bỏ qua nhiều như vậy tiền hàng, không làm phú gia ông, chạy tới đánh trận liều mạng." "Dừng a, ta Hàn Thế Trung đánh cả một đời trận, liền không thể hưởng thụ một chút a?" Nhạc Văn Hiên hắc hắc cười không ngừng, thế nhân đều nói Hàn Nguyên Soái tham tài, mỗi một lần lập công lớn, đều tìm Triệu Cấu lấy bên Tây Hồ địa, một thân tục khí, nhưng ta biết, Hàn Nguyên Soái căn bản không ái tài hàng, ngươi đòi hỏi những này địa, chỉ là vì tự thân ô bà mệnh, để Triệu Cấu không kiêng kỵ ngươi. Cho nên ngươi mới có thể tại phạm phải mưu phản đại tội về sau toàn thân trở ra, hiện tại toàn thân trở ra mục đích đã đạt thành, những này thổ địa đã phát huy bọn chúng tác dụng, về sau bọn chúng ngươi liền không đáng một đồng. Hàn Thế Trung hơi sững sờ, "Ta thao, người này thế nào như thế hiểu ta?" Nhạc Văn Hiên, Hàn Nguyên Soái, đừng diễn. Ngươi cái này tham tài hàng tốt lính dày dạn bộ dáng, đều là diễn tới bảo mệnh dùng, sau này đi chúng ta Bắc Tống, liền rốt cuộc không cần diễn, sống nhiều nhẹ nhõm. Thu thập hành lý, chúng ta lập tức xuất phát, như thế nào?" "Hàn Thế Trung, con mẹ nó." Mắng xong về sau, hắn đột nhiên quay người, đối thi công hiện trường hô lớn, "Nương tử, nương tử." Trong đám người chui ra một cái mỹ mạo nữ tử áo đỏ, đúng là hắn lao bà Lương Hồng Ngọc, nguyên lai nàng tại thi công hiện trường đốc tạo cảnh hồ phòng đâu, nghe được Hàn Thế Trung kêu gọi, nàng từ công trường bên trong chạy đến, tức giận nói, "Hô to gọi nhỏ cái gì? Làm cho người ta cho cười." "Hàn Thế Trung, đi, chúng ta đi Bắc Tống tiếp tục kháng kim đi." Lương Hồng Ngọc đại hỉ, "Khi nào thì đi?" "Hiện tại." "Lập tức đi ngay." "Hành lý đều không thu thập." "Muốn cái giấm hành lý? Ngươi cũng là giang hồ nhi nữ, chớ giống đại gia khuê tú như vậy phiền phức. Đi ra ngoài liền đi ra ngoài, muốn cái gì hành lý? Cái kia gốc cây không nổi có thể ngủ." Lương Hồng Ngọc cười ha ha, "Nói cũng phải, ha ha ha, đi lên." Chương 487, còn sống đi ra. Chương 487, còn sống đi ra. 2025-06-24 tác giả, Tam Thập Nhị Biến Hàn Thế Trung cùng Lương Hồng Ngọc hai vợ chồng, vứt bỏ sở hữu gia sản, liên hành lý đều không mang, phủi mông một cái liền đi, hai người thậm chí liền hài tử đều mặc kệ. Hàn Thế Trung hết thệ có 5 đứa bé, có mấy cái mất sớm, còn có mấy cái còn sống, trong triều làm quan. Nhưng Hàn Thế Trung không thèm để ý bọn hắn, dù sao mưu phản đại tội vấn đề đã giải quyết, Triệu Cấu cho phép hắn về nhà dưỡng lao, hắn coi như ra ngoài du sơn mà thủy, tại Bắc Tống mai danh nhận tích, không cần chính mình bản danh ra chiến trường, liền hại không được các con. Hai người đi theo Nhạc Văn Hiên, rất mau tới đến Tây Khê vùng đất ngập nước, ở đây ngồi lên tưởng tự lượng thương thuyền, từ một cái Nhạc Văn Hiên phái tới người ngựa bồi theo, xuôi theo kinh hàng kênh đảo Bắc Thượng, tiến về Sở Châu, liền cùng vài ngày trước Lý Cương đi qua đường giống nhau như lúc. Mới vừa tiến vào Bắc Tống địa bàn lúc, Hàn Thế Trung liền bị đường sông hai bên bờ đồng ruộng kinh sợ giật mình. "À, Bắc Tống đồng ruộng cùng ta Nam Tống, thật sự là không thể so sánh nổi, bên này hoa màu dáng dấp quá tốt." Lương Hồng Ngọc cười hắc hắc, "Ngươi chỉ biết đánh trận, không thế nào quản qua chuyện khác. Chúng ta đã sớm nhận qua tình báo, nói Bắc Tống bên này mới thiết lập một loại quan biên, gọi là nông học quan chuyên môn để bách tính làm ruộng. Hạt địa lương thu được càng nhiều, nông học quan kiểm tra đánh giá cũng liền càng cao phân, tương lai mới có cơ hội thăng quan tiến tước, cho nên Bắc Tống bên này nông học quan mỗi ngày tại trong ruộng chuyển đâu. Ngươi nhìn bên kia ruộng đồng, liền có một cái." Hàn Thế Trung chăm chú nhìn kỹ, quả nhiên thấy cái xuyên tổng cựu phẩm quan phục phó nông học quan, ngay tại trong ruộng dơ lên một cái tuổi trẻ nông dân lỗ thai giống to, "Lần trước thế nào cùng ngươi nói, phân bón không thể thi nhiều, nếu không đốt ăn. Ngươi thế nào một chút cũng không nghe lọt ai. Nhất định phải ta dẫn theo lỗ thai của ngươi giống đúng không? Nhanh làm nhiều chút nước tới sông một cái, đem phân bón hòa tan chút, nếu không nhóm này hoa màu sống không được. Con mẹ nó, lão tử vừa phân phối đến nơi đây đương thôn quan, ngươi liền cho lão tử cả một màn như thế, muốn hại lão tử làm cả một đời tổng cựu phẩm đúng không?" Hàn Thế Trung cười ha ha, "Cái này nông dân tựa như quân ta trong đội tân binh đặc tử, một cái động tác đơn giản để nửa ngày sẽ không, đến giờ lên lỗ hai giống mới được, cái này gọi là gì tới?" Lương Hồng Ngọc thận tâm chỉ bảo. Hàn Thế Trung cười to, "Đúng đúng đúng, chính là cái từ này." Hai vợ chồng hào hứng cũng rất cao, bọn hắn cảm thấy chính mình ngay tại chạy về phía một cái thế giới hoàn toàn mới. Phía trước chính là Sở Châu, thuyền đỗ bến tàu hào hào náo nhiệt. Hai vợ chồng ánh mắt lại không tại trên thuyền buôn dừng lại, trực tiếp rơi xuống bến tàu bên cạnh quân dụng xưởng đóng tàu bên trên. Vừa vặn có một chiếc mới dưới thuyền nước, đây là một chiếc nội hà dùng đáy bằng lỗ công thuyền. Sở Châu thủy sư đám binh sĩ ngay tại lên thuyền chuẩn bị thử thuyền, Lý Bảo Nhi tử Lý Thừa đứng ở đầu thuyền, lớn tiếng hét lớn để các thủy binh ngồi vào bạch tương vị trí bên trên, hai hàng thủy binh phân tả hữu tương ngồi xuống. Lý Thừa ra lệnh một tiếng, kia lô công thuyền siêu một cái vọt ra ngoài, tốc độ cực nhanh. Mắt thấy phía trước liền muốn va vào bến tàu công trình, đã thấy tất cả lô công thuyền đột nhiên một cái ngang nhẹ nhàng di chuyển, từ kia bến tàu giá đỡ bên cạnh sát qua, xoáy đến một nhóm. Hàn Thế Trung nhìn thấy một màn này, cũng không nhịn được đến sức lực, nhảy đến đầu thuyền, đối kia lô công thuyền mới gọi, tới, tới, đối chúng ta chiếc này thường thuyền đụng tới, để ta cũng thể nghiệm một cái dán mặt nhẹ nhàng di chuyển. Lý Thừa còn trẻ, thiếu niên tâm tính, là người tới điên, thấy có người chủ động yêu cầu, vậy còn không tranh thủ thời gian chơi một cái. Nô công thuyền đối tưởng ra thương thuyền lao đến, mắt thấy muốn đụng vào, đột nhiên một cái kéo ngang. Đúng vào lúc này, Hàn Thế Trung soát một cái, nhảy lên nô công thuyền đi. Lần này nhưng làm Lý Thừa dọa sợ, khẩn trương nói, dân gian nhân sĩ, không được lung tung thượng quân mới chiến thuyền, mau mau xuống dưới. Hàn Thế Trung, ta cũng không phải dân gian nhân sĩ. Lý Thừa, chớ có rào biện, ta đến 3 tiếng, nếu không liền muốn đưa người cầm xuống. Hàn Thế Trung vốn là nghĩ thoáng cái cho đùa, đã thấy cả chiếc nô công thuyền bên trên thủy binh tất cả đều dương cung bạc kiếm, hiện ra một bức lập tức sẽ xuất thủ bộ dáng, hắn lúc này mới buông tay nói, ai đù, đừng nóng đội, đừng nóng đội, ta đi chính là. Nói trở lại, các ngươi quân đội quy củ như thế nghiêm sao? Lý Thừa, nói nhảm, không nghiêm điểm sao được? Chẳng lẽ giống như Nam Tống, không có nửa điểm quy củ? Quân hạm không mở ra được nửa điểm cho đùa, mau trở lại thương thuyền của ngươi đi tới. Hàn Thế Trung nhảy ngồi trên thuyền buôn, tất cả nô công thuyền bên trên thủy binh mới lại lần nữa trầm tĩnh lại. Trẻ tuổi Lý Thừa lần này cũng coi là bài học, về sau lại có thương thuyền chủ động mời hắn đi qua chơi dán mặt nhẹ nhàng di chuyển, hắn sẽ không lại mắc lừa, có trời mới biết thương thuyền bên trong ẩn nút cái gì yêu ma quỷ quái, nếu là có địch nhân dạng này phục kích chính mình, vậy coi như oan uổng lớn. Hắn đối cả con thuyền thủy binh lớn tiếng nói, vừa rồi ta đắc ý vong hình, cờ quân hạm cùng dân gian thương thuyền vui đùa ở Mỹ, sau khi trở về, ta tự phạt giam lại 3 ngày, các ngươi làm phạm phạm, quan một ngày, rõ chưa? Cả con thuyền người đồng thanh nói, tuân mệnh. Hàn Thế Trung tấm tắc lấy làm kỳ lạ, thở dài, lợi hại. Lương Hồng Ngọc cũng thấp giọng nói, nhân gia quân đội có thể so sánh ngươi Hàn gia quân có quy củ nhiều. Hàn Thế Trung buông tay, ta chính là tên du côn, ta mang ra binh đương nhiên cũng là vô lại. Lương Hồng Ngọc tức giận nói, biết còn không thay đổi, đổi không được rồi. Hàn Thế Trung, số tuổi lớn, muốn thay đổi nói nghe thì dễ. Nói đến Hàn gia quân, Hàn Thế Trung ngược lại là thương cảm, bán hắn hồ tơ lụa cũng liền thôi, kệ mẹ nó chứ. Nhưng mình lao huynh đệ cảnh, lại là bị chính mình liên lụy, vu oan giá họa, nhận mưu phản tội. Triệu Cấu thả chính mình một ngựa, chắc chắn sẽ không thả cảnh, hắn hiện tại cũng không biết như thế nào rồi. Làm không tốt đã bị hại chết đi, ai? Hàn Thế Trung vừa nghĩ đến nơi này, liền gặp trên bến tàu toát ra một cái đầu, chính là cảnh, hắn đối Hàn Thế Trung liều mạng vất tay, khóc lớn, Nguyên Soái, Nguyên Soái, mau nhìn bên này. Ta, là ta a, cảnh lấy. Hàn Thế Trung cùng Lương Hồng Ngọc đại hỉ, ai? Cảnh huynh đệ, ngươi còn sống. Cảnh lấy lệ rơi đầy mặt, còn sống, còn sống. Bác Tống người đã cứu ta đi ra, để ta ở đây chờ Nguyên Soái. Hàn Thế Trung vui vô cùng, không chờ thuyền dừng hẳn, một cái anh dũng nhảy vọt liền chui lên bến tàu, vô cảnh lấy bả vai cười to nói, tốt, tốt, tốt. Ngoan ngoãn không được, Bác Tống đến tuột cùng dùng thủ đoạn gì, mới có thể đem ngươi cũng cho vớt đi ra. Cảnh nghiêm mặt bên trên lộ ra mê hoặc chi sắc, ta cũng không rõ ràng Bác Tống thế nào vớt ta chỉ biết Tần Cối phụ trách giám trạm, hắn ra lệnh thủ hạ dùng vải đem cả nhà của ta đầu người đều che, nói là đưa đi pháp trường chém đầu, ta còn tưởng rằng xong, không nghĩ tới túi lấy xuống lúc, cả nhà của ta người đều tại kênh đảo bên mở. Tưởng tự lượng đã chuẩn bị kỹ càng thuyền, sau đó liền không hiểu thấu đi tới Sở Châu. Ta đến bây giờ còn là choáng, không biết là sống thế nào lấy đi ra. Hàn Thế Trung, xem ra là Nhạc công tử người, ở nửa đường bên trên cướp các ngươi đi. Cảnh lấy, cũng không có nghe được tiếng đánh nhau a. Hàn Thế Trung, mông hắn dược. Cũng là, cũng là. Cảnh lấy, a, thì ra là thế. Chương 488, kim bài tới chương 488, kim bài tới 2025-06-24 tác giả, tam thập nhị biến cảnh lấy so Hàn Thế Trung tới trước 3 ngày. Cũng sớm đã quen thuộc Sở Châu cơ bản quận, lập tức coi như lên dẫn đường đến, mang theo Hàn Thế Trung tại Sở Châu trong thành loạn đi dạo. Sở Châu phồn hoa, thấy Hàn Thế Trung hoa mắt, không kịp nhìn. Hai người đi dạo đến Chi Châu nha môn cửa ra vào, đã thấy trong nha môn chui đi ra một người, kém chút cùng Hàn Thế Trung đụng vào nhau, chăm chú nhìn kỹ, Hàn Thế Trung không khỏi giật nảy cả mình, Lý Tướng ra. Người kia chính là Lý Cương, nhìn thấy Hàn Thế Trung cũng giật nảy cả mình, Hàn Nguyên Soái. Kinh sợ xong chính là thích, hai người đồng thời nắm lấy đối phương cánh tay, hai tay run rẩy, một hồi lâu nói không ra lời. Cũng không biết qua bao lâu, Lý Cương mới nói, bản quan bất thượng, chỉ vì phụ tá 17 vương gia, càn quét kim tặc, trọng trấn đại tống uy danh. Hàn Thế Trung, mặt tướng chỉ vì càn quét kim tặc. Lý Cương nghe xong liền hiểu, Hàn Thế Trung vẫn là lao tính cách, một mực đánh trận, không muốn trộn rộn tiến chính trị đấu tranh. Cho nên cái gì cựu vương gia 17 vương gia, Hàn Thế Trung liền sách không không để cập tới, miễn cho bây giờ nói nào đó một câu, tương lai lại thành giết hắn lý do. Lý Cương vô vô Hàn Thế Trung bả bay, Hàn Nguyên Soái, ngươi cả đời cẩn thận, không trộn rộn chính tranh, đều là bị chúng ta những này quan văn cho hại. Ai? Bản quan thật cảm thấy hổ thẹn. Sau này tại Bắc Tống ngươi không cần như vậy cẩn thận như vậy, bên này chính trị tựa hồ muốn thanh minh rất nhiều, vừa mới ta còn cùng bản địa Nhan Chi Châu nói chuyện vài câu, hắn nói Bắc Tống trong nước cũng không phe phái, không có đảng tranh, cũng không có cái gì lập đích một loại loạn thất bát tạo sự tình. Hàn Thế Trung lấy làm kỳ, như thế nào không có đảng tranh? Hắn đệ thấp giọng nói, cung nhị nương tử phái, nhạc công tử phái, 17 vương gia phái, cái này ba phái chí ít hẳn là có a. Lý Cương nói, ta vốn tới rồi đây là một dạng ý nghĩ, nhưng Nhan Chi Châu nói, ban sơ nghĩa quân vừa khởi sự lúc, thật đúng là phân qua phái, văn nhân nhóm thích vây quanh ở 17 vương gia bên người, trộm cướp nhóm thì thích đi theo cung nhị nương tử hỗn, thành hai đại phe phái, nhưng là theo thời gian chuyển rời. Cái này hai phái chuyển biến làm văn thần, võ tướng hai cái đứng đắn loại lớn, Bắc Tống văn võ hợp tác, mà không phải lấy văn chế võ. Quan văn một mực nội chính, quan võ một mực đánh trận, tuyệt không hướng người khác lĩnh vực đưa tay, cho nên cái này hai phái cũng không có đảng tranh. Kỳ quái nhất chính là, quyền lực lớn nhất, lợi hại nhất nhạc công tử, hoàn toàn không có phe phái. Nói đến đây, Lý Cương mặt lộ mê hoặc chi sắc, ta vốn coi là nhạc công tử là màn tay hát thủ, 17 vương gia là hắn đỡ khối lỗi, nhận hắn công chế, nhưng ta phát hiện hắn không có phe phái, liền rất kỳ quái, ngay cả mình tử trung phe phái đều không có, hắn như thế nào khống chế 17 vương gia? Hàn Thế Trung, ha ha, không có phe phái. Nói không chừng là văn thần võ tướng, tất cả đều là hắn phe phái, đó là đương nhiên liền không có phe phái. Lý Cương, cái này sao có thể? Trên dưới mấy ngàn năm, lại anh minh thần võ hoàng đế cũng không thể nào làm được văn thần võ tướng toàn bộ quy tâm với hắn một thân. Hắn tất nhiên là có phe phái, đồng thời thông qua phe phái tới can thiệp triều chính, ta muốn bảo vệ 17 vương gia, liền nhất định phải đem việc này làm rõ ràng. Hàn Thế Trung trợn trắng mắt, Lý Tướng gia, ngươi nhìn, ngươi tới Bắc Tống, còn không dám Nam Tống thói xấu, vừa đến đã nghiên cứu phe phái, cần gì chứ, tội gì khổ như thế chứ? Quên những phiền toái này sự tình, hảo hảo làm việc chẳng phải xong rồi. Mặt tướng mới mặc kệ cái gì phái không phái đâu, ta chỉ cần dọn sạch kim tặc liền xong việc. Lý Cương thở dài một tiếng, ai, ngươi nói cũng vậy. Hai người Hàn Huyên tới nơi này, một mực đi theo Lý Cương phía sau người nhựa Hàn Sinh, đột nhiên hai mắt sáng lên, Nhạc Văn Hiên tới. Hắn hắc một tiếng cười nói, Lý Tướng gia cùng Hàn Nguyên soái tụ họp a. Tha Hương Nộ Cố Chi cảm giác như thế nào a? Lý Cương quay đầu, Hàn tiên sinh hoàn hồn rồi. Nhạc Văn Hiên, hồi rồi hồi a, ai nha, lần này thất thần đi được sảng khoái. Lý Cương trợn trắng mắt, thực sự là rất muốn nhả rãnh, nhưng lại không biết từ đâu nhả lên. Hắn dứt khoát bắt lấy trọng điểm, ta muốn mau sớm nhìn thấy 17 vương gia, còn mời Hàn tiên sinh tiếp tục mang ta bắt thượng. Nhạc Văn Hiên, không đợi nha, còn có một cái người trọng yếu không đợi được, chờ hắn tới, sẽ cùng nhau bắt thượng đi, thừa dịp thời gian này, Lý đại nhân nhiều tại Sở Châu dạo chơi, đối ta Bắc Tống nhiều một chút hiểu rõ cũng tốt. Hàn Nguyên Soái cũng có thể đi thêm thủy sư doanh trại cùng Sở Châu binh doanh bên trong đi vòng một chút, tìm hiểu một chút chúng ta Bắc Tống quân sự tương quan tri thức. Chờ cuối cùng người kia đến, chúng ta cùng một chỗ bắt thượng gặp quan nhà đi. Còn có một người. Lý Cương hơi sững sờ, lập tức kịp phản ứng, ngươi là nói Nhạc Phi? Hàn Thế Trung sợ sợ bay, ngoại trừ hắn còn có thể là ai? Ai? Nhạc Phi vẫn là tuổi còn rất trẻ à, kết cục của hắn chỉ sợ so ta thảm, không biết Nhạc công tử phải làm sao mới có thể đem hắn cho kéo đến tới. Lý Cương, ta tại Sở Châu nhiều ngày, tin tức cũng không linh thông, hiện tại Nhạc Phi tình huống như thế nào rồi? Hàn Thế Trung, cái này ta ngược lại là biết một chút, tại ta xuất phát trước, Nhạc Phi còn trú đóng ở Kinh Tương Sáu Châu, không có giao ra binh quyền. Hắn viết thư cho quan gia nói, hiện tại lúc này hắn không thể rời đi Như Châu, nếu như hắn rút, quân Kim liền sẽ lập tức phản công, lại một lần đem Kinh Tương Sáu Châu đoạt tới. Lý Cương kinh hãi, không giao binh quyền. Hắn không muốn sống rồi. Hàn Thế Trung, cho nên ta nói hắn tuổi còn rất trẻ, ai, tuổi còn rất trẻ a. Nhạc Văn Hiên nói, ta chỗ này lại có tình báo mới nhất, Nhạc Phi chẳng những không chịu rút, còn viết thư cho Triệu Cầu nói, quân Kim mới an đại bại trận, sĩ khí sa sút, mà lại bên cạnh còn có Bắc Tống nhìn chằm chằm kiểm chế lấy Kim Quốc, hiện tại là Nam Tống Bắc phạt thời cơ tốt nhất, lúc này xuất binh, có cơ hội đoạt lại Khai Phòng, trọng trấn Đại Tống quốc uy, hắn con dòng chính binh tiến về Chu Tiên trấn. Lý Cương, Hàn Thế Trung, hai người liếc nhau một cái, đồng thời thở dài, hắn xong, đây là điển hình kháng mệnh bất tuân, tự mình động binh, các loại kiêng kỵ phạm toàn bộ, thần tiên cũng cứu không được hắn. Nhạc Văn Hiên, thần tiên cũng cứu không được. Vậy nhưng chưa hẳn. Hai vị chờ lấy xem kịch vui đi. Nhạc Phi ngay tại tiến binh. Triều đình bổ nhiệm hắn làm su mật phó sứ, muốn đem hắn điều đi làm văn chức, thu binh quyền của hắn. Nhưng hắn không phải Hàn Thế Trung, làm người không có thông minh như vậy, hoặc là nói, không có như vậy lão cá. Hắn nhận định hiện tại là Bắc phạt thời cơ tốt nhất, liền không chịu tùy tiện lùi bước, hắn cũng không có ý thức được chính trị đấu tranh tính tăng cốc, còn tưởng rằng chính mình chỉ cần liều mạng đánh tốt trận, vì đại tống tốt là được. Nhạc Phi đem chính mình dưới trướng sở hữu binh tướng, tất cả đều an bài. Trương Hiến từ mặt bên xuất binh, một lần hành động thu hồi Trịnh Châu, Lạc Dương, mà bản thân hắn thì xuất quân tiến về Chu Tiên trấn, chuẩn bị một lần hành động thu hồi Khai Phong. Kim Nột Thuật đem lên một lần chiến bại tàn binh bại tướng tất cả đều tụ họp lại, tổ chức 5 vạn đại quân, tại Chu Tiên trấn cùng Nhạc Phi tao ngộ. Kết quả, Nhạc Phi chưa cùng quân Kim chính diện liều mạng, mà là khiến Bối Ngôi quân lấy khinh kỵ tập kích quân Kim đại doanh, đồng thời phái người tại quân Kim hậu phương giải lời đồn, gây ra hỗn loạn. Quân Kim bởi vì liên tục gặp thảm bại, sĩ khí sa sút, dễ dàng sụp đổ. Kim Nột Thuật thấy đại thế đã mất, cảm thán Nhạc thiếu bảo đảm lấy 500 kỵ phá ta 10 vạn chúng, kinh thành không thể giữ vậy, liền vứt bỏ Khai Phong bắt trốn. Nhạc Phi vui mừng quá đỗi, dẫn binh tiếp tục hướng bắc, chuẩn bị tiếp nhận Khai Phong thành. Nhưng mà đúng vào lúc này đợi, một kỵ khoái mã từ phương nam chạy như bay đến, lập tức một tên kỵ sĩ cách thật xa liền hét lớn, Kim Bài, Kim Bài, quan gia Kim Bài tới, mệnh lệnh Nhạc Nguyên Soái lập tức lui binh, lập tức lui binh. Chương 489, có lẽ có chi tội. Chương 489, có lẽ có chi tội 2025-06-24 tác giả, tam thập nhị biến nhạc phi cầm tín sứ đưa qua kim bài, biểu hiện trên mặt cổ quái. Hắn rất có điểm hoài nghi khối này kim bài là giả, là gian thần lộc quyển, giả truyền thánh chỉ. Nhưng hắn chăm chú nhìn kỹ, cái này kim bài là lấy tấm bảng gỗ sơn son, bên trên khắc chữ vàng, viết ngự tiền văn tự, vào không được trải chữ, không hề nghi ngờ, đây không phải hẳn giả, đây là đại tống đẳng cấp tối cao công văn thân cấp, đại biểu hoàng đế trực tiếp mệnh lệnh, yêu cầu ngày đi 500 dặm, thậm chí càng nhanh, dịch trạm tiếp sức chuyển lại lúc qua như phi điện, nhìn đến người đều tránh đường. Gian thần lại gian, cũng không dám giả tạo thứ này. Nhạc phi biểu lộ chìm xuống dưới. Kim nội thuật đều bị chính mình làm xuyên, lập tức liền có thể lấy tiếp nhận khai phong a, hiện tại tới cái này lui binh kim bài là mấy cái ý tứ. Lúc này nếu là lui binh, lần này vô số chiến sĩ dùng mệnh đổi lấy ưu thế, liền tất cả đều chắp tay tặng không. Không cam tâm a. Trong lòng xoắn suýt và phần, thực sự là không muốn lui binh, nhưng nếu không lui binh chính là trực tiếp chống lại kim bài mệnh lệnh, cái này có thể so sánh vi phạm binh bộ mệnh lệnh còn nghiêm trọng hơn nhiều. Đúng vào lúc này, phương nam lại vang lên tiếng vó ngựa, lại một cái tín sứ dục ngựa mà đến, cách thật xa liền hét lớn, kim bài, kim bài. Quan gia có chỉ, để nhạc phi lập tức lui binh. Nhạc phi trong lòng căng thẳng, lại tới rồi. Hai cái này kim bài ở giữa cách xa nhau gần như vậy sao? Cái thứ nhất chân trước mới đến, cái thứ hai lại tới, đây là giải thích, quan gia liên tục phát hai đạo kim bài gọi ta lui binh. Nhạc phi chấn kinh. Nhưng mà, hiện tại liền chấn kinh còn sớm một chút. Đạo thứ ba, đạo thứ tư, đạo thứ năm. Thứ 12 nói, kim bài giống không cần tiền tựa như theo nhau mà đến. 12 cái dịch tốt, thở hổn hển, dùng phức tạp ánh mắt nhìn xem nhạc phi. Cái này 12 cái dịch tốt đều là Nhữ Châu tới dịch tốt. Bởi vì kim bài truyền lại là muốn tại dịch trạm thay người thay ngựa, cho nên vừa khi xuất phát vẫn là Lâm An dịch tốt, nhưng mỗi truyền vừa đứng, đều tại thay người thay ngựa, đổi đến sau cùng một trạm lúc, chính là Nhữ Châu dịch tốt tiếp nhận. Những này dịch tốt sinh hoạt địa phương cách kim binh rất gần, rất rõ ràng Kim quốc cùng Ngụy Tề quốc đều là thứ gì nước tiểu tính ra hỏa. Bọn hắn thật không muốn truyền mệnh lệnh như vậy, nhưng người sống một đời, có chút sự tình không phải ngươi không muốn làm liền có thể không làm. Người trong giang hồ, thân bất do kỷ. Nhạc phi cũng không nhịn được thở dài một tiếng, người trong giang hồ, thân bất do kỷ a. Hắn cuối cùng hướng về mặt phía bắc, khai phong thành phương hướng nhìn một cái, phẫn thương tiếc khóc bên dưới, đông hướng lại bài nói, 10 năm chi lực, phế tại một khi. Tâm đắc châu quận, một chiều toàn nghỉ. Xã tác giang sơn, khó mà trung hưng. Càn khôn thế giới, hết cách lại phủ. Mấy ngày sau, đại lý tự ngục, tục xương thiên lao. Nhạc phi, Nhạc Vân, Trương Hiến ba người ngồi thẳng tại một đống cỏ tranh bên trong. Mặc dù bị giam tiến thiên lao, nhưng Nhạc phi vẫn như cũ tin tưởng Triệu Cấu sẽ bình định lập lại trật tự, đem hắn thả ra. Hắn chính là tuổi còn rất trẻ. Tiếng bước chân vang lên, một cái trung niên quan viên đi đến, ngự sử trung thừa Hà Chú tới, hắn là phụ trách Nhạc phi mưu phản án chủ thẩm quan. Hà Chú đi đến cửa nhà lao bên ngoài, thật sâu nhìn chăm chú Nhạc phi, qua một hồi lâu, mới khẽ thở dài, Nhạc nguyên soái, quan gia không xử bạc với ngươi, muốn tiền cho tiền, cần lương cho lương, muốn người cho người ta, ngươi vì sao không tuân theo thánh chỉ, khư khư cố chấp. Nhạc phi cũng không nhiều lời nói nhảm, cởi áo, lộ ra phía sau lưng. Chỉ thấy hắn trên lưng hoa văn bốn chữ, Tinh Trung Báo Quốc. Bốn chữ này xâm nhập ra lý, có thể thấy được văn chữ lúc tâm ý chi kiên, Hà Chú cũng không nhịn được vì đó động dung, lại gặp được Nhạc phi một thân nghiêm nghị chính khí, không có chút nào loại kia làm chuyện xấu bị người bắt đến lúc trột dạ bộ dáng. Hà Chú nhướng mày, cảm giác sự tình cũng không đơn giản. Ra thiên lao, liền gặp được Tần Cối đang ngồi ở đại lý tự trong hành lang, dùng mắt xem Hà Chú, mỉm cười nói, như thế nào? Nhạc phi chiêu sao? Hà Chú lắc đầu, Tần tướng, Nhạc nguyên soái chỉ sợ là bị oan uổng, việc này còn cần một lần nữa điều tra, không thể tùy tiện cho hắn định bên trên tội mưu phản. Tần Cối đưa tay chỉ bầu trời, thấp giọng nói, này thượng ý vậy. Hà Chú nghe xong, trên mặt biểu lộ liền không đối, lúc há chỉ là vì một Nhạc phi người, cường địch chưa diện, vô cớ đâm đại tướng, mất sĩ tốt tâm, không phải xã tắc trưởng kế. Tần Cối cười lạnh, hừ, cùng quan gia đối nghịch, Hà đại nhân, ngươi này quan nhi cũng làm đến cùng, chờ lấy điều lệnh đi. Ngày thứ hai, điều lệnh tới. Hà Chú bị xuống làm thư ký thiếu giám, trích biếm Huy Châu. Vạn sĩ Tiết bị cắt cử thành mới chủ thẩm quan, phụ trách Nhạc phi mưu phản án. Vạn sĩ Tiết đi lên, làm việc liền không giống Hà Chú ôn nhu như vậy, lập tức thêu dệt một đống lớn tội danh, chồng chất tại Nhạc phi trước mặt, buộc hắn nhận tội. Nhưng Nhạc phi một cái tội cũng không nhận, ngược lại tuyệt thực lấy làm do ý chí. Đại lý tự thừa Lý Nhược Phác, Hà Ngạn Du cho là Nhạc phi vô tội, cùng Vạn sĩ Tiết kiệt lực tranh luận, đều bị bãi quan xử lý. Tông chính khanh Triệu Sĩ lấy cả nhà trăm miệng đảm bảo Nhạc phi vô tội, cũng bị Vạn sĩ Tiết vạch tội mà cách chức đồng thời trục xuất Lâm An. Văn sĩ Chí Tiếp, áo vải Lưu Đồng ý thăng, Phạm Trường Chi trở cũng phân biệt thượng thư vì Nhạc phi giải oan, nhưng đều nhận liên lụy, Lưu Đồng ý thăng bị bên dưới đại lý tự xử tử, Chí Tiếp, Phạm Trường về sau tới đều đã chết tại Lưu Vong Điện. Nhoáng một cái hai tháng, thời gian đi tới năm 1135 mùa hè. Tuyệt thực bên trong Nhạc phi, thân thể đã phi thường suy yếu, toàn bộ nhờ Nhạc Lôi tới thăm tù lúc, cho hắn mang một ít ăn, hắn mới chống đỡ hai tháng. Hắn chỉ ăn nhi tử mang đến đồ vật, tuyệt không ăn gian thần mang đến đồ ăn, bởi vì hắn tuyệt không muốn hướng gian thần làm ra bất luận cái gì thỏa hiệp. Chợt tối, trong thiên lao có chút oi bức, Nhạc Vân đột nhiên giật giật lỗ tai, người tới, rất nhiều người. Trương Hiến cũng nhíu mày, tiếng bước chân nặng nề, tới không phải quan văn, mà là một đội mặc giáp binh sĩ. Nói đến đây, hai người liếc nhau, đều cảm giác được tình huống không ổn. Rất nhanh, Tần Cối liền xuất hiện tại trước mặt hai người, sau lưng hắn còn đi theo một đoàn toàn bộ vũ trang binh sĩ. Vừa nhìn thấy cái này chiến trận, Trương Hiến cùng Nhạc Vân liền biết xong đời. Nhạc phi lại suy yếu cười cười, cũng tốt, cũng tốt. Tần Thối cười hắc hắc, cũng không có tốt như vậy, càng đáng sợ sự tình vẫn chờ ngươi đây. Nhạc Phi, bất quá vừa chết, còn có thể có bao nhiêu đáng sợ? Tần Thối trong lòng thầm nghĩ, ngươi là không biết, Bắc Tống Nhạc công tử chính miệng nói, muốn đem ngươi còn sống làm tiến trong bát của hắn, chờ ngươi bị hắn tươi sống ăn hết thời điểm, mới biết được cái gì gọi là chân chính đáng sợ, chà chà. Bất quá, lời này ta cũng không liền làm lấy nhiều người như vậy rằng. Tần Thối phất phất tay nói, buộc lại, mang đi. Các binh sĩ đậu thủ, đem Nhạc Phi, Nhạc Vân, Trương Hiến ba người trói gô, đẩy lên xe ngựa. Sau đó xe ra đại lý tự, hướng về ngoài thành hoàng đi. Cũng không biết hoảng bao lâu, xe ngừng. Nhạc Phi ba người bị kéo xuống xe tới, chỉ thấy phía trước có một mảnh rừng trúc, trong rừng có một cái đình nhỏ, trên đó viết Phong Ba Đỉnh ba chữ to. Ba người đảo mắt một vòng, nhìn thấy nơi đây như thế vắng vẻ, liền biết Tần Cối là muốn bí mật xử tử ba người. Tần Cối, Nhạc Phi, ngươi có lời gì nói? Nhạc Phi, ta có gì tội? Tần Cối, quan gia muốn ngươi chết, cần gì phải có tội? Ta liền cho ngươi định vị có lẽ có chi tội đi. Có ai không, đem bọn hắn ba cái kéo vào Phong Ba Đỉnh, chạm.